ta cam đoan nhất định đem người chữa khỏi. Hắn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, tiếp lấy còn nói, coi như chị không hết, một cái chân mà thôi, vi sư nhất định sẽ nghĩ hết các loại phương pháp, để ngươi trở thành một cao thủ. Sư phó. Hắn vui mừng gật đầu, cắn răng nói, vi sư sẽ không bỏ qua Tiêu Thần, hắn tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hoa Âm môn trên dưới, tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Hoàng Cực Tông các đệ tử nhận được đãi ngộ cùng trước đó có khác nhau rất lớn, bọn hắn hoàn toàn bị cô lập. Ngay tại mọi người hoài nghi Hoa Âm môn có thể hay không dở trò thời điểm, hai con khoái mã chạy như bay đến, cưỡi ngựa người mặc Hoàng Cực Tông thực tập trưởng Lao Phúc Thị. Sớm tại Tiêu Thần cùng Lý Hiếu Cung lên xung đột thời điểm, theo đội nhân viên liền đã thả ra bổ câu đưa tin. Hoàng Cực Tông thực tập trưởng Lao Lý Thoại, Trần Vũ bái kiến Hoa Âm môn chủ. Hai vị mời đến. Tượng trưng hàn huyên hai câu, song phương phân chủ khách rơi. Tòa. Lý Thoại từ trong bọc xuất ra một phong thư, đưa cho Khổng Kinh Lược, nói, tông chủ nghe nói ta tông đệ tử tại quý môn nhận đãi ngộ không công bằng, đặc phái ta hai người đến đây tìm hiểu tình huống, cũng phụ thượng thư tin một phong. Khổng Kinh Lược thầm nghĩ quả nhiên vẫn là đến hỏi tội, một bên Hứa Lâm Phong mau nói, quý tông nhất định là hiểu lầm, đệ tử của các ngươi cũng không có thu được không công bằng đãi ngộ, kia cũng là hiểu lầm, đã hóa giải. Khổng Kinh Lược mở ra thư, quả nhiên là Hoàng Cực Tông tông chủ tự tay viết thư. Vừa nhìn hai hàng nội dung, lông mày của hắn liền nhíu lại, hỏi, hai vị, câu này phái một tân tấn trưởng lão, vì đệ tử bản tông lấy lại công đạo, là có ý gì? Trần Vũ giải thích nói, quý môn trưởng lão Lý Hiếu Cung lấy lớn lớn nhỏ, đây là chúng ta Hoàng Cực Tông không thể chịu đựng hành vi, mặc dù Khổng môn chủ kịp thời xuất hiện tiến hành ngăn cản, nhưng cũng suýt nữa ủ thành đại họa. Cho nên, chúng ta tông chủ quyết định phái ra một vừa mới nhậm chức trưởng lão, tới đây cùng Lý Hiếu Cung đánh một trận lôi đài. Khổng Kinh Lược lông mày càng nhăn càng chặt, quý tông rốt cuộc là ý gì? Không có gì a, chính là vì đệ tử bản tông lấy lại công đạo. Lý Toại cười nói, mà lại chúng ta sẽ không lấy lớn lớn nhỏ, cho nên phái chính là một vị vừa thành vì trưởng lão người, mà quý môn Lý Hiếu Cung đã khi trưởng lão mười mấy năm đi. Còn nữa, là công bằng lôi đài so tài, chẳng lẽ còn không đủ để biểu thị chúng ta Hoàng Cực Tông thành ý sao? Khổng Kinh Lược nghĩ thầm lôi đài liền nhất định là công bằng sao, đây chính là quyền cước không có mắt. Sinh tử bất luận hoạt động. Trần Vũ bổ sung nói, trận này lôi đài bất luận bên ta thắng. Phu, chuyện lúc trước đều xóa bỏ. Nhưng là đâu, trên lôi đài sự tình gì cũng có thể phát sinh, chúng ta tông chủ có ý tứ là, mặc kệ phát sinh cái gì, hai phe cũng không thể lấy kết quả vì lấy cớ, lần nữa buộc phát xung đột. Liền coi như chúng ta người trên đài bị Lý trưởng lao đánh chết, Hoàng Cực Tông cũng sẽ không nhiều nói một chữ. Khổng Kinh Lược trầm mặc không nói, Hoàng Cực Tông một chiêu này nhì chơi đủ hung ác. Vốn chính là chúng ta Hoa Âm môn không đúng trước, các ngươi phái tới hay là cái phổ thông trưởng lão, chúng ta nếu là đối với hắn ra tay độc ác, những người khác sẽ làm sao đánh giá Hoa Âm môn. Mặt khác, Hoàng Cực Tông làm hai tông bắt môn 12 phái nhân vật thủ lĩnh, phổ thông nội môn đệ tử đều có thể chiến thắng chúng ta Hoa Âm môn thủ tịch hoạch tâm đệ tử, một cái vừa mới thu hoạch được trưởng lão đầu hàng người, tất nhiên cũng không thể khinh thường. Hắn ngẩng đầu, cung liệt đồ Lý Hiếu cung võ đài, thế nhưng là hai vị bên trong một vị. Trần Vũ lập tức khoát tay nói, hai chúng ta đều là thực tập trưởng lão, không có khiêu chiến Lý trưởng lão tư cách, người khiêu chiến hắn ngày mai buổi sáng tới, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Một khắc đồng hồ về sau, hai người đem chuyện này đối với Hoàng Cực Tông đệ tử tiến hành thông cáo. Tiêu Thần có chút giật mình tại Hoàng Cực Tông vẫn luôn là cứu cứu không thường, mộ mộ không yêu nhân vật, làm sao đột nhiên trở nên như thế được coi trọng. Chẳng lẽ, là bởi vì hồi trước biểu hiện ra cường đại thăng cấp năng lực, mang tới chỗ tốt sao? Mặt khác nghĩ mãi mà không rõ một sự kiện. Là phái cái vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức trưởng lao đến báo thủ, được hay không à? Tuy nói Hoàng Cực Tông so Hoa Âm môn cường đại hơn nhiều, tân tấn trưởng lão cùng người ta có thể đảm nhiệm đại diện. Môn chủ trưởng lao đánh nhau, có thể có mấy phần thắng. Đối đây, Lý Toại cùng Trần Vũ cũng chưa làm giải thích quá nhiều, bọn hắn trọng điểm cường điệu một câu, tông môn sẽ không để cho bất luận cái gì đệ tử ở bên ngoài ăn thiệt thòi, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng là Hoàng Cực Tông tắc phong trước sau như một. Các đệ tử nhảy cẫng hoan hô không thôi. Chờ lấy tông môn vì chính mình bắt về mặt mũi. Chuyện này truyền đến Lý Hiếu Cung trong lỗ thai, hắn chẳng hề để ý nói, Hoàng Cực Tông trưởng lao rất lợi hại phải không, hơn nữa còn là võ đài, hơn nữa còn là đến chúng ta Hoa Âm môn đánh, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chúng ta bên này, bọn hắn sẽ chiếm đến tiện nghi sao? Khổng Kinh Lược nghiêm mặt nói, Hiếu Cung, ngàn vạn không thể chủ quan. Vi sư cảm thấy Hoàng Cực Tông sẽ không nói nhảm, đã phái cái phổ thông trưởng lao tới, như vậy hắn nhất định có một ít chỗ hơn người. Hứa Lâm Phong cũng nói, đúng vậy a Lý trưởng lão, không thể khinh địch. Dù sao ngươi đại biểu là chúng ta Hoa Âm môn, thắng đối phương, bọn hắn liền không lời nào để nói, nếu như bị bọn hắn thắng, Hoa Âm Môn mặt mũi coi như thật không còn sót lại chút gì. Lý Hiếu Cung đứng lên nói, các ngươi yên tâm, ta quyết định sẽ không thua Hoàng Cực Tông người, nghĩ từ trên người ta thủ thắng, môn đều không có. Khổng Kinh Lược nhìn xem lòng tin tràn đầy đồ đệ, trong lòng lại cao hứng không nổi, luôn có một loại không hiểu thấu lo lắng. Chương 211, nội nhập bảo khố. Luyện tập một trận vũ hồn phóng hỏa kỹ năng về sau, Tiêu Thần Bụng bắt đầu cuộc gọi. Hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, hắn mới ý thức tới hiện tại đã là lúc nửa đêm. Cùng Hoàng Cực Tông không giống, Hoa Âm Môn phòng ăn sẽ tại mỗi ngày ăn cơm tối xong về sau quan bế, mà không phải cả ngày đều cung ứng đồ ăn. Điểm này, đối quen thuộc tu luyện hoàn thành về sau ăn bữa ăn khuya Hoàng Cực Tông đệ tử đến nói, là rất dày vò sự tình, bọn hắn không thể không tại lúc ăn cơm tối chuẩn bị thêm một chút, cầm quay về chỗ ở. Trước mấy ngày Tiêu Thần cũng là làm như vậy, nhưng hôm nay lúc ăn cơm tối, rõ ràng cảm giác Hoa Âm Môn từ trên xuống dưới ánh mắt nhìn hắn đều không đúng, muốn ăn đại giảm không nói, còn đem mang ăn khuya sự tình quên không còn một mảnh. Đánh bại Hoa Âm Môn nhiều tên đệ tử xuất sắc, còn trên lôi đài phế Trương Dương Viêm một cái chân, người ta có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Không được, bụng thật rất đói. Hắn chuẩn bị đi phòng bếp đi một chuyến, dừng lại ăn khuya mà thôi, có thể làm khó được ta sao? Mặc vào màu xám áo khoác, hắn từ gian phòng khía cạnh cửa sổ lẻn ra, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm, toàn bộ quá trình không có phát ra cái gì dị hưởng, càng không có bị chấp đêm người nhìn thấy. Tại Diệp Tử Vũ Hồn trợ giúp hạ, hắn thành công lách qua mấy đôi Hoa Âm Môn đội tuần tra, thuận lợi đi tới phòng ăn bếp sau. Nơi này có nổ tốt viên thịt, có tương tốt dê bò thịt, còn có bữa sáng tất không thể thiếu tiểu dưa muối, cộng thêm các loại rau sống. Rau xanh thì thôi, hắn cho mình cắt một mâm lớn thịt muối, trộn lẫn bên trên nước tương, tiểu táo không có vùi lò, tìm nồi đem nổ viên thuốc quái, lại đến mấy cái thoải mái. Miệng tiểu dưa muối, đầy đủ. Mà lại hắn tại phòng bếp một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, ngạc nhiên phát hiện một vò rượu, hẳn là đầu bếp nhóm bình thường dùng để đỡ thèm. Rút ra cái nắp dùng ngón tay chấm chấm, thả ở trong miệng nếm một chút. Ân, mùi vị không tệ, là rất khó phải liệt cửu. Kia còn khách khí làm gì, tới trước một bát. Chỉ chốc lát sau, hai bát rượu vào trong bụng, gọi là một cái thoải mái. Cơm nước non nê, thu thập chén dĩa kia là nói đùa, tiểu hầu gia mới không có cái này nhàn hạ thoải mái đâu, lưu lại cho đầu bếp thu thập, ai bảo hôm nay lúc ăn cơm tối các ngươi lấy ánh mắt chừng ta. Chẳng lẽ, ngươi có thể còn có thể căn cứ lao tử lưu lại tàn cuộc, tìm tới cùng ta có liên quan manh mối sao? Vô thanh vô tức, hắn rời đi phòng bếp. Trên đường, vì xa xa né tránh đội tuần tra, quấn không ít đường. Phía trước không phải tàng thư quán sao, đều quấn đến nơi đây. Tàng thư quán cùng khách phòng khu căn bản cũng không tại trên một đường thẳng, Tiêu Thần có thể lại tới đây, đủ để chứng minh đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Đằng sau là một tòa xem ra không đáng chú ý lầu nhỏ, trước đó tàng thư quán còn đối Hoàng Cực Tông đệ tử mở ra thời điểm, hắn đã từng nghe qua, nghe nói cái này tòa tiểu lâu đã mấy trăm năm lịch sử, tại Hoa Âm Môn thuộc về cấp bậc cao nhất cấm địa, trừ môn chủ cùng mấy vị cao cấp trưởng lão bên ngoài, bất kỳ người nào không được tiếp cận. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời mặt trăng, khoảng cách hừng đông thời gian còn sớm, đã lại tới đây, không đi vào xem xét đến tận cùng, chẳng phải là quá đáng tiếc nha. Không thể không nói, hiếu kỳ hại mèo chết tính cách, lại một lần nữa bắt đầu quay phá. Đi vào một, nhìn, lâu nhỏ vậy mà là dùng kim cương gạch xây trúc mà thành, đưa tay gõ gõ, phát ra là 10 phần trầm thấp tiếng vang, nói rõ vách tường độ dày đã tới khiến người giận sôi tình trạng. Kim cương gạch, một loại so phổ thông tảng đá còn muốn càng thêm kiên cứng rắn kiến trúc vật liệu, bởi vì nó mật độ rất cao. Dân gian thậm chí dùng nó đến làm đá mài đao. Hiện tại chỉ có hoàng gia còn tại sử dụng kim cương gạch lập nhà, dân gian sử dụng thuộc về phạm pháp. Nhưng đối với tiền triều còn sót lại kim cương gạch kiến trúc, đại sở hướng cũng không đặc biệt quy định nghiêm chỉnh. Vây quanh lầu nhỏ dạo qua một vòng, phát hiện tất cả cửa sổ đều bị xây chết rồi, cửa trước cửa sau cũng bị phong kín, chỉ để lại nửa phiến cửa hông. Cửa hông lúc đầu có rộng 2m, cao 3m, hiện tại chỉ còn lại không tới rộng 1m, nửa thước dày huyền thiết khóa cửa gắt gao. Tìm nửa ngày, vậy mà không tìm được lỗ khóa. Càng như vậy, tiểu hầu gia càng là cảm thấy hứng thú, nhất định phải biết rõ ràng bên trong đến cùng là giam giữ lợi hại manh thú, hoặc là đặt vào lợi hại tu luyện bí tịch, hay là giấu cái gì khác nhận không ra người đổ vật. Hai cái lá cây vũ hồn thả ra yếu ớt lục sắc quang mang, bọn chúng rất mau tìm đến cơ quan chỗ. Nguyên lai khóa cửa ở vào phong kín nửa bên cửa phía bên phải, mở ra một khối hình vuông tảng đá, lộ ra hai cái đen ngòm lỗ khóa. Vậy mà là song bảo hiểm. Nói cách khác nhất định phải có hai đem chìa khóa mới có thể mở ra. Không có cùng chủ nhân hạ lệnh, hai cái lá cây cắt tiến vào một cái lỗ khóa, một phen chơi đùa về sau, theo két một tiếng vang dọn, cửa sắt tự động hướng về sau thối lui, lộ ra chỉ có thể một người thông qua khe hở. Thu hồi võ. Hồn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới đi. Hai cái chân vừa bước vào lầu nhỏ, cửa sắt liền tự động đóng bên trên, hắn một chút đều không lo lắng làm sao ra ngoài, so với làm sao tiến đến, ra ngoài là rất sự tình đơn giản. Tối như mực một mảnh, lần nữa thả ra vũ hồn, lục sắc quang mang chiếu rọi, đây là một đầu hành lang, không biết thông hướng địa phương nào. Thạch chất bên trên, bao trùm lấy một tầng thật mỏng bụi đất, từ quan sát kỹ đi sau hiện một chút dấu chân. Hơi có vẻ xốc xếp dấu chân nói rõ một vấn đề, trên mặt đất cũng không có cạm bẫy, có thể yên tâm hành tẩu. Cuối hành lang phía bên phải là đại điện, trừ mấy tôn thần tượng cùng đơn giản đồ dùng trong nhà bên ngoài, không có vật khác. Bên trái chia làm ba cái gian phòng, phân biệt đô bị sắt khóa cửa. Mở ra thứ nhất ở giữa, phản xạ ra quang mang hơi kém lóe mù tiểu hầu ra khắc kín mắt, bên trong chất đầy gạch vàng, mỗi một khối đều có nặng mấy chục cân. Thật sự là không nhìn ra, mặt ngoài như thanh thủy nha môn hoa âm môn, thế mà có tiền như vậy. Từ một điểm này không khó suy đoán, Lang Tiêu Các cùng Hoàng Cực Tông khẳng định càng thêm giàu có. Về phần số tiền này là thế nào kiếm được, tiểu hầu ra không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vì hắn cũng cầm không đi, coi như chỉ là một khối gạch vàng thăm dò ở trên người, cũng sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện. Cái thứ hai gian phòng, bày biện mấy sắp xếp giá kim loại tử, đồ sứ, đồ cổ tranh chữ cái gì cần có đều có, tin tưởng giá trị của những thứ này, không thể so sát vách hoàng kim thiếu. Căn thứ ba, mấy chục cái dương lớn, lấy châu báu, ngọc khí làm chủ, các loại dây chuyền, đồ trang sức, chiếc nhẫn nhiều không kể xiết. Tiểu hầu ra xem như minh bạch, nơi này là hoa âm môn tàng bảo khố. Vàng, đồ cổ không thể cầm, những thứ kia có thể tùy tiện cầm, trang sức thể tích nhỏ, giấu ở trên người không dễ dàng bị phát hiện, ngày lễ ngày Tết xem như lễ vật đưa cho Liếu Phỉ Nhi cùng sư tỷ, các nàng nhất định sẽ thích. Chỉ chốc lát sau, hắn chọn tốt 6 cái nhẫn, 4 cái hung châm cùng mấy cái đầu sức, nhét vào túi áo. Vừa muốn rời khỏi, phía bên phải cái dương đột nhiên lục quang lóe lên. Mặc dù quang mang rất yếu, nhưng hắn hay là nhạy cảm bắt được, bước sải bước đi tới, nguyên lai là một kiện màu xanh biếc đồ trang sức, ba mảnh lớn nhỏ không đều lá cây tạo thành xinh đẹp tạo hình, cực kỳ tinh xảo. Kiến thức rộng rãi hắn, vậy mà nhìn không ra đồ trang sức làm dùng làm bằng chất liệu gì. Tại vũ hồn quang mang chiếu rọi xuống, ba cái lá cây bên trong giống như có từng tia khí thể đang lưu động, nhưng cẩn thận nhìn thời điểm, lại cái gì cũng không có. Thật kỳ quái a. Hắn một bên cẩn thận chú đáo, một bên lơ đãng thốt ra, đưa cho Phiêu Phiêu thích hợp nhất. Làm sao lại đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đồ trang sức bị cất vào một cái khác túi áo, ra khỏi phòng, hắn không quay đầu lại, bởi vì sợ mình không nhịn được những cái kia châu báu dụ hoặc. Theo bên cạnh thang lầu đi tới lầu 2, nơi này diện tích muốn so lầu 1 tiểu không ít, mấy cái trên giá sách đặt vào quyển gia cựu tông, xem ra năm số không ít, chỉ là triển khai về sau phát hiện, nội dung phía trên cũng không cái gì mới lạ chỗ. Một lần nữa trở lại lầu 1, trong chủ điện cung phụng thần tượng, là hắn chưa bao giờ thấy qua chủng loại. Kỳ quái nhất chính là, những tượng thần này, tất cả đều nhắm mắt dữ tợn. Đường đường hoa âm môn cung phụng như thế tà tính tượng thần, hơn nữa còn không nguyện ý để người khác biết, đến tột cùng là vì cái gì. Chương 212, Phiêu Phiêu đến. Nghiên cứu nửa ngày, Tiêu Thần cũng không thể tòng thần giống bên trên nhìn ra nguyên cơ tới. Theo lý thuyết tông môn cung phụng đều là khai tông lập phái người, coi như sẽ xuất hiện một ít nhân vật trong truyền thuyết, cũng hẳn là đặt song song xuất hiện mới đúng. Thế nhưng là nơi này tượng thần từng cái diện mục dữ tợn, giống như muốn đem người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mỗi cái pho tượng trước mặt đều có một tòa lư hương, từ bên trong tản hương số lượng không khó phán đoán, mỗi lần dâng hương thời gian khoảng cách rất dài, đoán chừng một năm cũng liền trước 2-3 lần đi. Không hiểu rõ. Hắn lắc đầu, nhưng là 10 cái pho tượng tướng mạo thần thái, đã thật sâu khắc ở trong đầu. Lắc đầu, hắn theo vừa mới tới đường, đi hướng cổng. Rất nhanh, hắn biến mất tại trong màn đêm. Ngày thứ 2 ăn điểm tâm thời điểm, Hoàng Cực Tông đệ tử vừa mới vào ăn sảnh, liền nghe tới đầu bếp nhóm gầm thét. Nhất định là đám tiểu tử kia làm, hoa âm môn người không có sao mà to gan như vậy. An vụng đồ vật không nói, còn phách lối lưu lại tàn cuộc, quả thực là quá mức. Lời này nghe tựa như là mắng chúng ta đâu, tình huống như thế nào à, 20 mấy người nhìn nhau. Đúng lúc này, đầu bếp cũng nhìn thấy bọn hắn, ầm một tiếng đem xào rau môi lớn nện ở lĩnh bữa ăn trên đài, rát cuống họng nói, đến đủ sớm à, tối hôm qua chưa ăn no bụng sao, các người đám này hồn đạm tiểu tử. Ngươi có ý tứ gì, dựa vào cái gì mắng chửi người? Một cái Hoàng Cực Tông đệ tử đối chọi gay gắt nói. Mắng ngươi làm sao vậy, chửi mắng các ngươi nói rõ các ngươi nên mắng. Đầu bếp mặc dù không phải hồn sĩ, nhưng nơi này là địa bàn của mình nhi, cho nên lực lượng rất đủ, dám trộm. An không dám thừa nhận, các ngươi Hoàng Cực Tông người cũng quá bị ổi đi. Đem lời nói rõ ràng ra, cái gì An vụng không dám thừa nhận, ngươi đây là nói xấu. Hoàng Cực Tông đệ tử đương nhiên không làm, quắc, hôm nay ngươi không cho ta một cái giải thích hợp lý, chúng ta liền phá nơi này. Nơi này đã có không ít Hoa Âm môn đệ tử tại dùng bữa ăn, nghe xong lời này, nhao nhao khí thế hùng hổ đứng lên, thời gian nháy mắt liền đem bọn hắn hai mươi mấy người vây quanh. Đầu bếp vênh váo tự đắc nói, muốn giải thích đúng không, lão tử cho ngươi. Đêm qua chúng ta bếp sau bị tặc, Hoa Âm môn mấy chục năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nơi này đệ tử đều rất thủ quy củ, cho nên nhất định là các ngươi làm. Chứng cứ đâu? Cần phải chứng cứ sao? Chỉ có các ngươi người sẽ chậm thêm cơm về sau mang đồ vật trở về ăn khuya, Hoa Âm môn đệ tử không có thói quen như vậy. Những cái kia ăn khuya chưa ăn no người, đương nhiên sẽ tới đây trộm đồ. Ngậm máu phun người, không có chứng cứ các ngươi chính là vu oan. Cho các ngươi bọn này bị ổi người vu oan, cần thiết sao? Đại gia ngươi, các ngươi mới bị ổi đâu? Bành! Ai đánh ta, lão tử chơi chết ngươi! Bành! Bành bành! Phù phù! Đinh cạch! Cãi nhau rất nhanh phát triển thành đàn đầu, hai cái béo đầu bếp trực tiếp bị đánh ngất xịu quá khứ, nhưng là theo Hoa Âm môn đệ tử càng ngày càng nhiều, Hoàng Cực Tông bên này dần dần rơi hạ phong. Một khắc đồng hồ về sau, hai mươi mấy cái ra hỏa mặt mũi bầm dập đứng tại theo đội trước mặt trưởng lão. Tục ngữ nói xong quyền nan địch, hảo hán không chịu nổi nhiều người, bọn hắn tất cả đều bị đánh, Hoa Âm. Cửa chiếm cứ nhân số ưu thế, đại thắng mà về. Nhìn một cái các ngươi từng cái hùng dạng, bị người ta đánh thành dạng này, còn có mặt mũi cáo trạng. Trường lao mắng. Quần đầu loại sự tình này rất khó phân biệt ai đúng ai sai, bình thường kết quả đều là chiếm tiện nghi trăng chiếm, ăn phải cái lô vốn ăn không. Tiểu hầu ra Tiêu Thần miệng bên trong ngậm một cái nhánh cỏ, vừa đi ra cửa phòng của mình, liền bị tình cảnh trước mắt giật nảy mình, các ngươi chuyện gì xảy ra, tập thể quẳng té ngã rồi. Một đám người liền đứng tại khách phòng viện tử trên đất trống, khó trách hắn vừa mở cửa liền thấy. Không phải là bởi vì tham ngủ, mà là hôm qua ăn cướp bếp sau cùng lầu nhỏ về sau, trở về tương đối trễ, đã tọa tu luyện tới hiện tại, nếu không phải sợ bỏ lỡ điểm tâm thời gian, lại phải chờ một lát nữa mới có thể đi ra ngoài đâu. Biết được mọi người là bởi vì phòng bếp bị tặc bị hoài nghi, tiến tới chịu một trận đánh, tiểu hầu ra trong lòng có chút băn khoăn, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này, trưởng lão mở miệng, nhìn xem các ngươi từng cái không có tiền đồ hình dáng, lao tử đều cảm thấy mất mặt. Các ngươi làm sao liền không hảo hảo cùng Tiêu Thần học một ít đâu, người ta hay là sư đệ đâu, các ngươi những này làm sư huynh liền không cảm thấy đỏ mặt sao? Bọn hắn có thể hay không đỏ mặt rất khó nói, tiểu hầu ra lập tức liền muốn đỏ mặt. Tiếng vó ngựa vang lên, một cỗ trang trí xa hoa xe ngựa tại mấy cái kỵ sĩ hộ vệ dưới, xuất hiện tại cửa chính. Các kỵ sĩ toàn đều mặc Hoàng Cực Tông chế phục, cầm đầu người mở miệng hô, các ngươi làm gì chứ? Đừng ngăn cản đường a. Làm sao trên mặt đều mang thương, bị đánh rồi? Trưởng lão không có chính diện trả lời, mà là hỏi lại, trên xe là ai, cùng Lý Hiếu Cung đánh nhau mới nhâm trưởng lão sao? Không sai, các ngươi ngược lại là mau đem đường tránh ra, đừng chậm trễ thời gian. Kỵ sĩ có chút không cao hứng mà nói. Tất cả mọi người tại phòng đoán trong xe đến cùng là ai, không phải nói một cái vừa mới thành vì trưởng lão người sao, vì mau có thể cưỡi so chấp pháp trưởng lão còn xa hoa xe ngựa. Toa xe rèm sử dụng thêm tử kim tơ mỏng tơ lụa chế thành, coi như lớn hơn nữa gió cũng thổi bất động, mọi người giớn cổ lên nhìn hồi lâu, ai đều không thể nhìn thấy ngồi người ở bên trong. Xe ngựa trực tiếp tiến quy cách xa hoa nhất tiểu viện, nhưng cửa hậu viện liền theo đóng lại. Trường lao thấy mọi người còn đang giớn cổ nhìn, tức giận nói, còn không trở về phòng ở giữa thoa thuốc, bộ này tôn dung rất đẹp trai không. Phạt các ngươi đều không cho ăn điểm tâm, cơm trưa cũng không cho phép ăn, nhưng là buổi trưa lôi đài so tài, ai dám không dắt cuống họng cố lên. Cơm tối cũng đừng nghỉ ăn. Tiểu viện cửa một lần nữa mở ra, một vị kỵ sĩ cất cao giọng nói, đệ tử Tiêu Thần, trưởng lão cho mời. Ai vậy, phổ nhi bày như thế lớn. Đi vào tiểu viện, lên tới lầu 2, sau đó tại một môn miệng, dẫn đầu hắn đến nơi đây người trở lại cáo tử. Tiểu hầu ra căn bản không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra liền đi vào trong, ngược lại muốn xem là ai, như thế có thể sĩ diện. Khi hắn nhìn thấy đối cổng phương hướng tuyệt mỹ bóng lưng lúc, giật mình kêu lên, phiêu phiêu. Vậy mà là nữ thần, nàng liền là vừa vặn thăng nhâm trưởng lão người sao? Ngay cả cửa đều không gõ, ngươi xứng đáng mình tiểu hầu ra tên tuổi sao? Nữ thần chậm rãi quay đầu lại. Ánh nắng xuyên thấu qua. Cửa sổ sắt đất từ phía sau bắn ra, từ góc độ này nhìn, nàng nguyên bản liền cằm thon thon, càng phù hợp trong truyền thuyết cái rủi mặt yêu cầu. Nếu không ta ra ngoài, đánh xuống cửa lại đi vào. Hắn cười hì hì mà nói. Tốt. Phiêu phiêu vui vẻ tiếp nhận. Hay là đừng, có như thế tất yếu sao? Chúng ta đều như vậy quen thuộc. Hắn nhún nhún vai, tiếp tục cười hì hì nói, ngươi là đến báo thù cho ta đúng hay không, thật sự là khó tiêu mỹ nhân ân à. Phiêu phiêu lườm hắn một cái, vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ lại đổi cái thuyết pháp, đúng vậy à, ta là tới giúp ngươi tìm về mặt mũi, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta. Tiêu thần ta cảnh cáo ngươi, còn dám đối ta miệng ba hoa, đem ngươi đánh thành đầu heo. Nguy hiểm thật, tiểu hầu gia hơi kém liền đem lấy thân báo đáp bốn chữ này nói ra, phiêu phiêu ngươi thật là hiểu ta à, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao. Hắn luồn vào trong túi cái tay kia, vừa vặn chạm đến tối hôm qua thuận đến lá cây đồ trang sức, vừa vặn đưa cho nàng a. Xuất ra đồ trang sức, hắn cười nói, dùng nó làm tạ ơn, thế nào? Ba mảnh thúy lá cây màu xanh lục phóng ra quang mang, cùng lúc đó, hắn phát hiện phiêu phiêu con mắt cũng phóng ra quang mang, nhìn chừng chừng lấy nó. Ha ha, thích liền tốt, cũng không biết có thể hay không cho một chút đáp lễ, tỉ như môi thơm một chút, ca khẳng định ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 213, tùy tiện nhắc tới yêu cầu. Hoa Âm Môn, Lý Hiếu cung gian phòng. Một cái hạch tâm đệ tử bước chân vội vã đi vào, nói, Lý trưởng lão, đệ tử vô năng, không thể tra rõ ràng ngài lời nhắn nhủ sự tình. Làm gì ăn, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều tra không rõ ràng sao. Lý Hiếu cung có chút tức giận. Đệ tử ngẩng đầu giải thích nói, người kia một đường thừa ngồi xe ngựa mà đến, cho đến tiến nhập khách quý chuyên hưởng tiểu viện, trong lúc đó không có xuống xe, màn xe cũng không có bị gió thổi lên tới qua, cho nên hắn đến cùng là thân phận gì, không có người biết. Nói xong, hắn bổ sung một câu, trừ phi đi hướng Hoàng Cực Tông hộ tống nhân viên nghe ngóng, nhưng bọn hắn cũng đều vào ở tiểu viện, ta cùng nhóm vào không được. Còn có một câu hắn không nói, đó chính là người ta căn bản không có ý định tại võ đài trước đó lộ diện, coi như nhìn thấy hộ tống nhân viên, đối phương khẳng định cũng sẽ thủ khẩu như mình. Hoàng Cực Tông đến cùng muốn làm gì? Lý Hiếu cung chân mày cau lại. Hạch tâm đệ tử vừa muốn cáo lui, vang lên một món khác, đối Lý trưởng lão, Tiêu Thần bị người tới chiêu tiến viện tử. Ngài nhìn có phải là chờ hắn sau khi đi ra, ta đi hướng hắn nghe ngóng một phen. Ngươi ngốc à, hắn sẽ nói cho người sao? Lý Hiếu cung bị tức không nhẹ, máng, cút nhanh lên, một chút việc nhỏ đều làm không xong, ngươi còn có cái gì dùng? Người ta chính là đến giúp Tiêu Thần báo thù người, ngươi đi tìm Tiêu Thần nghe ngóng tình huống, đầu bị lừa đá đi. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là lạ, dĩ vãng Hoàng Cực Tông mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ làm ra một bộ lao tử cao cao tại thượng diễn xuất. Sợ người khác không biết bọn hắn là hai tông một trong người. Dựa theo loại này mạch suy nghĩ, bọn hắn phái người tới hẳn là rất kiêu ngạo biểu diễn mới đúng. Đây chính là, lúc này đến cùng đang chơi hoa dạng gì, làm thần bí như vậy hề hề. Đối chiến một phổ thông trưởng lão, dù là hắn là đến từ Hoàng Cực Tông, Lý Hiếu Cung cũng có 100% chiến thắng nắm chắc, nhưng bây giờ hắn không tự chủ được càng nghĩ càng nhiều. Một khắc đồng hồ về sau, hắn duỗi ra bàn tay vỗ bàn một cái, ta minh bạch, đối phương là tại ra vẻ mê hoặc. Muốn nhiễu loạn dòng suy nghĩ của ta. Càng như vậy, càng nói rõ hắn không phải là đối thủ của ta, nếu không tại sao phải dùng dạng này sách lược. Ha ha ha, giảo hoạt Hoàng Cực Tông, các ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản. Phiêu phiêu một đôi mắt đẹp, hoàn toàn bị Diệp Tử đồ trang sức hấp dẫn. Tiêu Thần nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh, nói thật hắn từ không nghĩ tới một kiện nho nhỏ trang sức, có thể gây nên nữ thần lớn như thế hứng thú. Tại trong ấn tượng của hắn, phiêu phiêu hẳn là loại kia xem thường hết thảy tiền tài nữ hài tử. Những thứ lặt vặt này nàng căn bản sẽ không xem ở mắt nhìn bên trong. Thích à? Hắn cười hỏi. Phiêu phiêu không có trả lời, mà là trùng điệp gật đầu. Thật thích. Vẫn là gật gật đầu, ở trong quá trình này ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi đồ trang sức. Vậy thì đưa cho ngươi đi. Tiểu hầu gia hào phóng nói. Thật. Là đưa cho ta. Nữ thần cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên, ngay từ đầu liền định đưa cho ngươi. Hắn để bàn tay hướng phía trước đưa đưa. Phiêu phiêu vô ý thức đưa tay đi lấy, không nghĩ tới hắn đột nhiên nắm tay về sau. Vừa rút lui. Đối mặt dạng này đùa ác, đổi lấy là nữ thần trợn mắt tròn xoe, thậm chí có ra tay đánh nhau điểm báo. Ha ha, nói tặng cho ngươi liền nhất định sẽ tặng cho ngươi. Hắn làm xấu cười một tiếng, đã ngươi như thế thích, ta giúp ngươi đeo lên đi. Thật. Tốt ta. Nữ thần có chút không quá tình nguyện, nhưng ai để cho mình rất ưa thích Diệp Tử đồ trang sức, cho nên liền đáp ứng. Tiểu hầu gia trong lòng cái này kích động a. Hắn cất bước đi đến nữ thần sau lưng. Phiêu phiêu thân cao trọn, cơ hồ cùng Tiêu Thần tại cùng một trình độ, muốn cho nàng mang đồ trang sức, không phải chuyện đơn giản. Tiểu hầu gia không thể không nhón chân lên, ngừng thở đem đầu sức mang tại hơi lệch phải một chút địa phương, ngửi ngửi nữ thần tươi mát mùi tóc cùng không cốc cú lan mùi thơm cơ thể, để hắn mê say không thôi. Tốt sao? Phiêu phiêu hỏi. Thật. Tốt. Hắn thu hồi trong đầu vừa mới sinh ra ảo tưởng, một lần nữa đứng tại nữ thần đối diện. Trịnh trọng việc gật đầu nói, hoàn mỹ. Nữ thần khỏe miệng hơi nhếch lên, ngươi nói là đồ trang sức, hay là ta? Đương nhiên là ngươi. Hắn mặt dạn mày dày nói, giống nhau trang sức, đợi tại người khác nhau trên thân, hiệu quả tuyệt đối sẽ không đồng dạng. Phiêu phiêu ngươi chẳng những người dài xinh đẹp, mà lại khí chất siêu phàm thoát tục, tại ngươi phụ trợ phía dưới, đem đầu sức hiển lộ rõ ràng cũng rất xinh đẹp. Ta dám cam đoan, trên thế giới này trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Dễ nghe lời nói lại không muốn tiền, đương nhiên muốn nhưng sức lực mà nói. Đừng quản là cỡ nào cơ trí nữ hài tử, đồng dạng thích loại này tán dương, phiêu. Phiêu cũng không ngoại lệ. Nàng nhảy cà tưng đi hướng phía đông nơi hẻo lánh, nơi đó đặt vào một mặt cự lớn tấm gương. Quả nhiên rất xinh đẹp, mà lại từ khác nhau góc độ có thể nhìn ra hiệu quả khác nhau. Một hồi giống vừa mới rút ra mầm non trà xanh diệp tử, một hồi giống như là hoa gian bay múa hồ điệp. Mà lại từ khi mang trên đầu nàng về sau, ba cái lá cây bên trong như ẩn như hiện khí lưu, lộ ra càng thêm rõ ràng, bọn chúng đang không ngừng lưu động. Phiêu phiêu sở dĩ như thế thích, là bởi vì nó là thượng cổ di vật. Chắc không được tiểu hầu gia chưa thấy qua, thậm chí không cách nào xác định nó là dùng tài liệu gì chế tác. Cao hứng tại trước gương chuyển mấy cái vòng, phiêu phiêu quay đầu nói, tạ ơn lễ vật của ngươi, ta rất thích, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Hôm qua tại Hoàng Cực Tông, nàng xưa nay chưa thấy xuống lầu giải, trong lúc vô tình nghe tới đi hướng hoa âm môn giao lưu sinh ăn phải cái lô vốn, liền ma xui quỷ khiến đi tìm tông chủ, nói nhất định phải vì giao lưu sinh tìm về mặt mũi. Tông chủ bị nàng quấn thực tế là không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, hơn nữa còn viết một phong tự tay viết thư cho Khổng Kinh Lược, che giấu lương tâm nói khiêu chiến Lý Hiếu cũng chỉ là một phổ thông trưởng lão. Rời đi tông chủ văn phòng về sau, nàng mới ý thức tới mình tại sao phải ra mặt, mà lại là thay Tiêu Thần tên tiểu tử hư hỏng kia ra mặt. Nhưng ván đã đóng thuyền, cho nên nàng hôm nay hay là đến. Hẳn là, bảo kiếm tặng anh hùng, tốt sức đưa mỹ nhân mà. Tiểu hầu gia cảm thấy tặng quà cho mỹ nữ là có chỗ tốt, cũng tỉ như nói hiện tại, mình có thể không chút kiêng kỵ nhìn nàng chằm chằm, không cần lo lắng sẽ phát sinh hiểu lầm. Phiêu phiêu khoe miệng. Tiếp tục niết lên, nói, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi. Tiểu hầu gia nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cứ việc nói à. Ý tứ chính là mặc kệ ta nói tới yêu cầu gì, ngươi đều sẽ thỏa mãn, đúng không? Hoa ha ha, một cái nho nhỏ đồ trang sức, liền để nữ thần trở nên như thế khẳng khái hào phóng, lao thiên gia à, ta cảm ơn ngươi. Nhưng đến cùng là nói tới yêu cầu gì tốt đâu, môi thơm một cái. Giống như có chút nhẹ đi, từ phiêu phiêu đối đầu sức coi trọng trình độ không khó coi ra, liền xem như sách quá phận một chút, nàng cũng sẽ đáp ứng. Lan ga giường, lại hình như có chút nói không nên lời. Dù sao cùng với nàng còn không có quen đến trình độ như vậy đâu, lại nói ta thế nhưng là cái người đứng đắn. Tiểu hầu gia khó khăn, nữ thần gặp hắn thật lâu không nói, hơi không kiên nhẫn nói, tranh thủ thời gian à, ngươi muốn ta làm sao đánh họ Lý gia hỏa, đánh tới trình độ nào, tùy ngươi nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. A, hắn đem con mắt trừng tròn vo, nguyên lai là đối với chuyện này tùy tiện nhắc tới yêu cầu a. Lập tức thành quả cầu ra xì hơi, hắn nhún nhún vai, không chút nghĩ ngợi nói, một bàn tay chụp chết tên kia. Phiêu phiêu gặp hắn không giống như là nói đùa dáng vẻ, trong mắt chuyển hai vòng, gật đầu nói, minh bạch. Chương 214, một bàn tay chụp chết. Tiêu thần có chút thất vọng rời đi lầu nhỏ, miệng bên trong còn nhỏ giọng cùng chính mình đạo, chín đời làm người, vẫn là đem vấn đề nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là một cái đầu sức mà thôi, người ta làm sao có thể lấy thân báo đáp, nữ thần có dễ dàng như vậy liền giải quyết sao. Nói xong, hắn rất bất đắc dĩ lắc đầu, đi hướng gian phòng của mình. Tối hôm qua thu hoạch coi như phong phú. Tiểu tiểu một kiện đồ trang sức liền có thể để phiêu phiêu yêu thích không buông tay, cái khác mấy món khi lễ vật tặng người thời điểm, hẳn là cũng có thể tạo được giống nhau hiệu quả. Hắn không có chú ý tới, góc tường cất giấu người, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu. Tất cả mọi người bị phạt không cho phép ăn điểm tâm, chỉ có tiểu hầu gia ngoại lệ, nhưng là bởi vì phát sinh phòng ăn quần đầu sự kiện, tin tưởng coi như hắn đi, người ta cũng sẽ không cho sắc mặt tốt. Đã dạng này, vậy liền cùng mọi người cùng nhau đồng cam cộng khổ đi. Dù sao hồn si mấy ngày không ăn cơm là không có vấn đề, huống chi chỉ là hai bữa. Hắn cách làm này, để mọi người tán dương một hồi lâu. Đỏ mặt, hắn nhanh đi về gian phòng của mình, tiểu hầu gia mặc dù da mặt dày, nhưng vẫn là có liêm sỉ chi tâm. Thời gian giữa trưa, mọi người không hẹn mà cùng ra khỏi phòng, tụ tập một chỗ về sau, đi hướng ước định cẩn thận lôi đài bên kia. Tiểu hầu gia cũng cùng trong đám người, chung quanh lôi đài đã vây đầy hoa âm môn người. Thấy bọn họ chạy tới. Đám gia hỏa này nhóm rất không tình nguyện nhường ra một khối nhỏ vị trí. Hoàng Cực Tông người căn bản không khách khí với bọn họ, ngẩng lên cái cằm đi qua, về phần trên mặt máu ứ động cùng vết thương, mọi người căn bản không để ý. Cái này cũng nói một vấn đề. Hoàng Cực Tông đệ tử ra mặt dày. Lý Hiếu cung tại một đám Hoạch Tâm đệ tử cùng trưởng lao chen chúc hạ, mũi vểnh lên trời hướng bên này đi tới, con hàng này ra mặt càng dày. Một phương hướng khác, Hoàng Cực Tông hai tên thực tập trưởng lao dẫn đường, xe ngựa tùy hành phía sau. Quá phách lối đi, vậy mà ngồi xe ngựa tới. Lý Hiếu cung khí cái mũi đều lệnh, chủ nếu là bởi vì bị cướp danh tiếng. Đúng thế, nơi này là Hoa Âm Môn, không phải bọn hắn Hoàng Cực Tông, lên lôi đài vậy mà ngồi xe ngựa, còn biết hay không một chút cấp bậc lễ nghĩa. Bên người một tên phụ hòa nói, Hoàng Cực Tông người vốn là không nói đạo lý, mọi người nhìn xem đám kia mặt mũi bầm dập ra hỏa liền biết, chúng ta cho bọn hắn miễn phí cung cấp cơm canh, đám gia hỏa này vậy mà tại trong nhà ăn ra tay đánh nhau, đây là lấy oán trả ơn. Càng nhiều người bắt đầu ồn ào, Hoàng Cực Tông đệ tử cũng không tức giận, buổi sáng một khung để bọn hắn đều hiểu một cái đạo lý, tuyệt đối không được tại người khác địa bàn bên trên động thủ, đặc biệt là phe mình người ít thời điểm, ăn thiệt thòi. Xe ngựa trực tiếp đi tới, không có ý dừng lại, Hoa Âm Môn người lần nữa không tình nguyện nhường ra một lối đi. Lý Hiếu cung trực tiếp vọt lên lôi đài, đối vừa mới dừng hẳn xe ngựa nói, đến cùng là thần thánh phương nào, phổ nhi bày như thế lớn, ngươi liền không sợ bại trong tay ta về sau, càng thêm mất hết thể diện sao. Thua với ngươi, đừng nằm mơ. Chim Hoàng Anh dễ nghe thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Lúc ấy liền có Hoàng Cực Tông đệ tử hét lên kinh ngạc, là Phiêu Phiêu, ta nhớ được thanh âm của nàng, là nàng. Hai mươi mấy người nhao nhao lộ ra kích động. Biểu lộ, chỉ có Tiêu Thần còn có thể bảo trì nên có bình tĩnh. Hoàng Cực Tông người ai cũng biết, Phiêu Phiêu đã từng nhẹ nhõm chiến thắng qua chấp pháp trưởng lão, liền ngay cả tông chủ đều đối nàng khen ngợi có thừa, trách không được dẫn đội trưởng lão nói nhất định có thể đánh bại Lý Hiếu Cung, nữ thần xuất mã đương nhiên không có vấn đề. Nữ? Lý Hiếu Cung nhíu mày, cũng không phải xem thường nữ nhân, trong lịch sử nổi tiếng nữ hồn sĩ nhiều không kể xiết, hắn là nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Cực Tông vì sao lại phái nữ tới, nam nhân đều chết hết sao? Hoa Âm Môn người cũng tất cả đều nghĩ như vậy. Đại sở hướng là tuyệt đối nam quyền xã hội, trừ phi là một ít đặc thù sự kiện, bằng không bình thường sẽ rất ít để nữ nhân ra mặt. Hừ, vậy còn không lên mau cùng ta một quyết thắng thua. Lý Hiếu cung khe nói, tránh trong xe ngựa, không khác giấu đầu lộ đuôi, ngươi rất sợ gặp người sao, là không phải là bởi vì giải quá xấu. Hoa Âm Môn người bắt đầu cười vang, Hoàng Cực Tông người cũng cười, chỉ bất quá đám bọn hắn cười cùng đối phương cười hoàn toàn khác biệt. Dám nói Phiêu Phiêu giải xấu, nàng nếu là xấu, trên thế giới không có mỹ nữ. Tiêu Thần cũng đang cười lạnh, đồng thời vì ở trong lòng vì Lý Hiếu cung cầu nguyện. Như ngươi mong muốn. Phiêu Phiêu từ trong xe ngựa bay ra, tựa như một mảnh theo gió bay múa lá cây, nhẹ nhàng rơi trên đài. Lý Hiếu cung con mắt không bị khống chế trừng tròn vo, sống mấy chục năm, hắn chưa bao giờ thấy qua hoàn mỹ như vậy nữ hài tử, mặc kệ là tướng mạo, thân cao hay là khí chất, đều chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Cách đó không xa nhà lầu bên trong, trước một cánh cửa sổ. Khổng Kinh Lược một mặt bất đắc dĩ, nói: Hoàng Cực Tông vậy mà. Đem nàng phái tới, Hiếu Cung chỉ sợ thật sẽ bị đánh bại. Hứa Lâm Phong tiến lên một bước, sư phó, chưa chắc đi. Sư đệ mặc dù tính cách táo bạo một chút, nhưng là tại nữ sắc phương diện khống chế rất không tệ, ứng nên sẽ không nhận ảnh hưởng đi. Cô bé kia căn bản không cần đến sắc đẹp để thủ thắng. Khổng Kinh Lược lông mày mau chớp chớp, nói, luôn cảm thấy nàng có chút là lạ địa phương, đến cùng là nơi nào đâu. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu xuống, tinh mỹ lá cây đổ trang sức phản xạ ra hào quang chói mắt. Tiểu Hầu gia cũng chú ý tới điểm này, mặt sầm lại, tâm nói sao đem như thế chuyện quan trọng quên đi, nên căn dặn nữ thần không cần đeo lấy đồ trang sức xuất hiện tại Hoa Âm Môn mặt người trước, đây chính là từ bọn hắn trong bảo khố thuận đến. Lý Hiếu cung hít sâu một hơi, đưa tay nói, ở xa tới là khách, ngươi trước hết mời. Đa tạ. Phiêu Phiêu đột nhiên động, thuấn gian di động ra 15 mét, đi tới Lý Hiếu cung trước mặt. Lý Hiếu cung giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, lại phát hiện Phiêu Phiêu cũng không có động thủ. Mà mình động tác mới vừa rồi chật vật đến cực điểm. Hắn giận, Thuấn Di có gì tài ba, xem ta vũ hồn. Giang giác. Một đạo thiểm điện lập tức sinh ra, ngân như rắn hổ quang điện ở phía trên du tẩu, mà lại không có giống phổ thông thiểm điện như thế lóe lên liền biến mất. Gia hỏa này vũ hồn vậy mà là thiểm điện, Hoàng Cực Tông các đệ tử nhao nhao hít một hơi linh khí. Dạng này vũ hồn đầu tiên sẽ cho người mang đến áp lực cường đại, sau đó là thiểm điện bản thân uy lực, cùng công kích tốc độ cùng sự không chắc chắn, đều là không thể khinh thường. Lại nhìn Phiêu Phiêu, trên mặt biểu lộ 10 phần bình thản, người khác có lẽ sẽ e ngại thiểm điện, nhưng nàng chưa từng đem nó coi là gì. Làm vạn năm thụ yêu hóa thân, tại hóa hình trước đó, nàng đã kinh lịch một vạn năm thiểm điện chém vào, mà lại trước mắt đầu này rõ ràng không bằng ngay lúc đó lợi hại. Có người để ta một bàn tay đập chết ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng khẽ hé môi son nói. Ha ha ha, nằm mơ. Lý Hiếu cung cầm đối vũ hồn của mình rất có lòng tin. Siêu. Hay là Thuấn Di? Phiêu Phiêu nhẹ nhõm tránh thoát nằm ngang ở Lý Hiếu cung trước mặt thiểm điện, chậm rãi nâng lên tuyết trắng tay phải. Lý Hiếu cung muốn tránh né, lại đã không có cơ hội. Phiêu Phiêu động tác nhìn như rất chậm, thậm chí ngay cả dưới đài những cái kia đệ tử cấp thấp đều có thể nhìn rõ ràng, nhưng Lý Hiếu Cung vậy mà đần độn đứng bất động, tất cả mọi người không tự chủ được vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. 3. Lý Hiếu Cung trơ mắt nhìn xem, Phiêu Phiêu bàn tay nhẹ nhàng rơi vào mình trên đỉnh đầu, trong đầu lập tức trống rỗng, cùng lúc đó, thiểm điện vũ hồn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà bản thân hắn, chậm rãi ngã hoạt trên lôi đài. Thật là một bàn tay trục chết, Phiêu Phiêu làm được. Chương 215, đạp xuống xe ngựa. Lý Hiếu Cung ngay cả một chiêu đều không có gánh vác, bị Phiêu Phiêu một bàn tay trục chết. Bên cạnh lôi đài bên cạnh tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, an tĩnh để người hốt hoảng. Một bàn tay chụp chết Hoa Âm môn cao cấp trưởng lão, cái này cần muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm đến a? Liền ngay cả Tiêu Thần đều không thể bình tĩnh, Lý Hiếu Cung chết rồi, hắn chính là kẻ cầm đầu, bởi vì là hắn yêu cầu Phiêu Phiêu làm như vậy. Phải biết lúc trước nói ra một bàn tay chụp chết câu nói này thời điểm, là có nguyên nhân, là tại không chiếm được lợi lộc gì sau nói nhảm. Dựa theo hắn chân thật nhất ý nghĩ, chỉ cần đem họ Lý đánh một trận tơi bời, liền hoàn toàn có thể. Nếu như có thể giống đối phó Trương Dương Viêm như thế, phế hắn một cái chân hoặc là một cái cánh tay, tiểu hầu gia sẽ càng vui vẻ hơn. Mà bây giờ, Lý Hiếu Cung trực tiếp thấy Diêm Vương ra đi. Cửa sổ sát đất trước, Khổng Kinh Lược trong lòng đau xót, thân thể lung lay sắp đổ, cũng may Hứa Lâm Phong mau tới trước đem hắn đỡ lấy, nếu không khẳng định đã ngã xuống ngoài cửa sổ. Sư phó ngài làm sao rồi? Hắn ân cần hỏi han. Hiếu Cung chết. Khổng Kinh Lược cực kỳ bi thương, tuy nói Lý Hiếu Cung tính khí nóng nảy, nhiều khi làm việc không vì đại cục cân nhắc, lại vẫn luôn là hắn thưởng thức nhất đệ tử. Hiện tại Lý Hiếu Cung chết rồi, hắn có thể không thương tâm nha. Lại nhìn Hứa Lâm Phong, trên mặt là một bộ bi phẫn biểu lộ, trong lòng lại đã sớm trong bụng nở hoa, không có Lý Hiếu Cung cùng mình cạnh tranh, đời tiếp theo môn chủ vị trí chính là mình. Sư phó, Hoàng Cực Tông người quá mức, ta cái này liền xuống dưới cùng bọn hắn lý luận. Hắn giả mù sa mưa nói, giết người thì đền mạng, bọn hắn nhất định phải cho Hoa Âm môn một cái công đạo. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chấm đã. Khổng Kinh Lược sinh khí nói, còn ngại sự tình không đủ loạn đúng không? Trên lôi đài quyền cước không có mắt, sinh tử bất luận, không có giết người thì đền mạng cái này nói chuyện. Ngươi nếu là lại đi náo, chúng ta Hoa Âm môn thật không mặt mũi. Thua không mất mặt, mất mặt là thua không nổi. Hứa Lâm Phong quay đầu nói, chẳng lẽ, cứ như vậy tính rồi. Chuyện này ngươi không cần quản, ta sẽ đích thân cho Hoàng Cực Tông Tông chủ viết thư. Hứa Lâm Phong căn bản chính là trang. Hắn mới lười nhác còn đâu, nghe sư phó kiểu nói này, tự nhiên sẽ lựa chọn việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nói cách khác, Lý Hiếu Cung trắng chết rồi. Trên lôi đài, Phiêu Phiêu biểu lộ bình thường trở lại, về phần đều chết hết Lý Hiếu Cung, giống như cùng với nàng không có nửa xu quan hệ như. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn xem dưới đài Tiêu Thần, nhẹ giọng hỏi, hắn chết rồi, ngươi vui vẻ sao? Mấy chục đạo ánh mắt đồng thời bắn về phía tiểu hầu gia, chờ lấy câu trả lời của hắn. Tiểu hầu gia trong lòng kêu khổ, coi như ta rất vui vẻ, có thể nói như vậy sao? Lựa chọn duy nhất là im miệng không nói. Sau nửa canh giờ, Hoàng Cực Tông toàn thể nhân viên rời đi Hoa Âm môn, kỳ thật dựa theo kế hoạch ban đầu, hậu thiên mới là kết thúc hai phái giao lưu thời gian. Đến thời điểm nhận nhiệt liệt hoan nghênh, thời điểm ra đi một cái tặng người đều không có. Hoa Âm môn người để bọn hắn an toàn rời đi, đã là chuyện rất khó khăn tình. Tiêu Thần tiện hề hề dục ngựa bước nhanh tiến lên, đuổi kịp đi ở trước nhất xe ngựa. Mở miệng nói. Phiêu Phiêu, một mình ngươi nhàm chán không thể nhà ta, nếu không ta đi lên cùng ngươi nói chuyện thiếm. Tốt. Nữ thần đáp ứng. Hắn cười hắc hắc, trước tiên đem dây cương cột vào càng xe bên trên, sau đó trèo lên xe ngựa tiến vào toa xe. Phía sau một đám người tất cả đều đỏ mắt không thôi, có thể cùng nữ thần cùng cưới, không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ nguyện vọng đâu. Nữ thần đang đem chơi diệp tử đồ trang sức, chờ hắn tiến đến ngồi xuống về sau, nói, ngươi biết không? Đây là thượng cổ di vật, hái thiên địa linh khí chỉ tinh hoa, dựa vào mấy loại đặc thù vật liệu chế thành, chế tác công nghệ đã sớm thất truyền. Thật sao? Tiểu hầu gia biểu hiện coi như quân tử, ngồi tại khoảng cách nàng một thước địa phương xa, toa xe rất rộng rãi, không có bởi vì thêm một người mà lộ ra chen chúc. Nếu là thượng cổ di vật, ngươi làm sao lại biết? Nữ thần giải thích nói, bất luận cái gì cùng thượng cổ có liên quan đồ vật, ta đều biết. Không muốn hoài nghi gì, ta cũng lười giải thích với ngươi. Dù sao ngươi tin là được. Cái này kêu cái gì lời nói, nếu là đổi thành người khác nói, tiểu hầu gia đã sớm cho hắn bên trên thai to thiết mời. Về phần Phiêu Phiêu nha, một là không nỡ đánh, hai là đánh không lại, làm gì tự làm mất mặt. Kêu bên trên văn tự cổ đại ngươi cũng nhận biết. Hắn hỏi dò. Đương nhiên, kia là cơ sở nhất. Nữ thần rất tùy ý nói. Thật ra à, ca lật khắp Hoàng Cực Tông cổ đại văn hiến, còn có Lăng Tiêu Các, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công giải mã vượt qua văn tự cổ đại, ngươi vậy mà nói toàn đều biết, quá không bình tĩnh đi. Phiêu Phiêu tốt muốn biết trong lòng hắn muốn điều gì, còn nói, hồn cốt. Bên trong những cái kia ký hiệu, ta toàn đều biết. Tốt ta, tiểu hầu gia hoàn toàn phục, xem ra nàng không phải nói láo. Vừa muốn thỉnh giáo một phen, nữ thần còn nói, Tiêu thần, ngươi thật không nhớ rõ ta là ai sao? Nói câu nói này thời điểm, nàng giả vờ như dáng vẻ lơ đãng, đem tay phải đặt ở bên hông trên chuôi đao, đó là một thanh tạo hình hết sức bình thường thanh đồng truy thủ. Tiểu hầu gia chưa từng suy nghĩ nhiều, bởi vì thanh truy thủ kia thực tế là quá không đáng chú ý, trong thành tùy tiện trên một sạp hàng đều có thể mua được, liền không có nghĩ tới phương diện này, mà là cười hì hì nói, ngươi chỉ phương diện nào, là tại trong thành thị dưới mặt đất cứu ta sự kiện kia, hay là tại Hoàng Cực Tông ta cưỡng hôn ngươi, cho một chút nhắc nhở thôi. Nữ thần lập tức mặt sầm lại, khẽ nói, muốn nhắc nhở đúng không, thành toàn ngươi. Nói xong, liền một cước đá tới. Động tác quá nhanh, tiểu hầu gia căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cước đá ra ngoài xe, quẳng thành lăn đất hồ lô. Một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, Phiêu Phiêu ngươi liền không thể thục nữ một chút sao. Hắn thảm hề hề từ đường trong ránh leo ra, xe ngựa đã sớm đi xa. Các sư huynh một trận cười vang, trước đó tất cả mọi người đối với hắn không ngừng ao ước đâu. Hiện tại toàn là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mỹ nữ đầu hũ không phải dễ dàng như vậy ăn. Uy, Phiêu Phiêu ngươi chờ ta một chút, ngựa của ta. Hắn đôi xe ngựa la to. Nữ thần căn bản không thêm để ý tới, thậm chí còn để xa phu tăng thêm tốc độ. Các sư huynh, các ngươi cũng đừng đi nhanh như vậy, đừng bỏ lại ta một người à, mượn con ngựa sử dụng thôi. Hắn bắt đầu hướng phía sư huynh. Nhóm xin giúp đỡ. Vẫn là không có ai để ý, ai bảo ngươi đắc tội nữ thần tới, đáng đời. Không có ngựa cưỡi đúng không, vậy liền dùng hai cái đuổi a. Các người đám người kia, quên là ai tại vừa tiến hoa âm môn thời điểm, giúp các ngươi tìm về mặt mũi sao. Hắn đứng trên đường giật nảy mình, chỉ trích những cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Chỉ đáng tiếc vẫn không có người nào để ý tới, đội ngũ càng chạy càng xa. Sắt, thật đúng là ném ta xuống. Tiểu hầu ra thời khắc ý thức được bọn hắn không phải nói đùa, tranh thủ thời gian vùng ra hai chân đuổi theo. Hai cái đuổi, lại làm sao có thể là bốn chân đối thủ. Hắn không những không đuổi kịp đại bộ đội, ngược lại bị càng vùng càng xa. Đây chính là các ngươi đem ta vứt xuống, không thể đúng giờ trở lại tông môn đưa tin, các ngươi tất cả đều phải cho ta ôm lấy. Cũng tốt, đi theo đại bộ đội một chút ý tứ đều không có, ta một bên tìm thú vui một bên chạy về Hoàng Cực Tông. Hắn bắt đầu nhanh nhẹn thông suốt đi lên phía trước, gặp được cảm thấy hứng thú sự vật, tiểu gì cũng sẽ dừng lại quan sát một phen, sau đó mới tiếp tục lên đường. Con đường một chỗ rừng rậm con đường thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà xuyên qua vừa nảy mầm nhánh cây, vừa đi vào đến mấy bước, hắn liền phát giác được bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Chương 216, kẻ chơi lửa tất tự thiêu. Con đường đem rừng cây một phân thành hai, muốn đi ra phiến khu vực này, chỉ cần ra roi thúc ngựa, nhiều lắm là một thời gian uống cạn chung trà. Nhưng tình huống hiện tại là trong tay hắn có roi, lại không ngựa, liền dựa vào hai cái đùi, trừ phi nguyện ý trong thời gian ngắn hao hết hồn lực, nếu không là không thể nào thực hiện. Không khí khẩn trương đến từ phía bên phải rừng, một đám chim bay ở trên bầu trời xoay quanh, thật lâu không chịu rơi xuống. Chim bay không dám vào lâm, nói rõ bên trong mai phục không ít người, hắn không cần nghĩ ngợi tiến vào bên trái rừng. Bên phải trong rừng, quả nhiên có 10 cái hoa âm môn đệ tử, Trương Dương Viêm ngồi tại làm bằng gỗ trên xe lăn, mặt trầm như nước. Trừ hắn ra, còn lại những người này hoặc là thân truyền đệ tử, hoặc là thực tập trưởng lão, duy nhất điểm giống nhau, là bọn hắn đều nhận được Lý Hiếu cung ân huệ. Có chân người bước vội vã đi tới, nói, Tiêu thần tiến bên trái rừng. Tốt. Trương Dương Viêm vỗ xe lăn tay vịt, nói, các sư huynh, kia tiểu tử đã hướng phía cạm bẫy đi, chúng ta là không phải nên đi nhặt xác cho hà nở rồi. Đi, dùng thi thể của hắn tế điện Lý trưởng lão. Đám người này vốn là muốn đối Hoàng Cực Tông đại bộ đội hạ thủ, nhưng Hoàng Cực Tông đội ngũ 10 phần chỉnh tề, liền dựa vào mười mấy người này là không thể nào thành sự. Ngay tại mọi người trơ mắt nhìn xem đám người kia xuyên qua rừng. Tất cả đều thất vọng không thôi thời điểm, có người phát hiện Tiêu thần không tại trong đội nhóm, bọn hắn quyết định chờ một lát nữa. Quả nhiên là công phu không phụ lòng người, Tiêu thần lạc đàn. Cạm bẫy là đã sớm bố trí tốt, toàn bộ ở bên trái rừng, hắn. Nhóm cố ý đợi ở bên phải, đồng thời thả ra hồn sĩ khí thế, bị hù chim bay không dám rơi xuống, mục đích đúng là vì đem người dẫn tới bên trái. Tiểu hầu gia càng đi rừng chỗ sâu đi, càng cảm thấy là lạ. Diệp Tử Vũ Hồn nói cho hắn nơi này khắp nơi đều là bắt thú cả bẫy. Có quan đạo xuyên qua rừng cây, bình thường không có lợi hại thú loại, nhiều như vậy cạm bẫy dùng tới làm gì? Hắn nhảy lên một cây đại thụ, nơi này phân bố hố lõm, dây kéo, tên nỏ cùng các loại, mật độ cao dọa người. Nhắc tới là dùng tới đối phó người hắn tin tưởng, nhưng muốn nói là dùng đến bắt thú, quả thực là nói đùa. Lại còn có dầu hỏa hố, quả thực là táng tận thiên lương a. Hiện tại là đầu mùa xuân, vạn vật khôi phục, nhưng trên mặt đất vẫn bao trùm lấy một tầng thật dày lá rụng, một khi lửa cháy đem rất khó dập tắt. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, những cạm bẫy này tuyệt đối không phải dùng tới đối phó dã thú, bởi vì bắt thú không cần đến dầu hỏa. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh bay vào rừng, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Tiểu Hầu gia liếc mắt liền nhìn ra bọn gia hỏa này mặc hoa âm môn chế phục, minh bạch, các ngươi đây là muốn phục kích ta à. Mấy người các ngươi qua bên kia, người A2 đi phía đông, một hồi tại biên giới Tây Nam tụ hợp. Có người ra lệnh. Mười mấy người rất nhanh biến mất trong rừng, cuối cùng xuất hiện là Trương Dương Viêm, cùng một cái phụ trách đẩy xe lăn người. Nhiều như vậy cả mấy, dùng tới đối phó một người, có phải là quá xa xỉ rồi? Đẩy xe lăn sư đệ cười hỏi. Trương Dương Viêm nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải hắn, Lý trưởng lão làm sao có thể chết? Trên lôi đài, hắn cũng là thủ phạm một trong. Cho nên nhất định phải chết ở chỗ này, là xa xỉ một chút, hắn hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Cũng là. Sư đệ đem xe đẩy tiếp tục đi lên phía trước. Siêu. Tí tách. Có nhớp múa nhỏ tại Trương Dương Viêm trên trán, hắn có chút tức giận nói, sư đệ, ngươi đều bao lớn người, làm sao còn đổi không được chảy nước miếng thói quen xấu đâu. Sư đệ không có lên tiếng, hắn là có chảy nước miếng thói quen, bình thường hắn bị nói móc thời điểm, kiểu gì cũng sẽ cười hắc hắc hai tiếng. Tí tách. Trương Dương Viêm có chút phiền, duỗi tay lần mò, vừa muốn nổi giận lại nhìn thấy kia là máu, căn bản không phải nước bọt. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu, chỉ thấy sư đệ trừng mắt một đôi mắt, cổ bị sắc bén ám khí cắt, huyết tương chính đang hướng ra bên ngoài dâng trào. Ai? Hắn nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì dị động. Sư đệ là khí võ cảnh cấp một hồn sĩ, vậy mà thần không biết quỷ không hay bị người giết chết, thực lực đối phương không thể khinh thường a. Phù phù. Thi thể ngửa mặt đổ xuống. Kỳ thật vừa rồi hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, sư đệ đã khí tuyệt bỏ mình, chỉ là vẫn bảo trì đứng thẳng tư thế mà thôi. Sợ hãi phun lên Trương Dương Viêm trong lòng, hắn ra vẻ chấn định, rắc cuống họng nói, tiêu thần, ta nhìn thấy ngươi, ngươi liền chớ nút, ta bên này có mười mấy người cao thủ, ngươi tránh quá khứ sao. Tiêu thần thanh âm lập tức vang lên, ngươi liền đừng rắc cuống họng nói chuyện, chung quanh ba dặm bên trong ngoại trừ ngươi ta, không có thể thở người, ngươi chính là đem yết hầu hô phá, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trương Dương Viêm bắt đầu lo lắng, các sư huynh đi cũng quá nhanh đi. Tiêu thần, hôm nay ngươi chết chắc. Hắn còn tại mạnh miệng. Vậy liền làm phiền ngươi đi trước Diêm Vương ra bên kia, giúp ta đánh cái tiền chạm đi. Thanh âm là từ phía sau lưng truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian chuyển động xe lăn, phía sau lưng đột nhiên mát lạnh, túi đầu nhìn lại, sắc bén trường thương đã xuyên thấu thân thể của mình. Tiểu Hầu ra tay cầm long đảm thương, nói tiếp, nghĩ tại Diêm Vương điện nhìn thấy ta, đoán chừng muốn cùng thời gian rất lâu. Tuyệt đối đừng sốt ruột, chậm rãi chờ xem. Nói xong, cổ tay khẽ đảo chuyển động thân thương. Trương Dương Viêm trong thân thể khí huyết cùng hồn lực hướng phía long đảm thương dũng mãnh lao tới, hắn ra sức mở to hai mắt, nhưng cuối cùng vẫn là nghiêng đầu một cái khí tuyệt bỏ mình. Về phần những người khác, căn bản không biết nơi này phát sinh qua cái gì. Hai khắc đồng hồ về sau, mười mấy người đồng thời đi tới tụ hợp địa điểm. Thế nào, các ngươi cũng không có phát hiện tiểu tử kia thi thể sao? Cầm đầu sư huynh hỏi. Không có a. Trên đường ngay cả cái con thỏ cũng không phát hiện. Chúng ta bố trí nhiều như vậy cả bấy, không có lý do hắn một cái đều không có đụng tới đi. Trương Dương Viêm đâu, hắn làm sao còn chưa tới? Sư huynh đột nhiên nhướng mày, hô, tất cả mọi người đừng nói chuyện, yên lặng. Mọi người vô ý thức ngậm miệng, cũng không biết đại sư huynh mục đích là cái gì, có người học hắn bộ dáng, vểnh thai cẩn thận lắng nghe. Đại sư huynh cho mày, nói, các ngươi đã nghe chưa, là rất nhỏ ken ken âm thanh, giống như là cái gì bốc cháy. Dầu hỏa. Mọi người vừa nghĩ tới chỗ này, chính là đinh thai nhức góc tiếng nổ. Vâng. Sở dĩ lựa chọn nơi này làm tụ hợp địa điểm, là bởi vì bọn hắn tại phiến khu vực này bố trí cạm bẫy nhiều nhất, chỉ là dầu hỏa hố liền có 12 cái. Xên xệt màu đen dầu hỏa theo bạo tạc, nháy mắt đem mấy trăm mét vuông diện tích hoàn toàn bao trùm, lửa lớn rừng rực bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Vâng. Vâng. Lại có hai cái dầu hố bạo tạc, mọi người lúc này mới ý thức được nguy hiểm liền ở bên người. Bọn hắn tứ tán chạy trốn. Rầm rầm rầm. Còn lại dầu hố liên tiếp bạo tạc, phiến khu vực này nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Mười mấy người ở trong có sai nhập hố lõm, có toàn thân là lửa kêu thảm thiết, chính là không có người nào có thể an toàn chạy đi, cuối cùng toàn bộ táng thân biển lửa. Tiểu Hầu gia đứng tại cách đó không xa cao nhất trên một thân cây, nóng rực không khí đập vào mặt, hoàn thành phóng hỏa nhiệm vụ hai cái lá cây vũ hồn tự hành bay trở về. Nhìn xem đám người kia ở trong biển lửa kêu thảm, hắn há miệng nói ra một câu chân lý, đùa lửa đái dầm. Khu khu, hẳn là kẻ chơi lửa, tất. Chương 217, ông cháu lập kế hoạch. Màn đêm buông xuống, mãi cho đến cơm tối thời gian kết thúc, có người đem 10 cái thân truyền đệ tử cùng thực tập trưởng lão tự tiện rời đi môn phái chuyện này, nói cho còn ở vào bi thương trạng thái Khổng Kinh Lược. Mười mấy người vô cớ rời đi môn phái, bao lâu rồi? Hắn quát hỏi. Từ lúc Lý trưởng lão chiến tử lôi đài, bọn hắn liền không gặp, đối còn có Trương Dương Viêm, nghe nói là bị người đẩy xe lăn đi ra. Làm sao hiện tại mới đến báo? Môn chủ nổi trận lôi đình, vừa muốn cầm người trước mặt chút giận, Hứa Lâm Phong bước nhanh xông vào hai, nói, sư phó không tốt, phía nam 120 dặm chỗ rừng phát sinh hỏa hoạn, lửa lớn rừng rực đốt trùng thiên. Khổng Kinh Lược nhướng mày, đây chính là Hoàng Cực Tông đội ngũ phải qua đường, chẳng lẽ là Trương Dương Viêm bọn hắn làm? Hỏng, nếu là thiêu chết Hoàng Cực Tông người, chúng ta Hoa Âm môn phải chịu không nổi. Hứa Lâm Phong cười khổ nói, điểm này sư phó ngài không cần lo lắng, theo tin tức đáng tin, lửa cháy trước đó một cái nửa canh giờ, Hoàng Cực Tông đội ngũ liền đã thông qua con đường kia, bọn hắn chắc chắn sẽ không phát sinh nguy hiểm. Vậy tại sao còn sẽ bốc cháy? Khổng Kinh Lược hít một hơi lãnh khí, chẳng lẽ là người của chúng ta bị vây ở đám cháy, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian phái người đi tra rõ ràng. Nửa đêm, rừng còn đang thiêu đốt, sông thiên hỏa quang đem chúng quanh chiếu giống ban ngày đồng dạng. Mười mấy bộ bị đốt cháy khét thi thể chỉnh tề bày thành một hàng, đốt thực tế là quá thảm, không cách nào phân rõ người chết diện mạo. Nhưng là từ trên người bọn họ lấy xuống tử kim bảng tên, có thể xác định chính là Hoa Âm môn thân truyền đệ tử cùng thực tập trưởng lão. Khổng Kinh Lược cầm mang theo rõ ràng thiêu đốt dấu vết bảng tên, phát ra gầm thét, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là ai giết các ngươi, là ai? Tiểu Hầu gia Tiêu Thần đã sớm thay đổi tuyến đường, đi hướng Lăng Tiêu Các. Lần này vệ thành chuyến đi, tra được huyết ảnh đường mấu chốt chứng cứ, hắn muốn đem những chứng cứ này giao cho gia gia Tiêu Thiên Hảo. Sáng ngày thứ hai, hắn thuận lợi đi tới Lăng Tiêu Các. Bằng vào các chủ Lăng Phách Thiên tặng lệnh bài, một đường thông suốt, thẳng tới Tiêu Thiên Hảo làm nghiên cứu lầu nhỏ. Giống như lần trước, lầu dưới thị vệ đi vào thông báo, Tiêu Thiên Hảo tự mình đi ra ngoài nghênh đón, bọn thị vệ mới bằng lòng thả người. Lên lầu quá trình bên trong, tổ tôn hai người không có nói một câu, thẳng đến lên lầu ba chất đầy các loại dã thu xương cốt gian phòng, Tiêu Thiên Hảo bố trí bức tường âm thanh, Tiêu Thần mới mở miệng nói, ra ra, ta tra được chứng cứ. Nói xong, hắn xuất ra từ huyết ảnh đường phân bộ thuận đến hai phần tư liệu. Gia Gia chỉ là đơn giản nhìn lướt qua, liền nổi trận lôi đình, quả nhiên là đám gia hỏa này, bọn hắn hại nhiều như vậy vân quý cùng quan viên, liền không sợ bị trời phạt. Tiêu Thần đưa tay hướng phía trên trời chỉ, nói, không có hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn dám làm như thế sao? Cuối cùng, bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc, đình nhiều cũng chính là lạm dụng chức quyền mà thôi, kẻ cầm đầu hay là hoàng đế. Ngươi nói đúng. Gia Gia hít sâu một hơi, hỏi, còn tra được chứng cứ gì rồi? Chỉ những thứ này, không có khác. Hắn nắm tay một đám. Tiêu Thiên Hào nhíu nhíu mày, vẹn vẹn chính là ít như vậy chứng cứ, là không đủ để vặn ngã. Huyết ảnh đường, bọn hắn hoàn toàn có thể tới cái thề thốt phủ nhận, chúng ta liền vô kế khả thi. Tăng thêm hoàng đế ở sau lưng chỗ dựa, kết quả cuối cùng rất có thể là không giải quyết được gì. Tiểu Hầu ra trứng mắt, dạng này bằng chứng còn chưa đủ. Kém xa đâu. Thần nhi ngươi không hiểu rõ chính trị đấu tranh. Lão Hầu gia ngữ trọng tâm trường nói, ở trong quan trường, có lúc không cần bất cứ chứng cứ gì, liền có thể dồn người vào chỗ chết. Nhưng càng nhiều thời điểm là, coi như ngươi nắm giữ bằng chứng, cũng không thể nhất định có thể thành sự. Trừ phi, cái gọi là bằng chứng thật đạt tới làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác tình trạng. Gia Gia hỏi ngươi, muốn là đối phương chết không thừa nhận có như thế cái tổ chức, ngươi làm sao bây giờ? Hắn gãi gãi đầu, nói, cái này hai phần tư liệu xem như vật chứng, còn hẳn là có nhân chứng mới được. Đúng, chính là nhân chứng. Lão Hầu gia thở dài nói, Bì Trấn Nam chỉ là cái trưởng lão cấp nhân vật, hắn mặt trên còn có mấy tầng lãnh đạo, muốn có thể bắt lấy càng trọng đại nhân vật liền tốt hơn rồi. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ biết Bì Trấn Nam, còn phải xuống tay với hắn, bắt hắn lại về sau, Gia Gia sẽ liên hệ trước đó hảo hữu, nhiều người lực lượng mới lớn, bức bách hoàng đế không thể không ra tay hủy đi huyết ảnh đường. Cũng chỉ có thể dạng này. Tiêu Thần vốn cho rằng những chứng cứ này đầy đủ diệt trừ huyết ảnh đường, không nghĩ tới còn kém nhiều như vậy, xem ra là mình đem sự tình nghĩ đơn giản. Không khí có chút nặng nề, hắn ngẩng đầu cười nói, Gia Gia, nói cho ngươi mấy món chuyện vui, Tôn Nhi hồi trước đi thất lạc chi cảnh, luyện hóa toàn bộ tay phải hồn cốt đâu. Hắn đem ngay lúc đó những cái kia kỳ ngộ, kỹ càng nói một lần. Nói, đến điểm đặc sắc, Lão Hầu gia tâm khi thì cao cao treo lên, khi thì thả lại trong bụng, chậm đồng chập trùng, cố sự tình tiết, đều đủ biên một quyển tiểu thuyết. Hắn cảm thán Tôn Nhi đảm lượng, một người đọc sông thất lạc chi cảnh, mình lúc còn trẻ liền không có lá gan lớn như vậy. Vệ thành, thời tiết không tốt, cả tòa thành thị đều bao phủ tại một mảnh tối tăm mở mịt bên trong. Loại khí trời này, cực giống tâm tình của hai người. Cái thứ nhất là Khổng Kinh Lược, hắn đạt được tin tức là Hoàng Cực Tông đệ tử thuận lợi trở về, trên đường không có ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Hoa Âm Môn 10 cái rất có tiền đồ đệ tử tươi sống bị hỏa thiêu chết, cái này đối với môn phái là đả kích rất lớn. Trong vòng mấy chục năm, Hoa Âm Môn tại hai tông bắt môn 12 phái xếp hạng, đều mơ tưởng tiến lên trước một bước. Thậm chí, còn có bị đằng sau môn phái vượt qua nguy hiểm. Một người khác, là không nhà để về bị Trấn Nam. Hang ổ bị người một nhà phóng hỏa đốt thành một đống phế tích, hiện tại không thể không ký túc tại hạ thuộc trong nhà, làm gì đều không tiện. Chính yếu nhất chính là hắn cái này cao cao tại thượng trưởng lão, đã hoàn toàn bại lộ tại vệ thành phân đà mỗi một tên thành viên trong mắt, mình tướng mạo cùng thân phận cũng không tiếp tục là bí mật. Đôi này thích núp trong bóng tối bố trí hết thể hắn đến nói, là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Hết lần này tới lần khác cấp trên còn không có cho chỉ lệnh mới, hắn không thể không tiếp tục chờ đợi. Gia trưởng lão, đây là ta lão bà chuyên môn vì ngài hầm thịt, cũng không biết nhập không vào ngài miệng, ngài nếm thử. Phòng ở chủ nhân chân chính bưng một cái khay, phía trên có hai cái đĩa một bầu rượu. Hai cái trong mâm. Theo thứ tự là hầm gà cùng hầm xương sườn, nghe mùi vị không tệ, hắn nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng là nên sĩ diện vẫn là phải sĩ diện, hắn mở mắt ra ngắm một chút, khẽ nói, để xuống đi, thời điểm ra đi đóng cửa lại. Tuân mệnh. Người kia cung cung kính kính lui ra ngoài. Đệ đệ một phát bắt được cánh tay của hắn, có chút vội vã không nhịn nổi hỏi, thế nào, trưởng lao thích không? Hắn sẽ thích đi, nếu không làm sao lại để ta lưu lại. Cà ca đắc chỉ nói. Vậy là tốt rồi. Đệ đệ xoa xoa tay nói, hai anh em ta cũng được cho nhân họa đắc phúc, lần trước sự tình nhưng làm ta dọa sợ. Không nghĩ tới trưởng lão còn như thế tín nhiệm chúng ta, ở tại nhà ta, nói rõ hắn. Xuyệt. Không cho phép sách sự tình lần trước. Ca ca gấp vội vàng che miệng của hắn, hạ giọng, có một số việc là chịu không được nhắc tới, Trục Triệu ghi nhớ quan tốt miệng của mình, nếu không ngươi ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đệ đệ nháy nháy mắt, biểu thị mình nghe hiểu, ca ca lúc này mới buông tay ra. Có một số việc, thật chịu không được nhắc tới. Cũng tỉ như tiêu thần ngay tại trở về vệ thành trên đường. Lần trước cùng hai anh em này nhi hợp tác không sai, lần này hắn còn chuẩn bị đi tìm bọn họ. Chương 218, đen đủi. Huynh đệ hai người nhẹ chân nhẹ tay đi ra đại môn, thẳng đến ba con phố bên ngoài quán rượu nhỏ. Trong nhà tích có hạn, vì không ảnh hưởng đến gia trưởng lão, hai người bọn họ cơ hồ mỗi bữa cơm đều là ở bên ngoài ăn. Về phần lão đại nàng dâu, nữ nhân ra tại trong phòng bếp liền có thể đối phó dừng lại, lại nói nàng nếu là cũng ra cửa, vạn nhất gia trưởng lão có chút gì sự tình, ai hầu hạ a? Bọn hắn cũng không biết, mình đã bị người để mắt tới. Đi tới quán rượu nhỏ, còn không chờ bọn hắn mở miệng, trưởng quỹ liền vô cùng nhiệt tình nói, hai vị ra lại tới, ngài hai vị thật chiếu cố tiểu điếm sinh ý áp vừa vặn lầu hai nhã gian trống không đâu, ngài đi lên uống rượu hai chén. Bọn hắn vốn chỉ là muốn tới đây nhét đầy cái bao tử mà thôi, sau đó liền nhanh đi về, dù sao trong nhà ở một đại nhân vật đâu. Nhưng hôm nay cao hứng, huynh đệ hai người liếc nhau, đồng thời nói, vậy liền uống hai chén. Hai mặn hai chay bốn cái đồ ăn. Cộng thêm một vò năm xưa lao tiểu, hai huynh đệ cái vài chén rượu hạ đỗ, đầu lươi đánh quyển đồng thời, khoác lác lời nói cũng liền theo ra. Đệ đệ là cái mê rượu người, thừa dịp ca ca không chú ý, vụng trộm rót mấy chén, năm xưa lão tiểu đối với bọn hắn loại người nghèo này đến nói, mấy năm đều chưa chắc có thể uống một lần. Đột nhiên, hắn cảm giác được toàn thân mềm nhũn, chẳng lẽ là uống rượu quá mạnh, khẳng định là như thế này. Nhưng càng ngày càng cảm thấy là lạ, thẳng đến hắn phát hiện mình mất đi đối hồn lực khống chế. Mới một mặt hoảng sợ ngẩng đầu, ca, ngươi có cảm giác là lạ sao? Cái gì, ta rất tốt. Ca ca nói, ngươi còn có thể khống chế hồn lực sao? Đệ đệ cẩn thận từng ly từng tí lại hỏi. Đương nhiên có thể. Ca ca đột nhiên trừng mắt, không thể, toàn thân chua không được, sẽ không là trong rượu. Không hổ là làm đặc thù nghề nghiệp người, lập tức liền có thể nghĩ đến rượu có vấn đề. Lúc này, một thanh âm vang lên, không sai, ta tại trong rượu của các ngươi thêm một chút nhi liệu, đừng lo lắng. Chỉ là nhuyễn cốt tán mà thôi, chỉ cần thời gian vừa tới, các ngươi liền sẽ khôi phục bình thường. Hai người nghe xong mấy câu nói đó, chỉ muốn chửi má nó, cái gì gọi là nhuyễn cốt tán mà thôi, kia là hồn sĩ sợ nhất độc dược có được hay không? Là, khôi phục bình thường về sau đối thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng dược lực còn tại thời điểm, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mặc dù thanh âm là đến từ phía sau, nhưng hai huynh đệ đối với nó một chút đều không xa lạ gì. Tiêu Thần không chút hoang mang ngồi tại đối diện bọn họ. Cười nói, hai vị, đã lâu. Nếu không phải hai người mất đi khống chế đối với thân thể, khẳng định là co cẳng liền chạy, cũng có trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ khả năng. Anh hùng, ngài lại tìm chúng ta làm gì, hai anh em chúng ta chỉ là tiểu nhân vật đâu. Ca ca vẻ mặt cầu xin nói. Thật sao? Tiêu Thần cầm lấy một chiếc đũa, chỉ vào mi tâm của hắn nói, có tin ta hay không đem hắn đâm vào đầu của ngươi, các ngươi muốn là tiểu nhân vật, vì cái gì cho ở chung quanh phân bố nhiều như vậy chạm gác ngầm, lại có 10 cái, trong đó không thiếu khí võ cảnh cao thủ. Hay là ăn ngay nói thật đi, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt của hắn vừa mới chuyển hướng đệ đệ, đối phương liền lập tức chiêu, nơi ở của chúng ta bị thiêu hủy, gia trưởng lao đem đến nhà chúng ta lâm thời làm việc, ngài muốn tìm hắn. Phiền phức cứ việc đi, chỉ cần đừng giết chúng ta là được. Nguyên lai là dạng này, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Lần trước không có giết cái này hai huynh đệ, là cực kỳ lựa chọn chính xác. Thấy đệ đệ trực tiếp cung khai, ca ca rất bất đắc dĩ túi lầu xuống, lại một lần nữa cảm giác được không nên để hắn tiến tổ chức, tiểu tử này ngoài miệng căn bản cũng không có giữ cửa nhi. Tiểu hầu ra cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi là muốn sống đâu, hay là muốn chết? Dĩ nhiên muốn sống. Vậy thì tốt, chỉ muốn các ngươi phối hợp ta, ta liền thả các ngươi một con đường sống. Liền như lần trước như thế, nhưng nếu như ai dám đùa nghịch tiểu thông minh, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Một canh giờ sau, uống say 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 hai huynh đệ cách mở tử quán, lão bản sợ bọn họ trên đường xảy ra chuyện, nguy hiểm thật phái cái tiểu nhị đi đưa. Tiểu nhị mặc áo xanh nón nhỏ, vịn hai người, trên đường đi không ngẩng quá mức. Nhanh đến nhà bọn hắn thời điểm, ẩn nút chạm gác ngầm liền thấy, trải qua một phen quan sát, xác định là người một nhà. Lý do an toàn chạm gác ngầm nhóm hay là quyết định tiến lên hỏi thăm. Tất lại còn có một cái người xa lạ đâu, coi như chỉ là tiểu quán tiểu nhị, cũng không thể để hắn nhìn thấy Bì Trấn Nam. Làm gì? Phụ trách cửa chính mấy cái chạm gác ngầm đồng thời đi tới. Tiểu nhị trả lời nói, hai cái vị này tại chúng ta nơi đó uống nhiều, trưởng quỹ để ta đem bọn hắn đưa về. Ngài đều là bằng hữu của bọn hắn đi, vậy quá tốt, phiền phức ngài mấy vị đem bọn hắn đưa vào đi, ta còn phải nhanh đi về quét dọn vệ sinh đâu. Mấy cái chạm gác ngầm yên tâm, liền tại bọn hắn vừa rối ra. Tay muốn đi tiếp được huynh đệ hai người thời điểm, đột nhiên hai nói hảo quang màu xanh lục nhấp nhoáng, bọn hắn tất cả đều cảm thấy được cổ mát lạnh. Ngay sau đó chính là hô hấp khó khăn, bọn hắn vô ý thức che yết hầu, muốn hét lên, lại phát hiện cái gì đều làm không được. Cắt đứt thiết hầu cùng động mạch chủ đồng thời, Diệp Tử Vũ Hồn còn phá hư bọn hắn dây thanh. Nếu như không có hai huynh đệ phối hợp, cửa chính những này chạm gác ngầm căn bản sẽ không ra mặt. Muốn từng bước giải quyết bọn hắn, là rất khó khăn sự tình. Tiểu nhị ăn mặc tiểu tiêu thần trực tiếp nhảy vào trong viện, xông vào Bì Trấn Nam chỗ xương phòng. Ai, sao mà to gan như vậy? Đang xem sách Bì Trấn Nam quát, mà lại đây cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên hắn rất tức giận. Gia trưởng lão, đã lâu. Tiêu thần ngẩng đầu. Hắn giật nảy mình, ngươi là? Tiêu Thiên Hào cháu trai, ngươi gọi tiêu thần. Không sai, trí nhớ tốt. Tiểu hầu gia bắt đầu động thủ. Mặc dù giải quyết cửa trước mấy cái chạm gác ngầm, nhưng mà phía sau còn có mấy cái đâu, nhất định phải tại bọn hắn làm ra phản ứng trước đó, giải quyết trước mắt Bì Trấn Nam. Bì Trấn Nam nắm lên trên bàn nghiên mực hướng phía hắn đập tới, nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta, đừng nằm mơ. Hắn lập tức phát hiện tiêu thần sức chiến đấu hơn mình xa, làm sao có thể à, năm ngoái tiểu tử này vẫn chỉ là ngưng vũ cảnh tiêu chuẩn, coi như về sau tiến giai hóa vũ cảnh. Cũng không có khả năng tại thời gian nửa năm trở thành khí võ cảnh hồn sĩ đi. Vì thăng trưởng lão, hắn phí hết tâm tư, cuối cùng là từ hóa vũ cảnh thăng đến khí võ cảnh, biết rõ kia là cái rất phức tạp quá trình. Hắn cuối cùng, tại ý thức được mình phạm sai lầm rất nghiêm trọng, xem nhẹ tiêu thần tốc độ phát triển, mới mấy tháng không có phái người đi nghe ngóng hắn tình huống, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Bành! Hắn còn chưa kịp gọi ra vũ hồn, liền bị một quyền đánh bại. Vừa muốn dây rủa nhảy dựng lên, lại bị lập tức mà đến tiêu thần khóa lại mạch môn, tam hạ lưỡng hạ dùng gân châu dây thường buộc thành bánh trưng. Không nghĩ tới đi, ngươi sẽ bại trong tay ta. Tiểu hầu ra buộc hắn quá trình không quên nói móc vài câu, ngươi ca ca, cháu ngươi cũng là bởi vì xem thường ta, cho nên chết rồi. Còn có kia cái gì gấu hầu ra, chân tổ trưởng cùng các loại, làm vì bọn họ đồng bọn, ngươi lúc này làm cảm tưởng gì? Tiêu thần, ta thật sự là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đều là ngươi giết. Ngươi khẳng định biết thân phận của ta đúng hay không, nói cho ngươi ta không phải người bình thường có thể, thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta, nếu không cả nhà ngươi đều phải không may. Hắn mạnh miệng nói. Ồn ào. Tiểu hầu ra một cái cổ tay chặt đánh vào hắn phần gáy, Bì Trấn Nam nghiêng đầu một cái đã hôn mê. Cất vào bao tải, nâng lên đến liền đi. Cửa chính bên kia đã loạn thành một bầy, hắn thừa dịp loạn thuận lợi rời đi. Chương 219, một đường truy sát. Hai con ngựa song hành ra vệ thành nam cửa. Một con ngựa trên có kỵ sĩ, mặt khác một thất trên lưng trở đi cái bao tải. Bởi vì là ban đêm, thủ cửa thành quan binh vẫn chưa quá nhiều chú ý, thậm chí không có đi nhìn cưỡi ngựa người dáng dấp ra sao. Vật chứng, nhân chứng, đều tới tay. Tiêu Thần tâm tình mười phần thư sướng, vốn cho rằng có lần trước phóng hỏa sự kiện, lại nghĩ tìm tới giảo hoạt Bỉ Trấn Đông sẽ rất không dễ dàng, ai nghĩ chỉ dùng mấy cái canh giờ, liền thành công đem hắn buộc. Về phần ngược lại trước cửa nhà hai huynh đệ, bọn hắn thật uống nhiều, coi như bên người nằm mấy cái người chết, tỉnh rượu về sau cũng có thể vì chính mình giải vây. Đương nhiên, nếu như giải vây không được, đó chính là bọn họ không may, tiểu hầu gia chỉ quản giết không quản chôn. Mục đích là Lăng Tiêu Các, đem Bỉ Trấn Nam giao cho gia gia về sau, về phần lao hầu gia làm sao xoa làm sao vỏ, phun xin lao đầu nhi cao hứng hoặc là tức giận. Ra roi thúc ngựa, con đường một chỗ đường núi thời điểm, bao tải biên độ nhỏ lắc lư mấy lần. Ẩm. Bao tải đột nhiên bị một thanh loan đao mở ra, hắn gấp vội vươn tay đi bắt, nhưng vẫn là muộn một bước. Bỉ Trấn Nam từ mở ra lỗ hổng bên trong chui ra, trực tiếp nhảy giống vách núi một bên. Bởi vì hắn bị rắn chắc gân châu dây thường buộc, sau khi rơi xuống đất thành lăn đất hồ lô, trực tiếp lăn xuống vòng quanh núi đường phía cạnh. Muốn chạy. Tiểu hầu ra quát to một tiếng, từ trên lưng ngựa vọt lên. Bỉ Trấn Nam là lăn đi xuống, hình tượng rất thảm, Tiêu Thần là nhảy đi xuống, mặc dù là cơ hồ thẳng đứng địa hình. Nhưng hắn có thể dùng hai chân mượn lực, chí ít sẽ không đâm vào trên tảng đá. Vừa rồi, cắt vỡ bao tải loan đao, chính là Bỉ Trấn Nam vũ hồn. Kỳ thật hắn tại nửa canh giờ trước liền đã tỉnh, sở dĩ lựa chọn ở đây chạy trốn, là nhìn chúng nơi đây địa hình phức tạp. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần tốc độ phản ứng nhanh như vậy, lòng tin tràn đầy biến thành phó thác cho trời, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, nếu như lần này không thể thành công, tiếp xuống liền càng đừng nghĩ. Tiểu hầu ra động tác cực kỳ linh mẫn. Mắt thấy vươn ra tay phải bắt đến hắn, nhưng đột nhiên xuất hiện một khối đá, cải biến Bỉ Trấn Nam nhấp nhô phương hướng. Mặc dù thất bại trong gang tấc, nhưng Tiêu Thần cũng không nhục trí, phải biết vừa rồi Bỉ Trấn Nam đụng kia một chút, đoan chừng chí ít sẽ gây mất hai cục xương. Hoa! Phía dưới xuất hiện một con sông lớn, Bỉ Trấn Nam cắn chặt hàm răng, chắp lên eo đông nhiên bắn ra, thành công từ vách đá mượn lực, hướng phía nước sông bay đi. Tiểu hầu ra lại trễ một bước, làm đảo vong một phương Bỉ Trấn Nam có thể không từ thủ đoạn, nhưng hắn không được. Cũng không thể cũng đi theo hướng trong sông chui đi. Khi hắn một cái tay bắt lấy rôi ra vách đá nhánh cây thời điểm, phía dưới truyền đến một tiếng phù phù. Bỉ Trấn Nam vũ hồn là loan đao, hoàn toàn có thể tại hắn ngạt thở trước đó cắt đứt gân châu dây thừng, theo dòng sông một đường trôi đến địa phương an toàn. Truy, nói cái gì cũng không thể để hắn chạy mất. Tiêu Thần ngắn ngủi thở hơi thở mấy lần, song chân vừa đạp hướng phía bờ sông bay đi, trên đường mấy lần mượn lực, rốt cục thuận lợi giẫm tại trên bờ sông. Không khỏi hồi tưởng lại lần trước bị người gầy cùng mập mạp truy sát tình cảnh, lần kia đảo vong chính là mình, cũng là nhảy vào một đầu chạy xiết dòng sông, sau đó tại thác nước vị trí chạy ra. Tìm đường sống. Phía trước sẽ không cũng có thác nước ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước địa thế bằng phẳng, ứng nên sẽ không xuất hiện lớn chênh lệch. Vậy là tốt rồi, hắn treo lên một trái tim trở về nguyên bản vị trí. Một sợi ánh nắng xuất hiện thời điểm, toàn thân là nước Bỉ Trấn Nam từ nước cạn khu lảo đảo đứng lên. Một thân áo ngoài bị trong nước tảng đá, nhánh cây sắt dưa thành một đầu một đầu. Tóc tán loạn dán chặt lấy ra đầu, hốc mắt hăm sâu, một bên lỗ mũi mang theo một chút vết máu, xem ra không ít tại trong sông tưới. Chân hạ một cái lảo đảo, hắn dùng cả tay chân một lần nữa đứng lên, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm, ta nhất định sẽ không chết. Muốn mạng của ta không dễ dàng như vậy, Tiêu Thần ngươi chờ đó cho ta, cùng lao tử Đồng Sơn tái khởi, nhất định trước bắt các ngươi Tiêu gia khai đao. Hắn nhưng có thể quên một sự kiện, Thăng Nhâm trưởng lao trước đó hắn vẫn luôn trợ giúp ca ca Bỉ Trấn Đông đối phó Tiêu gia, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới cho Tiêu gia lưu một đầu đường lui. Hắn hối hận ca ca sau khi chết, mình vội vàng trèo lên trên, xem nhẹ sự tình khác, khiến cho Tiêu gia tổ tôn có thở hơi thở cơ hội, hiện tại lại nghĩ giết bọn hắn, thực tế là quá khó. Tiêu Thiên Hào là Lăng Tiêu các thủ tịch khách khanh trưởng lão, cả ngày thâm cư không ra ngoài, hơn nữa còn có đại lượng tông môn cao thủ gánh nhâm thị vệ, muốn tiếp cận hắn trừ phi mang theo hơn vạn binh mã giết tiến Lăng Tiêu các. Mà Tiêu Thần, một cái hắn cho tới bây giờ đều không để vào mắt tiểu thí hài nhi, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, lại có lớn như thế tiến bộ, mình hơn 30 năm tu luyện, vậy mà không phải hắn cái này nhóc con đối thủ. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có thể còn sống rời đi nơi này, liền có báo lớn. Báo thù cơ hội, mà lại nhiều khi báo thù chưa hẳn muốn đích thân chính tay đâm cựu nhân, huyết ảnh đường cao thủ nhiều vô số kể. Mang dạng này tín nhiệm, hắn lảo đảo lên bờ, ngồi xuống miệng lớn thở trong chốc lát. Cuối cùng là khôi phục một chút nhi khí lực. Vừa muốn đứng lên tiếp tục đi, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, cứ như vậy đi, không lưu lại đến nhiều thưởng thức một hồi cảnh đẹp sao. Là Tiêu Thần, hắn quá quen thuộc thanh âm này. Hận nghiến răng nghiến lợi, mình tại trong sông phiêu lâu như vậy, coi là đem nguy hiểm vứt bỏ, lúc này mới bên trên bờ, không nghĩ tới kia tiểu tử hay là đuổi theo. Lão thiên gia a, ngươi làm sao không có mắt như thế, cho ta cái sống sót cơ hội đi. Theo dòng nước hướng xuống phiêu thời điểm, hắn hao phí đại lượng hồn lực, kỳ thật coi như hồn lực là đầy cách, cũng đồng dạng không phải là đối thủ. Chậm rãi quay người lại, Tiêu Thần ăn mặc chỉnh tề, mặt không đỏ hơi thở không gấp, một bộ công tử văn nhã ca bộ dáng. Nhìn ra được, hắn đoán ra mình sẽ ở nơi này lên bờ, bị Trấn Nam không phục hỏi, ngươi là làm sao biết ta lựa chọn nơi này lên bờ, ngay cả chính ta đều là lâm thời làm ra quyết định đâu. Tiểu Hầu gia không nóng nảy động thủ, rất đại độ giúp hắn giải hoặc, bởi vì nơi này dòng nước là ôn hòa nhất, coi như ngươi không ở nơi này đi lên, ta cũng có thể từ trong nước đem ngươi vớt ra. Họ ra, ngươi đã không đường có thể trốn, hay là ngẫm lại chuyện kế tiếp đi. Bì Trấn Nam cười lạnh nói, gặp gỡ ngươi, ta còn sẽ có tiếp xuống sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi đem tự mình biết sự tình, tất cả đều nói cho ta. Hắn dừng một chút. Nói tiếp, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Bì Trấn Nam cười ha ha, Tiêu Thần, ngươi ta đã sớm là cựu nhân không đội trời chung, mặc dù chúng ta trước kia chưa hề đã từng quen biết, nhưng ta có thể khẳng định ngươi là sát phạt quả đoán người, coi như ta chi tiết cung khai, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Lại nói, ngươi chịu thả ta, Huyết Ảnh Đường sẽ thả ta sao, ta như thường phải chết. Không thể không nói, gia hỏa này cân nhắc rất đủ mặt, sự thật đúng là như thế, đầu tiên Tiêu Thần sẽ không thật thả hắn, Huyết Ảnh Đường càng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì phản đồ. Tiểu Hầu gia nhún nhún vai, vậy liền không có đàm đi. Như vậy đi, ngươi nói ra cấp trên cơ cấu vị trí cụ thể, ta lưu ngươi một đầu toàn thây, thế nào? Đừng nằm mơ. Dù sao là chết một lần, mang theo nhiều như vậy bí mật đi gặp Diêm Vương, ngươi không cảm thấy quá thua thiệt sao? Hắn thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi, nói, yêu cầu của ta không nhiều, chỉ là ngươi cấp trên tổ chức giấu ở nơi nào, chuyện còn lại ta đi thăm dò. Nói không chừng ở trong quá trình này, ta sẽ chết ở trong tay bọn họ, xem như biến tướng giúp ngươi báo thù nữa nha, ngươi đối phe mình tổ chức như vậy không có lòng tin sao? Bì Trấn Nam ánh mắt lấp lóe, điều này nói rõ hắn động tâm, Tiêu Thần đề nghị, đích thật là cái mượn đao giết người vì chính mình báo thù cơ hội tốt, đến cùng có nên hay không bắt lấy đâu. Chương 220, khi về cường đạo. Bì Trấn Nam trong mắt chuyển động, hắn đối đầu phong cơ cấu là rất có lòng tin, nơi đó cao thủ nhiều như mây, phòng thủ nghiêm mật, Tiêu Thần mặc dù có khí võ cảnh cấp 4 thực lực, nhưng tự tiện xông vào khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Đã mình sống không nổi, gì không bắt được cái này biến tướng cơ hội báo thù đâu. Hắn gật gật đầu, ta hợp tác với ngươi. Đúng không, liền nên dạng này. Tiểu Hầu ra cười, người khi còn sống, bí mật gọi bí mật, chết coi như bí mật sao. Cho nên mang theo nhiều như vậy bí mật đi chết, thực tế là không đáng. Nói thật hắn cũng không phải thật nghĩ giết Bì Trấn Nam, dù sao gia hỏa này là nhân chứng đâu, mục đích chủ yếu là mượn trước mắt cơ hội, từ đối phương miệng bên trong moi ra một chút tình báo hữu dụng. Bì Trấn Nam hít sâu hai cái, nói, ngươi muốn biết sự tình, ta không biết. Ta đùa nghịch ta. Tiểu Hầu ra trực tiếp đổi sắc mặt. Ta không có, ta đích xác không biết. Hắn nghiêm mặt trả lời nói, Huyết Ảnh Đường tổ chức cơ cấu là toàn bộ đại sở hướng nghiêm mật nhất, thuộc hạ căn bản không có khả năng biết cấp trên hang ổ ở nơi nào, ra ngoài phương diện an toàn cân nhắc, rất nhiều thuộc hạ làm việc địa điểm cấp trên cũng không biết, chỉ có tổng đường mới có quyền lợi tiến hành lập hồ sơ. Trách không được mọi người cũng không biết có như thế cái cơ cấu tồn tại, nội bộ giữ bí mật làm như thế nghiêm ngặt, căn bản sẽ không có bất cứ tin tức gì truyền đi. Tiêu Thần chân mày vẩy một cái, vậy ngươi chuẩn bị nói với ta chút gì đâu? Bì Trấn Nam khỏe môi vểnh lên, khẳng định là đối ngươi vật hữu dụng, trước đó ta làm việc địa điểm đốt thành một đống phế tích, cấp chiến đáp. Ứng phái ra chuyên viên, đi vệ thành giúp ta giải quyết vấn đề. Bình thường có thể đảm nhiệm chuyên viên người, ít nhất phải là cấp trên cơ cấu lãnh đạo chủ yếu, ngươi nếu có thể bắt hắn lại. Nói tới chỗ này, cũng không cần tại nói đi xuống, tất cả mọi người là quy cao người, hoàn toàn có thể hiểu được trong đó hàng nghĩa. Chuyên viên, hình dạng thế nào, dùng dạng gì chấp đầu phương pháp? Hắn hỏi. Bì Trấn Nam trong mắt lóe ra vô cùng ánh mắt tán thưởng, trách không được ca ca ta bọn hắn lần lượt đưa tại trong tay của ngươi, ngươi biết thật nhiều chuyện. Hình dạng thế nào ta không biết, chấp đầu ám hiệu cũng không phức tạp, ngươi chỉ cần đợi tại thành đông 6 dặm sườn núi quán trà, nhìn thấy một người mặc màu xám đường vân áo cho người, tiến lên tới bắt chuyện, nói. Tiêu Thần trí nhớ siêu cường, chỉ nghe một lần liền hoàn toàn ghi nhớ. Hắn đột nhiên phát hiện, Bì Trấn Nam khỏe miệng ngay tại chảy ra ngoài máu, trứng mắt, ngươi làm gì, uống thuốc độc rồi. Bì Trấn Nam hé miệng, càng nhiều máu từ bên trong chảy ra, cười gần nói, cùng nó chết trong tay ngươi, còn không bằng bản thân kết thúc đến dễ chịu, ha ha ha. Tiểu Hầu ra cười khổ lắc đầu, ta chỉ là nghĩ từ ngươi nơi này lời nói khách sáo, không muốn giết ngươi, còn chuẩn bị đem ngươi buộc trở về tiếp tục làm nhân chứng đâu. Ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh, mình giết chính mình.
A,
hắn lông mày lông đều dựng lên, ngươi,
ngươi không có ý định giết ta.
Ừm. Tiểu hầu gia trịnh trọng việc gật đầu.
Vậy ta,
hắn mau đem tay vươn vào miệng bên trong, xem bộ dáng là muốn đem vừa mới ăn vào độc dược phun ra.
Giống hắn cái này.
Loại người, bình thường cũng sẽ ở trong hàm răng giấu độc dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước đó không có ăn, là bởi vì hắn cảm thấy có thể chạy thoát. Tục ngữ nói chết tử tế không bằng lại còn sống, phàm là có một chút hy vọng sống, ai nguyện ý chết ta nếu không phải cảm thấy chạy trốn vô vọng, hắn làm sao có thể uống thuốc độc, muốn chết đã sớm chết, về phần chờ tới bây giờ.
Tiểu hầu ra lắc đầu, không đội sống, ngươi đều thổ huyết, nói rõ độc đã công tâm, ngươi có thể đem trong dạ dày đồ vật phun ra, có thể đem tâm thất bên trong máu độc cũng phun ra sao.
Bị Trấn Nam con mắt đăm đăm, một hơi không có đi lên, trực tiếp ngửa mặt đổ xuống, thân thể kịch liệt run rẩy mấy lần, liền triệt để bất động.
Ta đi, con hàng này đến cùng là bị độc chết, còn là bị ta tức chết.
Hắn rất muốn làm rõ ràng vấn đề này, chỉ tiếc đối phương đã đều chết hết, không có cách nào cho ra mình xác trả lời. Chuyển đến mấy tảng đá, đem Bỉ Trấn Nam thi thể ngăn chặn, xem như thực hiện lưu hắn một đầu toàn thi hứa hẹn. Về phần sẽ có hay không có dã thú đem tảng đá xốc lên, vậy liền không tại tiểu hầu ra phạm vi quản hạn, dù sao con hàng này là uống thuốc độc tự sát, gặm ăn thi thể dã thú cũng sẽ không có kết cục tốt. Trở lại trước đó nhảy xuống vách núi địa phương, quả nhiên tìm không thấy trước đó ngồi cưỡi kia hai con ngựa, giữa ban ngày trên đường người đến người đi, đoán chừng sớm đã bị người thuận đi. Dựa vào hai cái đuổi trở về vệ thành, quả thực là nói đùa. Hắn chỉ là đi nửa canh giờ con đường, liền đã mệt nhanh không được, mấy giúp cưỡi ngựa người từ bên người đi qua, nhưng chính là không có gặp được có thể dựng đi nhờ xe.
Con ngươi đảo một vòng, lão tử không ngại khi về mạnh.
Cấp, đoạt một con ngựa chẳng phải được, che mặt gây án, ai nhận biết ta a?
Ân, chủ ý không sai.
Mấy phút đồng hồ sau, trên mặt được một mảnh vải đen hắn, hóp lưng lại như mèo trốn ở ven đường trong bụi cỏ. Không mất một lúc, đánh phía nam chạy tới một thất táo màu đỏ ngựa cao to, cưỡi ngựa người mang theo đại đại mũ rộng vành, vành nón kéo rất thấp.
Chính là ngươi, vành nón kéo thấp như vậy, ngươi thấy rõ ràng đường sao?
Khẳng định không phải người tốt lành gì, người tốt sẽ có trang phục như vậy sao?
Người tốt lành gì người xấu, chẳng qua là tiểu hầu ra cho mình một cái tâm lý an ủi mà thôi, dù sao là lần đầu tiên làm cường đạo, hắn đương nhiên hy vọng bị cướp là bại hoại, nếu là đoạt nhân tâm tốt bên trong khẳng định băn khoăn.
Cùng đỏ thấm lên ngựa đi gần, thông qua ngưỡng mộ thị giác, hắn nhìn thấy mũ rộng vành phía dưới là một trường trung niên nhân mặt, đoán chừng là bình thường rất ít phơi nắng, có vẻ hơi tái nhợt.
Ngựa không sai, bốn chân cường tráng hữu lực, to bằng miệng chén tiểu nhân vó ngựa, xem xét chính là sức bền siêu cường chủng loại.
Siêu.
Một chiếc lá vũ hồn bay ra, đặt tới điểm cao nhất về sau, phiêu phiêu thấm thoát hướng phía dưới rơi rơi.
Kỵ sĩ căn bản không để ý, một mảnh lá rụng mà thôi.
Nhưng chính là mảnh này lá rụng, chính xác rơi vào hắn mũ rộng vành thượng, hạ một giây ngọn lửa liền luồn lên đến.
Trên đầu làm sao lại lửa cháy, trung niên nhân giật nảy mình, vô ý thức bung ra nắm lấy dây cương hai cánh tay, đi đập đốt mũ rộng vành.
Tiểu hầu ra từ ven đường một nhảy ra, đem hắn đập xuống ngựa đồng thời, mình dạng chân tại trên lưng ngựa.
Giá.
Trung điệp một bàn tay đập vào mông ngựa bên trên, đỏ thấm ngựa thậm chí không biết trên lưng người đã đổi, dơ lên bốn vo đem tốc độ tăng lên một cái cấp bậc.
Bị đập xuống ngựa trung niên nhân thành lăn đất hồ lô, lăn ra ngoài rất xa mới dừng lại, hắn lấy xuống mũ rộng vành. Tam hạ lưỡng hạ dập tắt đốt tóc.
Nhìn xem đã đi xa ngựa, hắn thở phì phì mắng, vệ thành quả nhiên không có một người tốt, lao tử còn không có vào thành đâu, liền bị người đoạt lập tức, trách không được bên kia phát sinh nhiều chuyện như vậy.
Sớm biết liền nên mang nhiều mấy người tới, dưới ban ngày ban mặt ta lại bị người đoạt.
Vị đại thúc này là cái hồn sĩ, mà lại đẳng cấp không thấp, là khí võ cảnh cấp 6.
Đây cũng là tiểu hầu ra trước phóng hỏa sau cướp ngựa nguyên nhân chủ yếu, nếu như không phải trước tạo thành đối phương luống cuống tay chân. Mình lại làm sao có thể thuận lợi như vậy thành công.
Cưỡi ngựa cảm giác chính là không giống, thoải mái.
Chương 221, khách mời trưởng quỹ.
Tiêu Thần tại khoảng cách 6 dặm sườn núi còn thừa lại 2 dặm địa phương dừng lại, đem ngựa tiện nghi bán cho một cái qua đường thương nhân.
Phủ thêm tại vệ bên cạnh thành mua được đường vân áo choàng, lảo đảo đi tới lều trà.
Trưởng quỹ, đến ấm trà.
Hắn một bên hô một bên ngồi xuống.
Được rồi.
Trưởng quỹ ứng thanh, động tác nhanh chóng cầm qua một cái tử sa ấm trà. Từ lá trà bình bên trong lấy ra lá trà bỏ vào, sông tốt nước sôi đưa tới.
Lều trà chỉ có một người trưởng quỹ, ngay cả tiểu nhị đều không có.
Tiểu hầu gia tử quan sát kỹ mấy cái uống trà người, không cảm thấy bọn hắn giống huyết ảnh đường chó săn.
Trưởng quỹ để bình trà xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn áo cho nhìn. Trước khi đi Chi Thủ Lơ đãng nói một câu, khách quan, thế nhưng là đi vệ thành phiến gia. Vệ thành các loại ngành nghề đều rất hưng thịnh, duy chỉ có không có chế ra cái này nghề, cho nên sẽ trở thành chắp đầu ám hiệu, nếu là hỏi ngươi là đi vệ thành phiến mối sao, đoán chừng có không ít người đều sẽ gật đầu. Lại thêm phân đà trưởng lão họ ra, dùng phiến gia làm mở màn câu hỏi, rất thích hợp. Đúng vậy a, cũng không biết giá thị trường như thế nào. Tiêu Thần trả lời nói, mùa này phiến gia cũng không quá tốt. Trưởng quỹ còn nói, vì cái gì đây, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết ấm áp rồi. Tiểu Hầu gia nói ra câu thứ hai ám ngữ. Trưởng quỹ cười một tiếng, đúng thế, nếu như đặt ở rét đầm mùa, ngài sinh ý nhất định tốt. Khách quan, ngài nghĩ như thế nào mùa xuân đến phiến hàng gia? Không có cách, trên đường trì hoãn, không thể tại năm trước Tết đuổi tới vệ thành. Mỗi người, ba câu nói, một chữ đều không kém. Trưởng quỹ vậy mà là huyết ảnh đường người, nói thật Tiểu Hầu gia thật đúng là không nghĩ tới, hắn đem trong quán trà mỗi người đều tử quan sát kỹ, chính là không có đem trưởng quỹ coi ra gì. Người không thể xem bề ngoài, huyết ảnh đường thành viên quả nhiên đều rất lợi hại. Trưởng quỹ hướng phía hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là hai ta về phía sau nói. Đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, Tiểu Hầu gia đứng lên, theo hắn đi hướng lều trà phía sau sườn đất. Tiểu nhân bái kiến chuyên viên. Trưởng quỹ một gối quỳ xuống. Nói thật hắn nhìn thấy Tiêu Thần lần đầu tiên cũng hoài nghi, làm sao lại có còn trẻ như vậy chuyên viên, cho đến đối xong tất cả ám hiệu, mới yên tâm lại. Không cần phải khách khí. Vệ thành hiện tại là tình huống như thế nào? Tiểu Hầu gia bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trưởng quỹ trả lời nói, không thái rượu, buổi sáng có huynh đệ truyền đến tin tức, nói tối hôm qua lâm thời làm việc điểm phát sinh án mạng, gia trưởng lão không thấy bóng dáng. Các huynh đệ suy đoán, hắn khẳng định là giấu đi. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì gia trưởng lão gian phòng cũng không để lại đánh nhau dấu hiệu, cửa trước phát sinh hỗn loạn thời điểm, cửa sau chạm gác ngầm nhìn thấy có cái bóng đen nhanh nhanh rời đi. Hẳn là gia trưởng lão. Tiểu Hầu gia trong lòng cái này vui à, các người đám này đổ con lợn, đến cùng là đứng tại huyết ảnh đường còn vừa là đứng tại ta một bên. Dạng này cũng tốt, tối thiểu nhất vệ thành phân đà vẫn khỏe mạnh, nên đón chuyên viên nhiệm vụ, liền giao cho ta đến chấp hành đi. Hắn đột nhiên chỉ tay một cái, có thần tiên. Đây. Trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, sau đầu lập tức. Chịu một tay đao, phản lấy bạch nhãn ngã xuống đất bỏ mình. Đem thi thể giấu vào sườn núi bên cạnh trong bụi cỏ. Liên đối lấy đường vân áo choàng cũng nhét vào, mang lên màu xanh nón nhỏ, Tiêu Thần biến thành lều trà trưởng quỹ. Không cần lo lắng đang uống trà những người kia, bọn hắn chỉ là tạm thời nghỉ chân mà thôi, rất nhanh liền sẽ rời đi, mới lười nhắc quản trưởng quỹ có phải là thay người. Đặc biệt là Tiểu Hầu gia hảo phóng miễn tiền trà của bọn họ về sau, một đám người sợ hắn đổi ý, đi gọi là một cái nhanh. Mãi cho đến mặt trời ngã về Tây, Tiểu Hầu gia đều không nhớ rõ mình bán ra bao nhiêu ấm trà thời điểm. Một cái hơi có vẻ cô đơn thân ảnh hướng phía bên này đi tới. Chợt nhìn, có chút nhìn quen mắt. Lại xem xét, trách không được đâu, cái này đầu người kêu loạn, trên tóc mang theo đốt cháy khét vết tích. Sẽ không như thế xảo đi, Tiểu Hầu gia trừng to mắt, buổi sáng đoạt huyết ảnh đường chuyên viên ngựa a. Sớm biết tên kia là chuyên viên, trực tiếp buộc hắn không phải càng tốt hơn, hại ta tại cái này khi đã hơn nửa ngày trưởng quỹ. Vị này chuyên viên dáng vẻ thẳng cực, một đôi giày mài không ra bộ dáng, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tiểu Hầu gia rất muốn mắng hắn một câu, bị người đoạt, ngươi liền sẽ không cũng đoạt người khác ca. Không nghĩ tới vị đại thúc này hay là cái quân tử, cũng không nghĩ một chút ngươi là làm gì, khi quân tử có ý tứ à. Thua thiệt vị này trên đường đi mặc đường vân áo choàng, ngươi nói là lại không phải cưỡi ngựa, bình hai cái đùi đi đường ngươi mặc cái gì áo choàng à, cầm ở trong tay cũng được à. Khoảng cách lều trà còn có xa mười mấy mét, hắn liền không nhịn được dắt nhanh bước khói cuống họng hô, trưởng quỹ, một bình trà. Không. Hai ấm. Phải nhanh. Được rồi, ngài trước tìm địa phương ngồi, ta cho ngài pha trà. Tiểu Hầu gia lớn nhất một cái ưu điểm chính là học cái gì như cái gì, động tác thuần thục thả lá trà, xả nước. Thứ một bình trà nhiệt độ nước tương đối cao, đại thúc rót một chén hơi kém không có đem đầu lưỡi bỏng hỏng, gặp hắn chính tại chuẩn bị thứ hai ấm, bận bịu bàn giao nói, lần này đừng làm như vậy bỏng, sốt ruột uống. Nhiệt độ nước không đủ, lá trà hương vị nhưng ngâm không ra a. Tiểu Hầu gia nói. Dù sao ngươi nơi này cũng không có cái gì trà ngon lá, giải khát mà thôi, hương vị hơi kém thiếu chút nữa nhi đi. Đã khách quan nói như vậy, kia trong lòng ta liền nắm chắc. Cũng không phải trong lòng nắm chắc, mới vừa rồi còn lo lắng hạ nhuyễn cốt tán sẽ sinh ra mùi vị khác thường đâu, hiện tại có thể yên tâm to gan nạp liệu. Thứ hai ấm trà bưng lên, nước là ấm, đại thúc thật cao hứng, liên tiếp uống hai bát. Thấy trưởng quỹ đứng ở một bên không chịu đi, hắn nhíu nhíu mày mau, làm gì, uống trà muốn trước đưa tiền sao? Đó cũng không phải, ta nhìn ngài có chút nhìn quen mắt. Tiểu hầu gia nhếch miệng cười một tiếng, khách quan, thế nhưng là đi vệ thành phiến gia. Trung niên nhân đầu tiên là sững sờ, đoán chừng là hoài nghi vì cái gì chắp đầu người trẻ tuổi như vậy, nhưng hắn hay là nhịn hạ tính tình nói, đúng vậy à, cũng không biết giá thị trường như thế nào. Tiểu hầu gia ông cụ non nói, mùa này phiến gia cũng không quá tốt. Vì cái gì đây, chẳng lẽ là bởi vì thời tiết ấm áp rồi. Trung niên nhân đã tin tám phần. Hắn cười ha ha, đúng thế, nếu như đặt ở rét đậm mùa, ngài xê in. Ý nhất định tốt. Khách quan, ngài nghĩ như thế nào mùa xuân đến phiến hàng gia? Đối phương đã hoàn toàn tin, nói ra một câu cuối cùng ám ngữ, không có cách, trên đường trì hoãn, không thể tại năm trước Tết đuổi tới vệ thành. Cùng trước đó trưởng quỹ đồng dạng, tiểu hầu gia hướng phía đằng sau liếc một cái, đối phương lập tức minh bạch, đi theo hắn đi đến lều trà phía sau sườn đất. Bái kiến chuyên viên. Đồng dạng một gối quỳ xuống, tiểu hầu gia vẫn diễn rất đúng chỗ, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Không cần phải khách khí, vệ thành hiện tại là tình huống như thế nào? Đối phương vênh váo tự đắc mà hỏi. Không thái rượu, buổi sáng có huynh đệ truyền đến tin tức, nói tối hôm qua lâm thời làm việc điểm phát sinh án mạng, gia trưởng lão không thấy bóng dáng. Các huynh đệ suy đoán, hắn khẳng định là giấu đi. Vì cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì gia trưởng lão gian phòng cũng không để lại đánh nhau dấu hiệu, cửa trước phát sinh hỗn loạn thời điểm, cửa sau chạm gác ngầm nhìn thấy có cái bóng đen nhanh nhanh rời đi, hẳn là gia trưởng lão. Hai người đối thoại vậy mà cũng là một chữ không kém, quá khéo đi, tiểu hầu gia bắt đầu bĩu môi. Trung niên nhân không khỏi mà hỏi, ngươi đang làm gì, đó là cái gì biểu lộ, nghĩ biểu đạt cái gì? Không có gì a, chuyên viên đại nhân có hay không cảm thấy chóng đầu, cần nghỉ ngơi một chút a? Hắn cười hì hì hỏi lại. Vốn chuyên viên một đường mệt nhọc, đích thật là mệt mỏi. Làm sao ngươi biết đầu ta choáng? Nói nhảm, ta đưa cho ngươi hạ nhuyễn cốt tán có được hay không? Chương 222, nghiêm hình bức cung. Nghe tới nhuyễn cốt tán ba chữ, chuyên viên đại thúc giật nảy mình, vô ý thức muốn động thủ, lại phát hiện đã mất đi đối hồn lực khống chế, mà lại tay chân bủn rủn một chút khí lực cũng không có. Lấy hiện tại trạng thái, chính là cái 7-80 phổ thông lao thái thái, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn chế phục. Ngươi! Hắn chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, tại sao phải cho ta hạ dược, ăn gan hùm mật gấu sao? Ta thế nhưng là đà chủ phái tới, địa vị so bì trấn nam còn cao, dám cho ta hạ dược, các ngươi có mấy cái đầu có thể chặt. Tiểu hầu gia cười hắc hắc, thật là lớn quan uy à, chỉ tiếc ta không phải bì trấn nam thủ hạ. Vậy ngươi là ai? Chuyên viên giọng mang sợ hãi hỏi, hắn cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bị huyết ảnh đường bên ngoài người bắt được, hạ tràng sẽ là dạng gì, quả thực là khiến người miên man bất định. Tiểu hầu gia cúi đầu nhìn xem hắn, nói, nếu là không phải nói ta cùng họ ra là quan hệ như thế nào, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn là chết ở trước mặt ta, uống thuốc độc tự sát loại kia, ngươi rõ chưa? Hắn trừng mắt, lập tức minh bạch. Ta biết hàm răng của ngươi bên trong cũng khảm một viên độc dược, cho nên hạ gấp đôi nhuyễn cốt tán. Tiêu thần cười có chút tặc, hiện tại đầu lưỡi của ngươi có phải là có chút nha, vậy liền đúng, đây là vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi cũng uống thuốc độc tự sát. Trung thực ở chỗ này đợi một hồi, cùng trời tối thu quán ta lại đến chào hỏi chuyên viên đại nhân. Nói xong, hắn đem chuyên viên cũng nhét vào bên cạnh bụi cỏ, cùng lều trà chân chính trưởng quỹ đặt chung một chỗ. Một canh giờ sau, màn đêm buông xuống, lều trà cuối cùng. Một nhóm khách nhân rời đi. Tiểu hầu gia không chút hoang mang đem hết thảy đều thu thập xong, vùi lò đóng cửa. Chờ hắn đem chuyên viên đại thúc từ trong bụi cỏ túm lúc đi ra, kia hàng đã nôn không còn hình dáng. Hắn sững sờ. Chưa nghe nói qua nhuyễn cốt tán sẽ gây nên người nôn mửa à, chẳng lẽ là chức năng mới? Cùng độc dược không hề có chút quan hệ nào, chuyên viên đại nhân là bởi vì cùng tử thi đợi lâu như vậy, bị hủ. Mà lại, quần cũng nước tiểu ấm ướt. Đem tiêu thần cho buồn nôn, kéo lấy hắn một cái cánh tay đi tới cách đó không xa tiểu hà, một cái chân cột lên dây thừng, trực tiếp đem hắn ném vào trong sông. Mấy phút đồng hồ sau lôi ra ngoài, trên quần huế vật cọ rửa sạch sẽ, bởi vì rót không ít nước, trong mồm nôn cũng không thấy bóng dáng. Thừa dịp hắn há mồm thở dốc thời cơ tốt, đem một cây gậy gỗ nhét vào, nghiên cứu đã hơn nửa ngày, rốt cục dùng chùy thủ đem một viên nội bộ khảm có thuốc độc răng cạy xuống. Chuyên viên đại thuốc toàn thân ướt đẫm, tiểu phong thổi, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Tiện tay đem răng độc ném vào trong sông, tiểu hầu ra giọng mang ân cần hỏi, rất lạnh à, nghĩ sưởi ấm sao? Vậy liền đem ngươi biết sự tình nói cho ta, ta thỏa mãn ngươi sưởi ấm nguyện vọng, mà lại sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đại thuốc đem lắc đầu một cái, biểu thị sẽ không theo hắn hợp tác. Không nhìn ra, ngươi là đầu ngạnh hán. Hắn cười, nhưng mà, chân chính ngạnh hán làm sao có thể bị hù tè ra quần, đừng giả bộ, có ý tứ sao? Đối phương vẫn không hợp tác, một mặt thấy chết không sờn dáng vẻ. Trang, ngươi liền tiếp tục giả bộ a. Hai phút đồng hồ về sau, hắn bị treo ngược tại một cây tráng kiện trên nhánh cây, đầu trong khoảng cách cao hơn 1 mét. Cho ngươi 2 lựa chọn, một là ngoan ngoãn hợp tác, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, 2, hay là cực hình về sau lựa chọn hợp tác, ta hỏi ngươi cái gì đáp cái gì. Tiểu hầu ra duỗi ra 2 ngón tay. Đại thúc khôi phục một chút thể lực, khẽ nói, đừng nằm mơ, thân là huyết ảnh đường người, ta tuyệt đối sẽ không bán tổ chức, ngươi dẹp ý niệm này đi. Vậy thì tốt, nhìn xem ngươi đến cùng là ngạnh hán hay là nạo trùng. Tiểu hầu ra nhếch miệng lên, người quen biết hắn chỉ cần thấy được vẻ mặt như thế, liền sẽ biết chắc có người muốn không may, mà lại là xui xẻo. Chuyên viên cắn chặt răng, làm tốt tiếp nhận cực hình chuẩn bị. Hắn thấy, cái gọi là cực hình đơn giản là roi ra, quyền đấm cước đá loại này thông thường cách làm, bởi vì thực tế dã ngoại hoang vu, thỏa mãn không được trong truyền thuyết thập đại cực hình, những cái kia hình phạt là cần đặc chế hình cụ phối hợp. Nhưng là hắn nghĩ sai, Tiêu Thần Tử không thích theo lẽ thường ra bài, cái gì quất, quyền đấm cước đá tốn nhiều sức lực à, đã chơi khẳng định phải làm điểm tươi mới ra. Hai cái lá cây vũ hồn một trái một phải, đồng thời bay về phía đại thúc tay phải, cấp đống. Bàn tay kia lập tức bị màu trắng vụn băng bao trùm, cảm giác lạnh như băng thẳng tới mỗi một cây xương cốt. Nghe nói, nhân thể một cái nào đó bộ vị bị đông lại vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, liền xem như làm tan, cũng sẽ hoàn toàn mất đi trước đó công năng. Tiểu hầu ra ngữ khí bình thản nói. Đại thúc chửi ầm lên, ngươi tiểu tử ngu ngốc này, huyết ảnh đường sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi toàn. Nhà đều phải chết. Ai nha, ta thật là sợ à, cái này liền cho ngươi làm tan có được hay không, ngươi tuyệt đối đừng giết cả nhà của ta. Hắn một mặt hốt hoảng nói. Vậy còn không tranh thủ thời gian. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Tử vũ hồn làm tan phương pháp rất đặc biệt, trực tiếp thả ra cực nhiệt hỏa diễm. Khối băng gặp được lửa mạnh, đầu tiên phát sinh hiện tượng không phải hòa tan, mà là bạo liệt. Bị đông thành băng tay cũng không ngoại lệ, trực tiếp băng liệt thành mấy chục khối vụn, chính yếu nhất chính là ngươi có thể rõ ràng cảm giác được bàn tay bạo liệt, lại cũng không cảm thấy đau. Thế nào, cảm giác không tầm thường a? Tiểu hầu ra bắt đầu cười lạnh. Ma quỷ, ngươi vậy mà hủy tay của ta. Đại thúc cuồng loạn hét to. Không được sao? Các ngươi đối Vân Quý cùng đám quan chức động thủ thời điểm, có quan tâm qua cảm thụ của bọn hắn sao? Hắn hỏi ngược lại, sau đó còn nói, bây giờ chọn lửa cung khai còn kịp, không phải tay trái của ngươi cũng không giữ được. Ta chết cũng sẽ không cung khai. Như ngươi mong muốn. Tiếng kêu thảm thiết vang trọn vẹn 2 khắc đồng hồ, sự thật chứng minh vị này chuyên viên đại thúc thật không phải ngành hán, cuối cùng một chân nổ tung về sau, hắn lựa chọn hợp tác. Tiểu hầu ra treo ngược lấy hắn buông ra, khẽ nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Tạo thành kết quả như vậy là chính ngươi chọn. Tiểu tử, ngươi so với chúng ta huyết ảnh đường còn hung ác. Hắn mặc khí thô nói, tay cùng chân đều đã không còn tồn tại, tứ chi biến thành 4 cây côn, bởi vì vết thương bị đông lại, cho nên cũng không cảm thấy đau. Trơ mắt nhìn xem tay chân của mình biến thành một đống khối vụn, cũng không phải. Bình thường người có thể tiếp nhận sự tình. Tại tiểu hầu ra trong từ điển, cái gọi là ngạnh hán chính là một đường cứng rắn đến cùng cái chủng loại kia, vừa mới bắt đầu cứng rắn về sau biến mềm. Tuyệt đối tính không được ngành hán. Ngươi bây giờ muốn nói chút gì? Tiêu Thần ngồi xếp bằng xuống, giống như vừa rồi làm qua những chuyện kia, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có như. Ngươi hỏi, ta đáp. Hắn lắc đầu, kia là lúc mới bắt đầu nhất, ngươi có thể hưởng thụ được đãi ngộ, hiện tại là ngươi đem biết đến tất cả mọi chuyện nói cho ta. Đối phương trừng mắt thở hổn hển, đoán chừng hắn nhất nghĩ nói một câu nói là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết quá nhiều chẳng tốt cho ai cả. Đừng dở trò gian. Bằng không mà nói ta phát thệ để ngươi chỉ còn lại có thân thể. Câu nói này băng lãnh trình độ, không thua gì Diệp Tử vũ hồn cấp đống hiệu quả. Đại thúc dùng mình một cái, rất rõ ràng hôm nay là thật sự cắm. Trừ Tiêu Thần bên ngoài, hắn hận nhất chính là Bỉ Trấn Nam, ngươi cái không có tiền đồ ra hỏa, hang ổ nhi bị đầu mình bị giết, còn cho lão tử lưu lại như thế cái cục diện rối rắm. Hận một người chết là vô dụng, vì mạng sống, hắn bắt đầu triệt để. Chương 223, nói thật nói dối. Không hổ là trong truyền thuyết nhân vật cao tầng, đối huyết ảnh đường hiểu rõ so Bỉ Trấn Nam đám kia thủ hạ nhiều hơn nhiều. Trừ rõ ràng hơn tổ chức cơ cấu mạch lạc bên ngoài, chuyên viên đại thúc còn nói một kiện chuyện trọng yếu hơn, hoàng đế muốn đối Vân Quý cùng quan viên tiến hành một lần càng đại quy mô thanh tẩy. Tiêu Thần nghĩ mãi mà không rõ, thiên hạ ca múa mừng cảnh thái bình, hoàng đế đại quyền trong tay, đối với những người này còn có cái gì không yên lòng. Dựa theo lịch sử kinh nghiệm, chỉ có đến dân chúng lầm than thời điểm. Lão bách tính môn mới có thể cầm vũ khí nổi dậy, lật đổ mục nát thống trị. Mà lúc này đại sở triều, đang ở tại các ngành nghề thịnh vượng phát triển, quốc lực nhanh chóng tăng trưởng giai đoạn, cho dù có người mưu đồ làm loạn, an cư lạc nghiệp bên trong lão bách tính sẽ cùng theo tạo phản sao. Ăn đủ no ngủ ngon, đồ đần mới tạo phản đâu. Đại thúc thở dài nói, không có cách, cũng không biết là chuyện gì kích thích hoàng đế bệ hạ, để hắn đối Vân Quý nhóm như thế không tín nhiệm. Mà lại bệ hạ một mực không quen nhìn những cái kia vừa ra đời, liền ngậm lấy chìa khóa vàng quyền quý, cho rằng bọn họ là đại sở hướng sâu mọn, hàng năm tiêu hao đại bộ phận tài chính thu nhập, tựa như không ngừng từ quốc khố trộm tiền tiểu thâu nhi đồng dạng. Ta sát, ngươi có thể lên làm hoàng đế, chẳng lẽ là dựa vào chính mình một đao một thương liều ra? Còn không phải dính lão cha tiện nghi, muốn nói ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, ngươi cái kia chìa khóa là lớn nhất có được hay không? Ta cũng là căn cứ đà chủ trong lúc vô tình nói ra, làm ra phán đoán, tin tưởng sẽ có càng nhiều quyền quý chết lần này thanh tẩy bên trong. Đại thúc nói tiếp đi, đúng và sai ta không dám hứa chắc, dù sao đà chủ phía trên còn có môn chủ, đường chủ, bọn hắn mới là thật. Chính nắm giữ hạch tâm cơ mật người. Tiểu hầu gia bắt đầu trầm tư, đương nhiệm hoàng đế căn bản chính là cái không thể cùng phú quý gia hỏa, dựa vào cái gì ngươi có thể hưởng thụ tổ tông lưu lại cơ nghiệp, người khác lại không thể. Đương nhiên, làm một hồn sĩ, tu luyện thăng cấp mới là trọng yếu nhất, hắn cũng chưa từng đem nho nhỏ Liền Dương huyện hầu nhìn ở trong mắt. Sở dĩ cùng Huyết Ảnh Đường đối kháng, là bởi vì lúc trước nhận những cái nào bất công đãi ngộ, vì để tránh cho chuyện giống vậy lần nữa phát sinh, nhất định phải tới đối kháng. Hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, tại các ngươi phủ thành phân đà, đà chủ cùng một số người khác đều là đẳng cấp gì? Đại thúc trả lời nói, đà chủ vừa mới tiến cấp tiên vũ cảnh, phụ trách bảo hộ thị vệ của hắn bên trong, có 8 cái tiên vũ cảnh cấp 4 trở lên cao thủ, còn có 12 cái cấp 4 trở xuống, tổng cộng 20 người. Mặt khác giống phó đà chủ, làm việc trưởng lão cùng các loại, cũng đều tại tiên vũ cảnh trên dưới. Tiên vũ cảnh A, ta khổ bức tu luyện lâu như vậy, nhiều lần mạo hiểm mới đạt tới khí võ cảnh cấp 4, phủ thành phân đà động một chút thì là tiên vũ cảnh cao thủ, đánh như thế nào? Vốn nghĩ quá khứ náo một trận đâu, hiện tại xem ra làm như vậy quả thực liền là chịu chết. Chắc không được bị Trấn Nam sảng khoái đem chuyên viên hành trình nói thẳng ra, hắn ước gì ta đi phủ thành phân đà chịu chết đâu. Anh hùng, ta đã đem tự mình biết sự tình, tất cả đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không nên thả ta một con đường sống? Đại thúc cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, sau đó còn nói, kỳ thật ta đã là một phế nhân, coi như ngươi giết ta cũng không có tác dụng gì, hãy thả ta đi, để ta tự sinh tự diệt. Tiêu Thần rất đại độ vung tay lên, tốt ta, ngươi có thể đi. Đại thúc sắc khóc, không phải là bởi vì kích động, mà là không có hai chân ta đi như thế nào. Còn có, nhuyễn cốt tán dược lực vẫn còn, ngay cả bỏ đi khí lực đều không có. Tiểu hầu gia đột nhiên rất ngoạn vị nói, đại thúc, ngươi không cảm thấy mắt của ta quen sao? Không cảm thấy, ta xác định chúng ta trước kia chưa từng gặp mặt. Hắn trịnh trọng việc nói, ngươi kia thất thần tuấn vô cùng đỏ thấm ngựa đâu? Hắn cười nhắc nhở nói, con ngựa kia thật rất không tệ, tùy tiện tại ven đường chảy nước mắt lớn bán phá giá, còn bán 100 sâu tiền đâu, so ngựa bình thường quý trọn vẹn gấp 10. Đại thúc trừng mắt, là ngươi đốt tóc của ta, còn đoạt ngựa của ta. Hôn trướng, nguyên lai vẫn luôn là ngươi, lão tử cùng ngươi liều. Nói xong câu đó, hắn liền hối hận, chỉ cái gì cùng người ta liều a, ngại mình mệnh dài à? Chuyện hắn lo lắng nhất hay là phát sinh, tiểu hầu ra trừng mắt, giết ta, ta chưa hết giết ngươi. Có lỗi với ta sai. Ta. Phúc. Một chiếc lá vạch qua cổ họng của hắn, tổn thương miệng phun ra màu đen máu độc, hắn nghiêng đầu một cái, trừng trong mắt khí tuyệt bỏ mình. Không biết tự lượng sức mình, lại còn dám uy hiếp ta, đương nhiên không thể lưu ngươi. Tiểu hầu ra cho mình giết người diệt khẩu hành vi, tìm cái rất tốt lý do. Lúc này hắn mới ý thức tới nhân chứng lại không có, hối hận không thôi tự nói, không nên giết hắn, hẳn là đưa đi Lăng Tiêu Các để ra ra nhìn quản, làm sao liền không có vững vàng đâu. Bất quá không sao, đều đã biết phủ thành. Phân đà vị trí cụ thể, lúc nào giết đi qua đều có thể bắt mấy cái người sống. Nhưng điều kiện tiên quyết là, mình nhất định phải có giết tiến giết ra thực lực, hiện tại khẳng định là không được. Tìm hố đem người chôn, bất bị Huyết Ảnh Đường người phát hiện, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên đầu mình. Làm xong những này, hắn rời đi vệ thành đi hướng Hoàng Cực Tông. Một đường không nói chuyện, chỉ là dắt ngựa đi vào tông phái đại môn thời điểm, rất nhiều người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn. Trên mặt có hoa? Hay là bởi vì quần áo không chỉnh tề? Đều không phải à, hắn cưỡng chế lây xuất ra tấm gương nhìn kỹ một phen xúc động, tâm nghĩ các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chưa thấy qua soái ca sao? Thân huynh. Thanh âm quen thuộc bên trong mang theo không cách nào che giấu hưng phấn, rất hiển nhiên chủ nhân của nó phi thường kích động. Tiểu hầu ra lập tức mặt sầm lại, ngươi cái mập mạp chết bẩm, đến chết cũng không chịu cải biến đối với hắn xưng hô, mà lại một khi có người hỏi, mập mạp chết bẩm liền sẽ rất có trách nhiệm giải thích, sở dĩ gọi hắn thận huynh, là bởi vì tiểu hầu ra ở quê hương thời điểm, có cái để người nghe tin đã sợ mất mật vang dội tên hiệu, thận hư công tử. Mỗi nghe tới giải thích như vậy, tiểu hầu ra phản ứng đầu tiên, thường thường là theo thanh âm tiến lên, một cước đem cái cùng loại viên thịt ra hỏa đá bay. Thận huynh ngươi xem như về đến rồi. Mập mạp run lấy một thân thịt mỡ, hướng bên này quay lại đây. Hắn quá béo, chạy thời điểm càng giống là cái viên cầu tại nhấp nô. Tiểu hầu gia đã làm tốt một cước đem hắn đạp bay chuẩn bị, vừa muốn ra chân, mập mạp trước một bước nói, chỉ sợ ngươi còn không. Biết đâu đi, ngươi tại Hoa Âm môn những cái kia anh hùng sự tích, sớm ngay ở chỗ này truyền ra, rất nhiều người đều lấy ngươi làm thần tượng đâu. Thần tượng? Thôi đi, hắn thực tế là không cách nào đem cái này từ cùng ánh mắt kỳ quái liên hệ với nhau, có nhìn như vậy mình thần tượng sao, rõ ràng là ước ao ghen tị kết hợp thể, cộng thêm một tia không thêm bất luận cái gì che giấu phỉ nổ. Gặp hắn không tin, mập mạp mặt trầm xuống, nhỏ giọng nói, còn có một việc ta phải nói cho ngươi, bởi vì Phiêu Phiêu tự mình đi hướng Hoa Âm môn giúp ngươi báo thù, tất cả mọi người đang suy đoán hai ngươi quan hệ thế nào, không ít người đều đem ngươi trở thành tình địch đâu, mỗi ngày sáng trưa tối ba nén hương, cầu xin lão thiên gia thu ngươi. Quá không tử tế, vậy mà mỗi ngày ba nén hương, lão tử có như vậy nhận người hận sao? Không phải liền là cùng nữ thần đi hơi gần một chút nhì, có bản lĩnh các ngươi cũng đi, hận ta tính chuyện gì xảy ra? Tiểu hầu ra mặt càng đen, thở phì phì hỏi, kia rốt cuộc là coi ta là thần tượng nhiều, hay là khi tình địch nhiều? Béo lấy tiểu nháy mắt một cái, nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Vậy ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, hít sâu, bảo trì bình thản tâm thái. Mập mạp chết bầm không nhanh không chậm mà nói, mắt thấy bàn tay liền phải rơi vào trên đầu, tranh thủ thời gian tăng tốc ngữ tốc nói, ta trước tiên cần phải hướng ngươi thừa nhận sai lầm, vừa rồi nói rất nhiều người lấy ngươi làm thần tượng, kỳ thật liền là nói dối. Bất quá ta cam đoan, chứ câu này cái khác đều là thật. Ách. Chương 224, tương hỗ trứng mắt. Hoàng Cự Tông, phòng ăn. Sở Nguyệt nhìn Tiêu Thần ánh mắt có chút không đúng, cùng lúc trước hắn ở bên ngoài gặp phải những cái kia phỉ nhổ ánh mắt, có không ít trung điểm. Sư tỷ, ta cùng Phiêu Phiêu thật không có gì. Chính hắn đều cảm thấy những lời này là như vậy tái nhợt bất lực, nói thật hắn rất muốn cùng nữ thần có chút gì, chỉ tiếc người ta quá mức cường thế, mình không có cơ hội. Thôi đi. Ai mà tin? Sở Nguyệt lườm hắn một cái, vừa nghe nói ngươi tại Hoa Âm môn bị người khi dễ, nàng lập tức đi ngay báo thù cho ngươi, chẳng lẽ không có thể nói rõ vấn đề sao? Tiểu hầu gia cười khổ mà nói, các ngươi nghĩ nhiều, kỳ thật lúc ấy ta cũng muốn nhiều, sự thật chứng minh căn bản cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Bằng không, vì cái gì ta không có cùng Phiêu Phiêu đồng thời trở về, ta bị nàng đạp xuống xe ngựa chuyện này các ngươi biết sao? Mập mạp cùng Sở Nguyệt con mắt đồng thời sáng lên, hai người rất có hứng thú hỏi, chuyện gì xảy ra, mau nói, nhanh à. Tiểu hầu ra mặt lần nữa đen, không mang các ngươi dạng này, chúng ta là bằng hữu có được hay không, vì mau chỉ có trên người ta phát sinh tai nạn xấu hổ thời điểm, các ngươi mới có thể biểu hiện hưng phấn như thế. Không đúng, lúc ấy mình bị đạp ra ngoài xe thời điểm, rất nhiều người đều nhìn thấy, bọn hắn không có trắng trợn tuyên dương sao. Cái này không khoa học. Lại hoặc là Phiêu Phiêu căn dặn bọn hắn không cho phép ngoại chuyện. Cho nên một đám người mới có thể làm đến thủ khẩu như mình, rất có khả năng như vậy. Thực tế là không đành lòng bỏ đi hai cái bạn xấu tò mò, hắn đem tình huống lúc đó làm giản lược miêu tả, đương nhiên sẽ không nói là bởi vì chính mình điều hí nữ thần trước đây, mới nhận. Trừng phạt. Hai người nghe mười phần giải hận. Khu khu, chí ít nét mặt của bọn hắn biểu đạt là như vậy ý tứ. Nói xong, tiểu hầu ra hai tay một đám, hiện tại các ngươi biết đi, nữ thần đối ta căn bản không có loại kia ý tứ, các ngươi nghĩ nhiều. Sở Nguyệt khỏe môi vểnh lên, cầm lấy một con đều không động tới đũa, cao hứng bừng bừng kẹp lên một khối thịt bò bỏ vào miệng nhỏ, một bên nhai một bên nói, thức ăn hôm nay hương vị rất bất quá, ta phải ăn nhiều một chút. Tiểu hầu ra nhịn xuống chất vấn nàng xung động, mới vừa rồi là ai nắm lô mũi nói hôm nay đồ ăn kém cỏi nhi, còn nói mình một chút muốn ăn đều không có. Nữ nhân mặt, quả nhiên biến nhanh. Ăn xong bữa cơm này, hắn sinh hoạt liền bình tĩnh lại, mỗi ngày hoặc là đang tu luyện, hoặc là tại đi hướng tu luyện động. Siêu cấp phòng huấn luyện trên đường. Mập mạp cùng Sở Nguyệt đánh cược, nói hắn dạng này thời gian nhiều nhất kiên trì nửa tháng, tiền đánh cược là dừng lại cơm tối. Kết quả, mập mạp đến bây giờ đã lần thứ 3 rõ Nguyệt ăn cơm, nói cách khác tiểu hầu gia kiên trì tu luyện dòng dã nửa tháng. Thế nhưng là, hắn cũng không có tấn cấp, vẫn bảo trì đang giận võ cảnh cấp 4 tiêu chuẩn. Ngày này, hắn vặn eo bẻ cổ đi ra lầu nhỏ, quyết định thư giãn một tí tâm tình. Vương lòng tâm tình mục đích là vì tiếp xuống thời gian càng dài khổ tu. Cần thiết nắm chặt thời gian vì chính mình đánh xuống cơ sở, nếu không ngày tháng năm nào mới có thể đi tìm huyết ảnh đường phiền phước. Vừa làm mấy cái mở rộng vận động, dư quang nghiêng mắt nhìn thấy sắt vách cổng cũng có người đang làm mở rộng vận động. Quay đầu nhìn lại, hắn vui. Là Sở Dương, hắn tại siêu cấp trong phòng huấn luyện đợi dòng dã 2 ngày, ra hoạt động gân cốt. Tiểu hầu gia nhớ tới cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh, lúc ấy còn ước định nửa năm sau lên lôi đài, giống như đã vượt qua nửa năm đi. Không tử tế ra hỏa, ta cả ngày khổ tu quên thời gian, ngươi vậy mà cũng không phái muội muội đến nhắc nhở một chút, có phải là giống quỵt nợ a? Nói thật, Sở Dương thật là có quỵt nợ ý nghĩ. Một cái hắn cảm thấy muội muội cùng Tiêu Thần rất xứng, hơn nữa còn không chỉ một lần khuyến khích muội muội muốn chủ động một chút, cùng tương lai muội phu động thủ giống như có chút không thích hợp. Còn nữa, Tiêu Thần lần lượt đánh bại mạnh mẽ đối thủ, để trong lòng của hắn có chút không chắc, vạn nhất mình trên lôi đài thua, chẳng phải là rất mất mặt. Liền xem như đánh thắng, cũng không phải chuyện gì tốt, nói không chừng liền đắc tội Tiêu Thần đâu, nếu là hắn tức giận không cùng Sở Nguyệt tiếp tục kết giao, chẳng phải là rất đáng tiếc. Cho nên hắn cố ý không đề cập tới chuyện này, coi như nửa năm trước cái gì cũng không xảy ra. Nhưng Tiểu Hầu gia không nghĩ như vậy, nếu là hẹn chuyện đã quyết, lôi đài nhất định phải lên. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, cất cao giọng nói, Sở sư huynh sớm a. Tiêu Thần, ngươi sớm. Sở Dương rất lễ phép chào hỏi hắn. Sở sư huynh, hôm nay khí trời tốt a. Khoe miệng của hắn càng trọn càng cao. Sở Dương thầm nghĩ tiểu tử này giống như trong lời nói có hàm ý, liền nghiêm mặt nói, thời tiết là không sai, nhìn ra được sư đệ tâm tình cũng không sai. Đúng vậy a, đây là võ đài thời tiết tốt đâu. Tiểu Hầu ra lời nói xoay chuyển. Sở Dương biểu lộ trở nên đặc sắc lên. Đến, thật giống như ăn một con rồi như. Hôn tiểu tử, lại còn nhớ được chuyện này đâu, ngươi không biết hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương đạo lý sao? Đương nhiên, Sở Dương thân là Hoàng Cực Tông trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, có sự kiêu ngạo của mình, đã Tiêu Thần nói ra, hắn chắc chắn sẽ không làm con rùa đen rút đầu. Hắn khôi phục bình thường biểu lộ, sau đó mỉm cười, đã sư đệ như thế có hào hứng, khi sư huynh đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Vậy liền sau bữa cơm chiều một canh giờ, phía đông chỗ ngoặt lôi đài gặp, cần sư huynh giúp ngươi gọi một số người hò hét trợ uy sao? Không cần đến, chỉ cần Sở Nguyệt sư tỷ tại ở phía dưới quan sát, là được. Tiêu Thần cũng là một mặt mỉm cười. Sở Dương lần nữa biến sắc, tiểu tử ngươi đủ cuồng vọng, muốn làm lấy Nguyệt Nhi mặt đánh bại ta, nằm mơ đi thôi, đêm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút hoạch tâm đệ tử lợi hại. Đừng tưởng rằng tại Hoa Âm môn quét ngang mấy tên, liền đem cái đuôi vểnh lên trời. Hoa Âm môn chỉ có thể coi là tam lưu môn phái, bọn hắn hoạch tâm đệ tử cho lão tử sách giày cũng không xứng. Không gặp không về. Ai không đi là cháu trai. Sở Dương khí cái mũi đều nhanh lệch, tiểu tử ngươi cũng xưng nói mình là hầu tức người thừa kế, động một chút lại bảo nói tục, gia giáo đến nơi đâu. Tiêu Thần mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, cái gì gia giáo không gia giáo, ta tuổi nhỏ thời điểm một mực là ăn chơi thiếu gia, ngươi không biết sao. Nhìn xem hắn vênh váo tự đắc trở lại trong phòng, Sở Dương liên tiếp hít sâu mấy hơi. Lúc này mới bình phục lửa giận trong lòng, cắn răng nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Buổi chiều, đang tính tọa Tiêu Thần bị tiếng đập cửa đánh thức. Mập mạp chết bẩm, lại quên mang chìa khóa có phải là, ngươi cái tên này làm sao liền sẽ không quên ăn đâu. Sư tỷ, hắn mở cửa, nhìn thấy chính là một mặt kiện cáo biểu lộ Sở Nguyệt, làm sao ngươi tới, có chuyện gì sao? Bị người khi dễ, ai sao mà to gan như vậy, ta giúp ngươi đi giáo huấn hắn. Chính là ngươi. Sư tỷ tức giận nói, trước tiên đem nàng để tiền đến, Tiểu Hầu ra lời thề son sắt giơ lên hữu quyền, thiên địa lương tâm, ta không có. Sư tỷ ngươi nhưng phải bằng lương tâm nói chuyện, những ngày này ta đều đang tu luyện, chúng ta tổng cộng gặp qua 2-3 lần mặt, mà lại mỗi lần nói chuyện không cao hơn 10 câu, ta làm sao liền khi dễ ngươi. Sư tỷ chu miệng, vì cái gì cùng ca ca ta võ đài. Chuyện này a? Hắn cười, kia là nửa năm trước liền hẹn xong, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ a. Ai bảo ngươi ca ca không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền muốn đánh ta. Sư tỷ miệng càng vểnh lên càng cao, thế nhưng là, về sau các ngươi không phải chung đụng rất hòa hợp sao, vì sao cần phải phân ra thắng bại không thể. Tiểu Hầu ra trừng mắt, hòa hợp. Thôi đi, nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể cho ngươi ca ca hòa nhã mới là lạ. Ta nói sư tỷ, ngươi đến cùng là sợ ta bị đánh bại, vẫn là hắn bị đánh bại. Sở Nguyệt thở phì phì dậm chân một cái, thật sự là không rõ. Các ngươi làm sao cứ như vậy trướng mắt đối phương, kiếp trước có thù sao? Ta mặc kệ, người nào thích thắng ai thắng. Nói xong, nàng quay người đóng sập cửa mà đi. Lưu lại Tiểu Hầu ra một người đứng tại cửa ra vào lộn xộn, vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời. Đâu? Chương 225, cao thủ chân chính. Thấy muội muội một mặt không dáng vẻ cao hứng, vừa tắm rửa xong ngay tại sát tóc Sở Dương nói, đừng lo lắng, ca ca chắc chắn sẽ không bại bởi tiểu tử kia. Ta lo lắng sao? Sở Nguyệt tức giận nói. Sở Dương đem khăn mặt ném sang một bên, nháy nháy mắt, ngươi là sợ Tiêu Thần nếm mùi thất bại về sau, sẽ không để ý tới ngươi, đúng không? Yên tâm đi sẽ không, kia tiểu tử ra mặt dày muốn chết, tại Hoàng Cực Tông lại chỉ có ngươi một người bạn như vậy, các ngươi quan hệ trong đó sẽ không nhận ảnh hưởng. Lại nói, ca ca lại không phải loại kia hạ thủ người không phân biệt nặng nhẹ, sẽ không theo hắn náo quá cương. Sở Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, nhỏ giọng khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng có thể đánh thắng hắn à. Từ khi Tiêu Thần trở thành Hoàng Cực Tông đệ tử, mấy lần lên lôi đài chiến thắng đều là so với mình đẳng cấp cao rất nhiều người, đến mức hiện tại không ai dám tùy tiện khiêu chiến hắn, mà lại đẳng cấp cao đệ tử sợ nhất chính là khiêu chiến của hắn. Tiêu Thần khiêu chiến Sở Dương chuyện này, sớm tại trước giữa trưa, liền đã truyền khắp cả cái tông môn. Rất nhiều người sớm đi tới bên lôi đài, giật mình phát hiện trên mặt đất bày đầy ghế đầu, cục gạch cùng gốc cây những vật này, hỏi một chút mới biết được cái này gọi chiếm chỗ. Quá mức, tùy tiện làm đồ vật hướng nơi này bãi xuống, người khác liền phải thay chỗ hắn, thiên lý ở đâu. Sau bữa cơm chiều một canh giờ, Sở Dương tại muội muội cùng đi xuất hiện, cười cùng quen biết người chào hỏi, hắn mặc một bộ màu khói xám trang phục, xem ra rất tinh thần. Một bên khác, mập mạp phụ trách mở đường, tiểu hầu gia Tiêu Thần không nhanh không chậm cùng ở phía sau. Mập mạp một bên đẩy ra lít nha lít nhít đám người. Một bên quay đầu nói, thần huynh. Sở Dương ăn mặc giống như hấp dẫn ánh mắt, mà lại nhìn ra được, ngươi bộ này trang phục so hắn kia một thân chí ít quý gấp 10 đâu. Nghe được, mập mạp nói mấy câu nói đó thời điểm, trong lòng nhất định rất thoải mái. Bởi vì Tiêu Thần trung thực nói móc hắn, nói hắn 4.000 sâu một thân trang phục xuyên ra 4 sâu tiền cảm giác. Mà mình 4 sâu tiền quần áo lại có thể xuyên ra 4.000 sâu phái đoàn. Sở Dương dài rất đẹp trai, nhắc nhở có thể xưng hoàn mỹ, rất phổ thông một bộ màu xám trang phục, lại so tiểu hầu ra cái này thân màu xanh nhạt cẩm bào lộ ra càng cao cấp. Cổ nhân thật không lừa ta, người so với người phải chết, hàng so hàng phải ném A. Bất quá nhìn thấy mặc cái gì đều không có đẳng cấp mập mạp lúc, tâm tình của hắn cũng liền theo thoải mái. Sư tỷ, mập mạp chết bầm hướng phía Sở Nguyệt vung vẩy mập hồ hồ tay phải. Sở Nguyệt ngắm hắn một chút, tiện thể cũng ngắm phía sau Tiêu Thần một chút, liền xem như cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Mập mạp, chúng ta thua thiệt. Tiểu hầu ra nhìn xem người ta tấp nập tình cảnh, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói. Cái gì thua thiệt rồi? Mập mạp cho là hắn lại nghĩ mở giao dịch, nói, Hoàng Cực Tông không phải nghiêm ngặt quy định không cho phép đánh bạc sao, ngươi nghĩ lấy thân thử nghiệm. Hắn lắc đầu, không phải mở giao dịch, mà là thu vé vào cửa, nhiều người như vậy, coi như mỗi tấm phiếu chỉ cần 50 đồng tiền. Ngươi tính toán chúng ta có thể kiếm bao nhiêu, mà lại chúng ta có thể căn cứ khác biệt vị trí, chế định khác biệt giá cả, khoảng cách càng gần giá cả càng cao. Mập mạp nhãn tỉnh sáng lên, ít nhất phải trên 100 sâu A. Nếu không, ta hiện tại bắt đầu thu. Thu cái lông A, nhiều người như vậy đem vị trí đều chiếm tốt, ngươi bây giờ mới nói lấy tiền, ngựa ra muốn ăn đòn đúng không? Trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu hầu ra hướng phía Sở Dương liền ôm quyền, cái sau cũng mang tính tượng trưng đáp lễ. Không có dư thừa nói nhảm. Hai người trực tiếp vọt lên lôi đài, cách xa nhau 15 mét đứng vững. Sở Dương cho mình đeo lên hộ hoàn, đồng thời mở miệng nói, Tiêu Thần sư đệ, làm là sư huynh, ta nhường ngươi 3 chiêu. Không cần đến, bớt đến người ta nói sư đệ khi dễ sư huynh. Hắn trực tiếp cự tuyệt, sau đó còn nói, ngươi tốt nhất đừng để ta, nếu không sẽ thua thiệt. Tốt ta, đã ngươi kiên trì, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh đi. Sở Dương nhún nhún vai nói. Phía dưới lôi đài, Sở Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm, chết sĩ diện. Không biểu hiện mình là sư huynh rộng lượng, ngươi sẽ chết à? Lúc trước các ngươi ước chiến thời điểm, là thế nào nói? Lúc trước Sở Dương nói chỉ cần Tiêu Thần có thể gánh vác được hắn 3 chiêu, coi như Tiêu Thần thắng. Mà bây giờ, Tiêu Thần ngậm miệng không đề cập tới, Sở Dương cũng ngậm miệng không đề cập tới, liền cùng mình từ chưa nói qua câu nói này như. Cũng không phải Sở Nguyệt tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt, dưới cái nhìn của nàng đã các ngươi dựa theo ước định lên lôi đài, nên hoàn toàn dựa theo ước định đến xử lý. Sư đệ trước hết mời. Sở Dương vẫn rất xem trọng mình quân tử khiêm tốn một mặt. Sư huynh tiếp chiêu. Tiêu Thần động, hai cái lá cây vũ hồn sát mặt đất phi hành, tốc độ cực nhanh, một trái một phải đánh út về phía đối thủ. Đến hay lắm. Sở Dương quát, hắn cũng thả ra vũ hồn của mình, sư hổ thú. Sư hổ thú là một loại rất lợi hại manh thú, truyền thuyết chi. Sư vương cùng điếu tình hổ kết hợp sản phẩm, đồng thời có hai loại manh thú ưu điểm. Ngao. Sư hổ thú một tiếng gầm rú, chấn mọi người màng nhĩ đau nhức. Đây là vũ hồn bản lĩnh giữ nhà, sư hướng công, mang theo âm ba công kích hiệu quả, ngay tại kề sát đất phi hành hai cái lá cây nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tựa như tại cuồng phong cự lang bên trong hai lá tiểu thuyền, nước chảy bèo trôi. Sở Dương cẩn thận nghiên cứu qua Tiêu Thần vũ hồn cùng hắn quen thuộc phương thức công kích, có thể nói đến có chuẩn bị. Mà Tiêu Thần chưa hề hướng sư tỷ nghe ngóng Sở Dương tình huống, đối phương chiếm cứ biết người biết ta ưu thế. Giống. Sư hổ thú đột nhiên nhảy ra, nó vậy mà hướng phía hai cái lá cây đánh tới. Mà không phải đem Tiêu Thần làm vì mục tiêu công kích. Sở Dương biết Tiêu Thần chủ yếu ỷ vào hai điểm, vũ hồn cùng cánh tay phải, quen xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, am hiểu một chiêu chế địch. Muốn thủ thắng, đầu tiên muốn đánh bại hắn vũ hồn, đồng thời tập trung lực chú ý, không cho hắn sử dụng hữu quyền cơ hội. Quả nhiên, tại chiến thuật như vậy hạ, Tiêu Thần rất nhanh liền rơi hạ phong. Chỉ là Sở Dương không có chú ý tới, muội muội nhìn hắn thời điểm ánh mắt càng thêm xem thường. Hắn đối Tiêu Thần hiểu rõ, tất cả đều là thông qua muội muội Sở Nguyệt miệng, hiện tại Sở Nguyệt xem như minh bạch, ca ca vì cái gì luôn luôn nghe ngóng cùng Tiêu Thần sự tình, mà lại mỗi lần trọng điểm đều là hắn vũ hồn cùng đấu pháp. Tiêu Thần nhưng lại chưa bao giờ cùng với nàng nghe qua Sở Dương bất cứ chuyện gì, như thế vừa so sánh, ai là quân tử ai là tiểu. Khu khu, dùng cái từ này để hình dung ca ca, giống như có chút không thích hợp. Trên lôi đài, Tiểu Hầu gia cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, trước kia luôn luôn hắn nắm đối thủ cái mũi đi, thừa dịp đối phương luống cuống tay chân thời điểm một kích chế địch. Nhưng còn bây giờ thì sao, mặc kệ chính mình làm cái gì cũng biết nhận áp chế, phảng phất Sở Dương có biết trước năng lực, luôn có thể tại hắn ra chiêu trước đó làm ra ứng đối biện pháp. Lấy linh hoạt chứ danh lá cây vũ hồn bị sư hổ thú cuốn lấy, đến bây giờ đều không có chút nào thành tích, cận thân chiến đấu mọi việc đều thuận lợi liệt phong quyền, đồng dạng khắp nơi bị quản chế. Bành! Hai người chạm tay một cái, bởi vì Tiêu Thần không kịp sử dụng tay phải, chỉ có thể dùng quyền trái ứng đối, cho nên ăn một chút nhi thua thiệt, lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Sở Dương có lợi hại như vậy sao? Gia hỏa này đơn giản là khí võ cảnh cấp 6 mà thôi, tăng thêm vũ hồn tăng phúc đạt tới cấp 8 tiêu chuẩn. Tiểu Hầu gia là khí võ cảnh cấp 4, tăng thêm vũ hồn tăng phúc cũng là cấp 8 tiêu chuẩn, hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng, làm sao lại kém nhiều như vậy? Cái này không khoa học. Chương 226, thế lực ngang nhau. Khắp nơi thụ áp chế cảm giác thật không tốt, Tiêu Thần thậm chí chưa hề nghĩ tới một đầu mánh thú có thể cuốn lấy mình lá cây vũ hồn. Bởi vì làm đối thủ là Sở Nguyệt ca ca, cho nên hắn không có sử dụng vũ hồn kích độc, cấp đống cùng bạo viêm, mà sư hổ thú da dày thịt béo, sắc bén lá cây biên giới căn bản không đả thương được hắn. Lại nhìn Sở Dương, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn thấy chiến thắng Tiêu Thần không phải việc khó gì. Dưới lôi đài người xem nghị luận ầm ĩ. Nó bên trong một cái nói, Sở Dương không hổ là trẻ tuổi nhất hoạch tâm đệ tử, sức chiến đấu không tầm thường a. Đúng, Tiêu Thần danh xưng lôi đài chi vương, bại trong tay hắn đẳng cấp cao đệ tử còn nhiều, rất nhiều, nhưng tục ngữ nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Sở Dương chính là hắn thiên địch. Mập mạp nghe đến mấy câu này, cầm nắm đấm phản bác, nói bậy, Tiêu Thần nhất định sẽ thắng. Lão huynh, ngươi nhìn hắn bị áp chế không ngóc đầu lên được, làm sao có thể thắng? Đúng đấy, hắn tiến công đối Sở Dương một chút uy hiếp đều không có. Mập mạp khí mặt đỏ tới mang hai, quay đầu nhìn xem Sở Nguyệt. Sư tỷ nhún nhún vai, ta không hy vọng bọn họ bất cứ người nào thua, ngươi không dùng trừng mắt ta. Ngươi khẳng định đem thận huynh bán, đúng không? Mập mạp vẫn nhìn trừng trừng lấy hắn. Ta cũng là vừa mới ý thức tới mắc lửa, không thể không nói ta cái kia mặt ngoài trung hậu đàng hoàng ca ca, cất giấu một viên không an phận trái tim. Nàng hai tay một đám. Mập mạp đem đầu rủ xuống, xem ra thận huynh lúc này thật có thể muốn bị đánh bại. Hắn không phải thua ở một người trong tay, đối thủ của hắn không phải một người. Sở Nguyệt không? Xem hắn liễu lo không ngừng nhắc tới, tiếp tục xem trên khán đài so tài. Bành! Hai người lần nữa tách ra, Sở Dương nguy nhưng bất động, Tiêu Thần một mực thối lui đến bên lôi đài mới đứng vững trọng tâm. Sư đệ, không bằng sớm một chút nhận thua đi. Sở Dương một mặt mỉm cười nói, lấy tốc độ tiến bộ của ngươi, chiến thắng ta là chuyện sớm hay muộn, nhưng không phải hiện tại. Thật sao? Tiểu Hầu ra lạnh giọng nói. Đa tạ nhắc nhở của ngươi, đến bây giờ đều không có suất toàn lực, thật sự là quá không nên. Sở Dương sững sờ, hắn vậy mà không có suất toàn lực, làm sao có thể? Siêu siêu. Hai cái lá cây tốc độ phi hành đột nhiên tăng tốc, sư hổ thú há mồm một tiếng gầm rú, nhưng Diệp Tử đã né tránh sóng âm phạm vi công kích, từ cao hơn lao thẳng tới xuống tới. Sư hổ thú vẫn chưa quá mức để ý, bởi vì chiến đấu lâu như vậy, Diệp Tử đối với nó căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Bành. Hai cái lá cây phân biệt đâm vào bên phải nó chân trước cùng chân sau bên trên, một cái mang đến cấp đống hiệu quả, một cái khác dùng chính là bạo viêm. Ngao. Sư hổ thú một tiếng hét thảm, chân trước khớp nối nháy mắt bị vụn băng bao trùm đồng thời, lui lại bị bỏng một khối lớn, thậm chí mang theo thịt nướng hương khí. Cái gì? Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được vũ hồn bị thương, đối phương vũ hồn lại có loại này sát thương năng lực. Dưới đài Sở Nguyệt cười khổ một tiếng, lẩm bẩm, ta cũng không biết đâu. Cấp đống là Diệp Tử vũ hồn sớm đã có năng lực một trong, nhưng Tiêu Thần chưa hề ngay trước Sở Nguyệt mặt thi triển qua, bạo viêm là trước đây không lâu mới có một cái khác công năng, nàng cũng không biết. Hai cái lá cây thừa thắng xông lên, trao đổi vị trí lần nữa đắc thủ. trước đó bị cấp đống vị trí, lần này nếm đến bạo viêm tư vị, bị nghiêm trọng bỏng vị trí, thì lãnh hội cấp đống hương vị. Ngao. Sư hổ thú tiếng kêu càng thêm thảm liệt, bởi vì bên phải hai cái đùi thụ thương nghiêm trọng, lực chiến đấu của nó giảm bớt đi nhiều, đối thượng hạ tung bay lá cây một chút biện pháp đều không có. Sở Dương sắc mặt xanh xám, một phút đồng hồ trước mình còn lời thề son sắt khuyên đối thủ nhận thua, thời gian nháy mắt vũ hồn của mình liền trên cơ bản bị giải quyết. Tiêu Thần cuối cùng là đem một mực đặt ở hung khang bên trong khẩu khí kia hô lên, mà lại hắn còn cảm thấy chưa đủ nghiền, nhất định phải tiếp tục ngược đầu kia xuất sinh, mới có thể chân chính hạ giận. Liên đây là xem ở cùng Sở Nguyệt là bạn tốt phần bên trên, cho Sở Dương lưu hơi có chút mặt mũi đâu, đến bây giờ Diệp Tử vũ hồn đều không có sử dụng kích độc, nếu không sư hổ thú đã sớm treo. Sở Dương trơ mắt nhìn xem vũ hồn bị ngược, lại một chút biện pháp đều không có. Thế nào Sở Sư Minh, hiện tại còn khuyên ta nhận thua sao? Tiểu Hầu ra đồng dạng là mặt mỉm cười. Tiêu Thần, ta xem thường ngươi. Hắn cắn răng nói. A, thật sao? Vậy ngươi còn không nhận thua, cùng ngược xong vũ hồn của ngươi, tiếp xuống liền ngược ngươi, cho nên vẫn là nhận thua đi, miễn cho một hồi mất mặt. Tiểu Hầu ra Tiêu Dung càng phát tấm áp. Ta Sở Dương xưa nay sẽ không chủ động nhận thua, trừ phi ngươi đem ta đánh bại. Hắn trợn mắt tròn xoe, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi cho rằng đánh bại ta vũ hồn, ta liền thua sao? Sư đệ, ngươi chưa? Miễn quá mức xem nhẹ hạch tâm đệ tử đi, xem chiêu. Thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh dọa người, hướng phía Tiêu Thần đánh tới. Đến hay lắm. Tiểu Hầu gia đã chuẩn bị kỹ càng, không chút hoang mang vung ra hữu quyền, bị áp chế như vậy liền, rốt cục có cơ hội phóng thích tổn chữa tại hồn cốt bên trong năng lượng. Gần 7000 cân lực đạo, Sở Dương ngươi gánh vác được sao? Hắn cũng không đem sư huynh đánh thổ huyết, lớn không được nhiều cho một chút hồn linh thạch, hồn linh thảo làm đền bù, có Sở Nguyệt làm điều hòa, Sở Dương tổng không đến mức mang thủ đi. Oeng. Nắm đấm cùng tàn ảnh đụng vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Hai cái thân thể tất cả đều không bị khống chế hướng về sau bay ngược, Tiêu Thần kinh ngạc hỏng, Sở Dương vậy mà cũng có thể phát ra như thế cường hãn lực nói tới. Sở Dương đồng dạng giật mình, hắn biết Tiêu Thần hữu quyền rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại đến tình trạng như thế. Hai người tại bay ngược quá trình bên trong, đều cực lực muốn ổn định thân hình, bay ra lôi đài phạm vi không tính thua, nhưng chỉ cần hai chân rơi xuống đất, dẫm lên không phải lôi đài, vậy coi như thua. Nhưng bọn hắn đều không thể làm được khống chế trọng tâm, thân thể tại không trung lăn lộn. Khán giả nắm đấm ngẩng đầu, tâm tình của bọn hắn đồng dạng vội vàng, ai có thể ổn định ai liền có khả năng chiến thắng. Ca ca cố lên, sư đệ cố lên. Sở Nguyệt hai cánh tay đồng thời dùng lực. Lại nhìn mập mạp, mặt đen lại, cắn răng mắt mở trừng trừng, rất có ngất đi khả năng. Mập mạp ngươi làm gì bộ biểu tình này? Sư tỷ bận bịu bên trong tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ngươi bắt. Lấy cánh tay của ta đâu có được hay không, sư tỷ thủ kình của ngươi nhi quá lớn, đau chết. Mập mạp lúc nói chuyện một mực tại hít khí lạnh. A, sư tỷ cúi đầu xem xét, hai cái tay của mình quả nhiên nắm lấy cánh tay của hắn. Lại nhìn mập mạp, mặt đều nhanh tử. Nàng tranh thủ thời gian buông ra, không có ý tứ, ta không phải cố ý. Biết ngươi không phải cố ý, cho nên tiếp xuống ta cũng không phải cố ý. Hắn nói xong câu đó, thân thể nghiêng một cái tựa ở trên lôi đài, thật đau ngất đi. Sư tỷ đối hắn đáp lại biểu tình ngượng ngùng, sau đó lập tức quay đầu tìm kiếm trên bầu trời ca ca cùng Tiêu Thần. Cuối cùng, hai người đều không thể nắm giữ trọng tâm, cơ hồ là đồng thời quẳng rơi xuống mặt đất. Không thể phân ra thắng bại a, tất cả mọi người cảm thấy rất thất vọng. Nhưng Sở Nguyệt thật cao hứng, lớn tiếng hô, thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Tiêu Thần cùng Sở Dương lôi đài so tài, hai người đánh hòa nhau, không có thắng thua. Tuy nói kết quả không có phân ra thắng thua, nhưng đa số người vẫn cảm thấy Tiêu Thần thắng, lấy tân tấn nội môn đệ tử thân phận bức bình hoạch tâm đệ tử, bản thân liền là một loại thắng lợi. Sở Dương cũng ý thức được điểm này, cho nên đứng lên thời điểm, mặt của hắn đỏ. Tiểu Hầu ra hít sâu một hơi, từ dưới đất vọt lên, nghĩ thầm cần thiết cùng Sở Dương hảo hảo nói chuyện, làm rõ ràng hắn một chiêu kia là chuyện gì xảy ra. Chương 227, Tị Thế Chi Pháp. Hạch tâm đệ tử khu cư trú, Sở Dương nhà. Tiêu Thần cùng Sở Dương mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên bọn hắn đối bất phân thắng bại kết quả đều không thỏa mãn, rất có một lời không hợp lại lên lôi đài diễn xuất. Sở Nguyệt than thở một hồi lâu, đem vừa mới chuẩn bị tốt đồ ăn đầu tới, đặt ở giữa hai người bàn ăn bên trên. Mập mạp ngồi ở một bên khác, nguyên bản hắn cũng lo lắng hai người kia sẽ ra tay đánh nhau, nhưng là ăn vừa xuất hiện, sự chú ý của hắn liền hoàn toàn bị hấp dẫn tới, bắt đầu rất không có tiền đồ nuốt nước miếng. Ta nói hai vị, có thể không trừng mắt sao? Sở Nguyệt khuyên nhủ. Có mệt hay không à, từ các ngươi trở về vẫn dạng này, ánh mắt có thể giết chết người sao? Nếu như có thể, tiểu tử này đã chết đến vạn lần. Sở Dương khẽ nói. Giống như trên. Tiểu Hầu gia rất giản lược, lại hơi kém không có đem người đối diện cái mũi tức điên. Mập mạp một bên nuốt nước miếng một bên nói, ba vị, chúng ta có thể hay không vừa ăn vừa nói, đại sở hướng ẩm thực văn hóa thâm hậu như vậy, quan hệ giữa người và người cùng tình cảm, đa số tình huống dưới đều là ăn ra. Người cái ăn hàng. Tiểu Hầu gia đưa cho hắn một câu rất đúng trọng tâm đánh giá. Sở Nguyệt cười khổ, ca, sư đệ, bất phân thắng bại không thật là tốt sao. Ta biết các ngươi đều không phục, nhưng kết quả là không cách nào cải biến, các ngươi dạng này có ý tứ sao? Tiểu Hầu gia giơ tay lên vuốt mắt nói, là rất không có ý nghĩa, đã sư tỷ mở miệng, ta lại là cái rộng lượng người, liền không so đo với ngươi. Xem ra đồ ăn mùi vị không tệ a, bắt đầu ăn. Sở Dương khẽ nói, ta cũng là xem ở muội muội trên mặt mũi, mới không so đo với ngươi. Nói xong, hắn cũng không nhịn được rủi mắt, chừng đối phương lâu như vậy, con mắt đều chua. Sở Nguyệt tay nghề không tệ. Ba nhanh cần ăn, một mực lấy ăn cơm làm nhiệm vụ của mình mập mạp, tại phương diện tốc độ vậy mà thua cho bọn hắn hai. Sư tỷ trên mặt hắt tuyến càng ngày càng nhiều, hai gia hỏa này còn so sánh lấy kình đâu, ăn một bữa cơm mà thôi, cần thiết hay không? Rất nhanh, ba người cơm nước no nê. Tiêu Thần bụng phình lên, rất không có hình tượng nằm ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một cây tam, không có thử một cái xỉa răng. Hận không thể một cước đạp chết hắn. Sở Dương ngồi tại đối diện, bắt chéo hai chân. Sư Minh. Ngươi chiêu kia đại lực va chạm là thế nào luyện? Hắn dùng lơ đãng ngữ khí hỏi. Sư đệ, ta cũng rất muốn biết, hưu quyền của ngươi vì sao lại có lớn như vậy lực đạo? Sở Dương hỏi lại. Sư huynh, trước tiên ta hỏi ngươi có được hay không? Sư đệ, sau hỏi cũng có thể trước đáp a. Sở Nguyệt thực tế là chịu không được, hướng giữa hai người một trận chiến. Sư đệ ta đến nói cho ngươi, ca ca đại lực va chạm, là thông qua đặc thù phương thức luyện tập, đem hồn lực nửa ngưng hóa. Dạng này liền có thể tăng lên mấy lần lực đạo. Mà lại sở dĩ dùng đại lực va chạm phương thức, chính là vì kích phát khí lực toàn thân. Sở Dương ngữ khí sâu kín nói, nữ sinh hướng ngoại, cổ nhân thật không lừa ta a. Muội muội lập tức lườm hắn một cái, nói tiếp đi, sư đệ nắm đấm sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì hồn cốt luyện hóa nguyên nhân, đồng thời hồn cốt bên trong có thể chất chứa năng lượng, bộc phát lúc. Đợi đồng dạng tăng lên gấp bội lực đạo. Lần này đến phiên Tiêu Thần, một mặt bi phẫn, chuyện gì đều sợ ra phản đồ. Lúc trước ngươi thế nhưng là phát thệ qua tuyệt đối không cùng người khác nói. Sở Nguyệt lườm hắn nhóm một chút, ta liền nói, các ngươi không phục a. Đều như thế lớn người, còn cùng tiểu hài tử như lâu khí, nói ra không ngại mất mặt sao. Sư huynh lớn tuổi, hắn còn không sợ mất mặt, ta có cái gì đáng sợ. Tiểu Hầu gia tiện hề hề mà nói. Chuyện này không phân những năm tuổi trẻ dài, sư đệ khách khí. Sở Dương không cam lòng rơi xuống hạ phong mà nói. Mập mạp đều cảm giác đến bọn hắn có chút quá phận. Lộ ra so với bọn hắn đều tròn bụng, nói, hai vị, ta cảm thấy đi. Ngậm miệng. Hai người đồng thời quát. Sở dĩ chăm miệng một lời, là bởi vì bọn hắn biết mập mạp sẽ nói gì tiếp, tên kia chính là cái ăn hàng, lý luận của hắn nhất định là vây quanh đồ ăn đến nói. Mập mạp mặt sầm lại, tốt à, vừa rồi cái này một cú họng, rất có đại cứu ca cùng tiểu muội phu cảm giác. Ngậm miệng. Lần này là Sở Nguyệt, một gương mặt xinh đẹp đỏ có thể chảy ra nước. Hai tên gia hỏa mỗi người đều có mục đích riêng, Sở Dương trong lòng nghĩ chính là phải nắm chắc thời gian luyện hóa hồn cốt, không phải khẳng định sẽ bị Tiêu Thần siêu việt, Tiểu Hầu gia nghĩ là nắm chặt thời gian nắm giữ hồn lực ngoại phóng, dạng này là có thể đem nắm đấm lực đạo lần nữa tăng lên. Rời đi Sở gia, hắn liền thẳng đến Vạn Trượng Phong Lâm đi, nơi đó là huấn luyện hồn lực ngoại phóng đất lành nhất điểm. Sở Dương một đầu tiến vào thư phòng, tìm ra trước đó tập thể huấn luyện thời điểm bút ký, hắn chuẩn bị đi săn hồn cốt. Sở Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, thở dài ra một hơi, ca ca cùng sư đệ chiến tranh lạnh cuối cùng là có một kết thúc. Thảm nhất không ai qua được mập mạp, trên người hắn mang theo rõ ràng nhỏ đi mấy phân tạp dề, thảm hề hề đứng tại phòng bếp danh nước bên cạnh rửa chén đĩa, miệng bên trong còn lẩm bẩm, dựa vào cái gì à, ai quy định ăn không ngồi rồi nhất định phải rửa chén, ta lúc ở nhà cái kia bữa cơm không phải ăn không, ai dám để ta rửa chén. Ô ô, ta nhưng là tiểu vương ra đâu. Tiêu Thần tại phong nhãn vị trí đợi đủ hai canh giờ. Về đi ra bên ngoài rừng đá nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, quay trở lại kiên trì hai canh giờ. Hắn đã có thể khống chế ngoại phóng càng nhiều hồn lực, nhưng kết quả là tiêu hao tốc độ cực nhanh. Bởi vậy có thể ra kết luận, Sở Dương đại lực va chạm sử dụng một lần về sau, cần rất nhiều thời gian khôi phục hồn lực, sau đó lại dùng lần thứ hai. Cùng mình hồn cốt năng lượng phóng thích không sai biệt lắm, cũng không thể thỏa mãn không hạn chế sử dụng. Đi ra Vạn Trượng Phong Lâm, hắn cảm thấy cần thiết đi tàng thư quán một chuyến. Tìm kiếm cùng hồn lực ngoại phóng có liên quan tư liệu. Vừa đi ra nhất tuyến thiên, liền thấy một cái viên thịt. Mập mạp, ngươi tới làm gì? Hắn hỏi. Mập mạp hạ giọng, nói, Thận huynh, sự tình không ổn. Vừa rồi ta thăm dò được một sự kiện, nghe nói Hoa Âm môn, Tử Tiêu môn phái người tới, ngay tại lên án ngươi đủ loại việc xấu đâu.
Cái gì việc xấu, ta là người tốt.
Hắn trừng mắt. Ta biết ngươi là người tốt, trên thế giới tốt nhất người tốt, nhưng người khác không nói như vậy a.
Mập mạp tiếp tục nói, đặc biệt là Hoa Âm môn người, hoài nghi ngươi chơi chết bọn hắn 10 cái thân truyền đệ tử cùng thực.
Tập trưởng lão, thật giả a?
Tiểu Hầu gia không có phản bác, nhưng cũng không có phủ nhận.
Làm hảo bằng hữu, mập mạp lập tức liền minh bạch, chuyện này hẳn là thật.
Hắn bất động thanh sắc giơ ngón tay cái lên, Thận huynh.
Uy Vũ.
Đám người kia không có chứng cứ, có thể làm gì ta?
Tiểu Hầu gia không quan tâm mà nói.
Mập mạp đối với hắn phục sát đất, không lưu lại bất luận cái gì gây bất lợi cho chính mình chứng cứ, đây cũng không phải là bất cứ người nào cũng có thể làm đến.
Thận huynh.
Càng Uy Vũ.
Mập mạp trước đập cái mông ngựa, sau đó nói, những tên kia rõ ràng không muốn buông tha ngươi, không có chứng cứ nhưng vẫn là nói chắc như đinh đóng cột, dù sao cũng là ra án mạng, Hoàng Cực Tông khẳng định sẽ coi trọng, ngươi phải nghĩ cái biện pháp thoát thân, nếu không khẳng định rất phiền phức.
Hoa Âm môn cùng Tử Tiêu môn cùng một ruột, mà lại đem sự tình nói có cái mũi có mắt, đáng giận nhất chính là Hoàng Cực Tông trưởng lão đã tin mấy phần.
Tiểu Hầu gia xoay người rời đi, mập mạp ở phía sau truy, Thận huynh, ngươi làm gì đi?
Binh khí quán.
Câu trả lời của hắn chỉ có 3 chữ này.
Mập mạp nhãn tỉnh sáng lên, đi binh khí quán tuyển một kiện binh khí, liền có thể lấy nhiệm vụ vì lấy cơ rời đi tông môn, ý kiến hay.
Chương 228, mập mạp bị hoài nghi.
Hai người hùng hùng hổ hổ đi tới binh khí quán, bởi vì đi rất gấp, mập mạp đầu đầy mồ hôi.
Vừa tới cửa chính, bọn hắn liền bị ngăn lại.
Chuyện gì xảy ra?
Tiêu Thần nhướng mày, chẳng lẽ trưởng lão làm ra đối quyết định của ta, không nên nhanh như vậy đi.
Cản bọn họ lại người nói, chỉ có Hoàng Cực Tông đệ tử bản môn, mới có quyền lợi tiến tuyển chọn binh khí, thể nghiệm đoàn người bị bài trừ bên ngoài.
Mập mạp trên quần áo người đeo hoàng gia thể nghiệm đoàn huy chương, xuất nhập phong an, thư viện tất cả đều thông suốt, cái này còn là lần đầu tiên bị cản đâu.
Kỳ thật, Hoàng Cực Tông bên trong rất nhiều nơi đối với hắn đều là cấm địa.
Chỉ là con hàng này mỗi ngày hành động phạm vi rất có hạn, lấy phong an làm tâm điểm, bình thường sẽ không vượt qua 3 dặm địa, cực cái lúc khác mới có thể đi trong thư viện chăm chỉ một phen.
Ta chỉ là vào xem, lại không muốn các ngươi đồ vật, cũng không được sao.
Mập mạp nhìn hắn chầm chầm nói.
Có thể tham quan.
Người kia để mở con đường.
Mập mạp run lên trên bụng thịt thừa, khe nói, ai mà thèm binh khí của các ngươi, tiểu vương gia nhà kho binh khí không so với các ngươi nhỏ, mà lại ta còn có thể tự do xuất nhập hoàng cung kho binh khí.
Con hàng này rõ ràng là tìm cho mình bậc thang hạ, 10 phần mạo xưng là trang hảo hán.
Khu khu. Dùng từ không thích đáng, gốc rễ của hắn không dùng đem mặt đánh sưng, liền đã rất mập.
Giá gỗ nhỏ bên trên là rực rỡ muôn màu các loại binh khí, vừa tiến đến Tiểu Hầu gia liền cười hỏi, thế nào, so ra mà vừa so ra kém nhà ngươi kho binh khí.
Mập mạp mặt đỏ lên, nhà ta trong khố phòng chỉ có phổ thông đao thương, là
cho bọn thị vệ chuẩn bị, cha ta hồn sĩ đẳng cấp rất thấp, đối binh khí cho tới bây giờ đều là chẳng thèm ngó tới, dẫn đến cơ hồ không có thể lấy ra được đồ vật.
Nhưng mà hắn rất yêu tiền, trong bảo khố đáng tiền đồ vật không ít.
Tiêu Thần nhãn tỉnh sáng lên, vậy ngươi làm sao không có trộm ra mấy món đến?
Ta khờ a.
Mập mạp lườm hắn một cái, nói, mặc dù lao cha còn không có chết thẳng cẳng, nhưng trong bảo khố đồ vật sớm tối đều là của ta, có người sẽ ngốc đến trộm mình tình trạng sao?
Tiểu Hầu gia xưa nay chưa thấy hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, ngươi đem vấn đề này nhìn thật thấu triệt.
Đúng thế, bàn ra cũng không phải không còn gì khác.
Hắn đắc chí một trận, hỏi, Thân huynh, ngươi rốt cuộc muốn chọn cái dạng gì nhiệm vụ?
Đương nhiên là càng khó càng tốt, lần này ta chuẩn bị tại giã ngoại nghỉ ngơi thời gian mấy tháng, đợi phong thanh chẳng phải gấp trở lại.
Hắn đem lực chú ý toàn đều đặt ở trước mặt binh khí bên trên, bình thường phẩm tướng toàn bộ không nhìn, chuyên chọn tốt.
Mập mạp xoa xoa tay theo ở phía sau, mang ta lên đi, ngươi nhìn ta không xa ngàn dặm tới tìm ngươi, ngươi vừa đi ra ngoài chính là hơn mấy tháng, một ngày không có ngươi ta sẽ rất cô đơn.
Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn một cái. Không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, quên đi thôi, liền thực lực của ngươi, đến thất lạc chi cảnh căn bản chính là manh thu miệng bên trong một lớn tảng mỡ dày, ngươi muốn chết ta đi theo cùng Thái Vương giải thích, nhà ngươi nhưng cứ như vậy một cây giòng độc đinh.
Mập mạp mặt trực tiếp lục, Thận huynh.
Ngươi nói ta là manh thu miệng bên trong một miếng thịt, ta không phản đối, nhưng vì cái gì phải thêm lên một cái mập chữ đâu.
Có sai sao?
Ngươi vốn là rất béo tốt, nói như vậy là khen ngươi đâu, ngươi không nghe ra đến.
Mập mạp vừa mới tiến cấp hóa vũ cảnh. Kỳ thật tiến bộ của hắn tốc độ không tính chậm, chí ít hất ra người đồng lứa hai con đường, thế nhưng là cùng Tiêu Thần cái này biến thái so sánh, không có chút nào biết tròn biết méo chỗ. coi như Liễu Phỉ Nhi, cũng có thể hất ra hắn chín đầu đường phố, chớ nói chi là hất ra Liễu Phỉ Nhi chín đầu đường phố tiểu hầu gia. Lấy hóa vũ cảnh cấp một tiêu chuẩn, liền xem như tại Thất Lạc Chi Lâm siêu cấp bên ngoài đợi, cũng có khả năng gặp được nguy hiểm. Cho nên hắn nghe xong đồng đảng nói muốn đi Thất Lạc Chi cảnh, lập tức trầm mặc. Tiêu Thần tuyển nửa ngày, đều không thể nhìn chung cái nào đó binh khí, cho đến hắn đi tới trang bị phòng vệ khu, đối mặt một đống tấm thuẫn thời điểm, con mắt đột nhiên sáng. Mập mạp theo ánh mắt của hắn nhìn lại, kia là một mặt màu đen tấm thuẫn, trình kéo dài hình trái tim, xem ra giản dị tự nhiên. Hắn mỗi chữ mỗi câu đọc lên phía dưới trên tờ giấy nội dung, giá cả, 250 bạc triệu, nhiệm vụ. Đừng nhìn tức chỉ là 10 cái chữ, nhưng mập mạp càng niệm càng kinh ngạc. 30 khỏa cấp 9 ma thú tử ô con trai thú hạch, khắc chú, tử ô con trai sinh hoạt tại Thất Lạc Chi Hải, là thượng cổ thủy sinh ma thú. Mập mạp hít một hơi lãnh khí, làm Thái Vương Thế Tử, hắn biết rõ đất phong Thái Châu thành một năm cái các hạng thu thuế chung vào một chỗ, cũng liền hơn 200 vạn sâu dáng vẻ. Một mặt xem ra qua quýt bình bình tâm thuẫn, dám ra giá 250 bạc triệu. Coi như bên trong có gấp mấy lần trình độ, đối sạch trình độ hay là rất đắt. Liền nó. Tiểu hầu ra cười nói. Thận huynh ngươi cùng các loại, ngươi nhưng phải thận trọng. Hắn dùng mập mạp thân thể ngăn tại Tiêu Thần phía trước, nói, 30 khỏa cấp 9 ma thú thú hạch, hơn nữa còn là sinh hoạt trong nước ma thú, ngươi làm sao hoàn thành. Hồn sĩ quen trên đất bằng đánh nhau, nhập nước sau thực lực sẽ cùng theo giảm bớt đi nhiều, đây là thưởng thức. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ còn sống trở về. Hắn thả người nhảy lên gỡ xuống tấm thuẫn, còn nói, lớn không được từ bỏ nhiệm vụ, ta như thế một cái tiếc mệnh như kim người, là sẽ không đánh bạc mệnh cùng xuất sinh đi liều. Tấm thuẫn có 30 cân tả hữu trọng lượng, cao 2 thước 3 tấc, rộng 1 thước dưới, tiêu chuẩn kỵ sĩ thuẫn. Kỵ sĩ thuẫn so bộ binh thuẫn thì nhỏ hơn nhiều, dùng càng thêm linh hoạt. Cùng long đảm thương đồng dạng, tiểu hầu ra quan sát nửa ngày, không thể làm rõ ràng tấm thuẫn là dùng làm bằng chất liệu gì. Mập mạp lúc này mới đem treo cao tâm bỏ vào trong bụng, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy quá tốt. Cầm tấm thuẫn đi làm đăng ký thời điểm, trưởng lão cũng dọa một đầu, lần trước đánh tơi bởi gì hưng mang, cho binh khí quán trưởng lão lưu lại ấn tượng thật sâu. Hắn ngẩng đầu, trịnh trọng việc hỏi, đệ tử Tiêu Thần, ngươi thật muốn đón lấy nhiệm vụ này sao? Đúng. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Thủ tục rất mau làm tốt, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, đem đối ứng xử phạt rất nặng, trong vòng 3 năm không cho phép chọn lựa những binh khí khác. 3 năm sau chọn lựa bất luận cái gì binh khí, nhiệm vụ độ khó nổi lên gấp đôi. Lúc chạm vào tối, mập mạp cùng Sở Nguyệt kết bạn đi hướng phòng ăn mua cơm. Hai người vừa lấy lòng, chính muốn rời khỏi, đột nhiên một đám người xông tới. Đem bọn hắn ngăn lại. Làm gì? Sư tỷ không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Cầm đầu hai người không có mặc Hoàng Cực Tông chế phục, mặc chính là thường phục, đi theo phía sau bọn họ đại đa số cũng đều thân mặc tiện trang, chỉ có mấy người mặc Hoàng Cực Tông trưởng lao chế phục. Chúng ta là đến tìm Tiêu Thần, để hắn cút ra đây giằng co. Người nói chuyện ngữ khí rất phách lối, hắn là Hoa Âm môn một tên trưởng lão. Mập mạp tiến lên một bước, giằng co cái gì? Cầm đầu một tên khác là Tử Tiêu môn trưởng lão, chúng ta hoài nghi hắn giết người, nhất định phải ra giằng co. Sở Nguyệt chân mày vẩy một cái, có chứng cứ sao? Hai người cười ha ha một tiếng, chúng ta không cần chứng cứ. Sở Nguyệt giận, không cần chứng cứ, các ngươi cho là mình là trời vương lão tử sao? Lúc này một Hoàng Cực Tông trưởng lão tiến lên giải thích nói, chấp pháp trưởng lão đặc cách bọn hắn tìm Tiêu Thần giằng co, nếu như Tiêu Thần không thể cho ra giải thích hợp lý, hoặc là bị bọn hắn cãi lại không lời nào để nói, liền có thể theo tội giết người luận xử, có hay không trực tiếp chứng cứ cũng không trọng yếu. Mập mạp đột nhiên cười, ai, các ngươi đến không khéo, Thận huynh. Tiêu Thần đã rời đi tông môn. Gạt ngươi. Hoa Âm môn trưởng lão chỉ vào trong tay hắn mang theo cự lớn hộp cơm, nói, ngươi rõ ràng mang hai người phần đồ ăn. Chẳng lẽ không phải cho Tiêu Thần? Mập mạp ta cảnh cáo ngươi, bao che người khác đồng dạng là phạm tội. Chương 229, trở lại chốn cũ. Trong nhà ăn, đối mặt Hoa Âm môn trưởng lao chất vấn, mập mạp cười. Sở Nguyệt cười, người chung quanh cũng đều đi theo cười. Các ngươi cười cái gì? Tôm tép nhại nhép Hoa Âm môn trưởng lão cả giận nói, rõ ràng mang theo chí ít hai người phần đồ ăn, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Tuy hành Hoàng Cực Tông trưởng lão cũng cười, một cái tay ôm bụng, nói, ngươi cũng không nhìn một chút hắn thể trạng, một phần có thể ăn no sao. Mập mạp không chút nào cảm thấy mất mặt, nói, mà lại ta hôm nay dự định ăn ít một chút nhi, bảy thành no bụng liền tốt. Hoa Âm môn trưởng lão mặt biến thành màu gan heo, hắn phẫn hận mình làm sao lại đi hoài nghi một tên mập. Tử Tiêu môn trưởng lão cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, nhưng trong tay cầm gà mao lệnh tiến đâu, hắn khẽ nói, ta hỏi các ngươi, Tiêu Thần đi chỗ nào rồi. Các ngươi nhất tốt thành thật trả lời, không muốn bao che hắn. Sở Nguyệt còn chưa lên tiếng, mập mạp trước nói, hắn cần giải quyết vũ khí nhiệm vụ, cho nên đi ra ngoài, về phần hắn đi chỗ nào, lúc nào trở về, chúng ta cũng không biết, các ngươi có thể đi binh khí quán tra. Nếu để cho chúng ta biết ngươi nói láo lời nói, ngươi chết chắc. Hoa Âm môn trưởng lão hung ác tiếng nói. Mập mạp cũng giận, mình đã lớn như vậy, còn không có nhận qua như thế quá phận uy hiếp đâu, hắn trực tiếp rút ra đặt ở phần eo lệnh bài, ngươi đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút, có tin ta hay không lão tử phái binh dẹp yên tiểu tiểu Hoa Âm môn. Trưởng lão lập tức tiểu xỉu, hắn làm sao có thể nghĩ đến một cái xem ra không đáng chú ý mập mạp chết bẩm, sẽ là phiên vương thế tử. Thế nào, nhanh như vậy liền đưa rồi. Mập mạp. Đắc thế không tha người, có gan ngươi đụng đến ta một chút, hôm nay ngươi nếu là không dám đụng đến ta, chính là vương bát đản. Hắn thật không dám, mình chỉ là cái trưởng lão, vì không cho môn phái mang đến tai họa ngập đầu, đem túi đầu, thật xin lỗi, ta là vương bát đản, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Vai gánh một trong đó hào ba lô, tấm thuẫn buộc tại ba lô bên trên, tay cầm long đảm thường, tiêu thần cất bước đi vào thất lạc chi lâm. Trong ba lô chứa mấy bộ đổi giặt quần áo, cùng một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Về phần lương thực, trong rừng có là thịt, có là rau dại, duy nhất không đẹp là mùa xuân quả dại tương đối ít. Cầm ra bản thân tự tay đánh dấu qua địa đồ, hắn chạm thứ nhất là lần trước thần miếu, hôm nay là ở chỗ này qua đêm. Không mất một lúc, ba lô hạ kim loại câu bên trên, liền đã treo đầy con thỏ cùng gà rừng, đây là hắn cơm tối. Mấy đầu không có mắt giã thú, bị hắn nhẹ nhom xử lý, trên đường đi thông suốt. Thẳng đến đi vào giải đất trung tâm trung bộ, nhảy ra giã thú mới có một chút tính khiêu chiến. Phúc! Một thương đâm chết trước mặt cự tích, năng lượng trải qua long đảm thương loại bỏ, tiến vào cánh tay kinh mạch. Cự tích ngã xuống đất bỏ mình, nó là chung quanh khu vực lợi hại nhất ma thú, làm thịt nó còn lại ma thú cũng không dám tiến lên. Xa xa, đã có thể nhìn thấy thần miếu chỗ vách đá, hắn không tự chủ được tăng tốc bước chân, mặt trời ngã về tây, dư huy chiếu dọi xuống, cây cối bắn ra cái bóng thật dài. Đi vào thần miếu, đầu tiên nhìn thấy chính là khô cạn hồ sen, cùng các bộ mang theo dạn nứt khe hẹp cao đại thần tượng. Các lao bằng hữu, ta lại đến rồi. Hắn xuyên qua thông đạo, tiếp tục đi vào trong. Tình huống như thế nào? Khiến người cảnh tượng khó tin, bản thứ hai điện bất diệt thánh hỏa vậy mà biến mất, chỉ để lại mấy tảng đá, mà lại phía trên che kín cho bụi. Bản thứ ba trong điện tất cả tảng đá pho tượng cũng không thấy, chỉ có đầy đất đá vụn, nhặt lên một khối, có thể từ phía trên nhìn ra rõ ràng điêu khắc vết tích, là ai hủy bọn chúng. Thứ tư phó trong điện, vốn lượn tiểu hà không có một giọt nước, biến thành làng câu. Thứ năm phó điện, cơ giới thú thi thể biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Không nói trước cái khác, cơ giới thu trọng lượng vượt qua trăm tấn, đến cùng là cái gì không gặp. Ô, khiếp người âm thanh âm vang lên, hắn cơ cảnh quay đầu lại, phương hướng âm thanh chuyển tới không có vật gì. Nháo quỷ sao? Chín đời là người, hắn biết rõ quỷ là tồn tại, nhưng hắn xưa nay không sợ. Năm đó lao tử ngay cả thần tiên cũng dám giết, chỉ là mấy cái quỷ tính là gì? Hô, một đạo cực lớn quỷ hỏa từ trên vách đá phun bắn mà ra, chiều dài vượt qua 10 mét, kém chút liền quét trúng đùi phải của hắn. Trước đó thần miếu liền rất quỷ dị, thực nhân ma sen, bất diệt thánh hỏa, lực công kích siêu cường thạch nhân thị vệ cùng các loại, nhưng bây giờ giống như càng quỷ dị. Hô! Lại là một đạo quỷ hỏa, đánh vào hắn giơ lên trên tấm chắn, phát ra bành một tiếng. Từ tấm thuẫn truyền đến lực đạo, siêu hơn ngàn cân. Chỉ là quỷ hỏa mà thôi, làm sao lại có đáng sợ như vậy lực lượng? Lập tức có. Hai đạo quỷ hỏa phun ra, hắn nhanh nhẹn lộn mèo, tránh thoát đồng thời ra sức ném ra long đằng thương. Siêu! Băng! Sắc bén mũi thương đâm nhập đang muốn phun ra quỷ hỏa động đá nhỏ, hai bước nhảy tới, đưa tay nắm ở đuôi thương, còn chưa kịp về sau túm, một cỗ năng lượng tinh thuần liền tuôn hướng bàn tay kinh mạch. Quỷ hỏa bên trong cũng mang theo nhưng hấp thu năng lượng sao, không thể tưởng tượng nổi. Mấy phút đồng hồ sau, năng lượng bắt đầu yếu đi, cho đến hoàn toàn đình chỉ. Tiêu thần lấy được chỗ tốt, không thua gì giết 20 con độc long đầm cự giải, hắn rút ra long đằng thương, đâm về một cái khác muốn phun quỷ hỏa hàng đá. Liên tiếp mấy lần, đã hấp thu không ít năng lượng, trong kinh mạch nhanh đầy. Đây chính là muốn thăng cấp tiết tấu đâu, hơn một tháng không có trải nghiệm qua thăng cấp cảm giác, thật là có điểm hoài niệm. Thế nhưng là, quỷ hỏa lại đột nhiên không có, biến mất sạch sẽ, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như. Hắn hơi kém chửi ầm lên, đây là sâu người khẩu vị, chí ít cũng nên để ta tấn xong cấp lại đi à. Thần miếu bình tĩnh lại, tính làm cho lòng người bên trong có chút hốt hoảng. Từ quan sát kỹ trong chốc lát, xác định không có gặp nguy hiểm. Hắn dựng lên củi lửa, bắt đầu nướng thu thập xong gà rừng cùng con thỏ. Chỉ trong chốc lát, hương khí bốn phía. Giải lên mồi ăn cùng mấy loại khác đồ gia vị, tiểu hầu gia bắt đầu miệng lớn gặm cắn, chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt ba con gà rừng cùng một con thỏ. một bên đánh lấy ở một cái, một bên đem còn lại nửa con thỏ thịt xé thành điều trạng, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Đêm dài, nơi này y nguyên rất yên tĩnh. Xác định không có. Quỷ hỏa lại phun ra ngoài, hắn xuất ra tấm thảm nhào trên mặt đất, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Hai cái lá cây vũ hồn tại đỉnh đầu hắn cao hơn một thước vị trí chậm rãi xoay quanh, đem càng nhiều thiên địa linh khí hấp dẫn tới, cung cấp chủ nhân sử dụng. Liên tiếp 36 cái đại chu thiên, vậy mà không tới thăng cấp điểm tới hạn. Hắn mở to mắt, cắn răng tự nói, liền không tin, hôm nay nhất định phải thăng cấp, tiếp tục. Nói xong, hắn lần nữa tiến nhập không minh trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hồn sĩ đẳng cấp đạt tới độ cao nhất định thời điểm, thăng cấp sẽ so trước kia khó khăn nhiều, nhưng tiểu hầu gia chính là không tin tà, không phải đánh vỡ cái này thông thường không thể. Một cả đêm, hắn đều đang tu luyện. Bầu trời bên ngoài đã nổi lên ngân bạch sắc, ngay tại hắn nhanh muốn từ bỏ thời điểm, rất nhỏ răng rắc tiếng vang lên, từ xa tới gần, càng phát rõ ràng. Động tĩnh gì? Vũ hồn nói gặp nguy hiểm tới gần, hắn thả người nhảy lên, hai tay hai chân cùng sử dụng, đem thân thể dán thật chặt tại chỗ cao trên vách đá. Giang rắc. Giang rắc. Rất như là kim loại ma sát cùng va chạm sinh ra, để hắn không tự chủ được nhớ tới máy móc manh thu khớp nối vận động lúc thanh âm, chẳng lẽ còn có một đầu. Chương 230, thượng cổ ăn sát thú. Giang rắc. Giang rắc. Tiểu hầu ra ngừng thở, nếu không tim đập của mình liền muốn cùng thanh âm trở thành cùng một tiết ấu, làm hồn sĩ, hắn biết rõ xuất hiện cái này loại tình huống tính nguy hiểm. Một đầu chân cơ giới từ thông đạo rũa ra, thật đúng là máy móc manh thú, thượng cổ tổ tiên đến cùng ở đây lưu lại bao nhiêu? Cái gì? Chỉ có một đầu chân cơ giới, đằng sau cái gì cũng không có, vậy nó là thế nào đi tới? Từ quan sát kỹ, hắn phát hiện chân cơ giới phần sau phía dưới, giống như có cái gì vật nhỏ. 3. Chân cơ giới dừng ở ngũ giác tinh mang dựa vào trái vị trí, một con chiều dài không cao hơn 20cm thú nhỏ từ phía dưới chui ra, nhọn đầu, cái mũi bên ngoài lợn. Một thân màu xám gai, cùng con nhím có tám thành chỗ tương tự. Có thể xác định chính là, gia hỏa này khẳng định không phải đâm vị, nếu không làm sao có thể di chuyển nặng mấy trăm cân chân cơ giới, nó muốn làm gì? Thú nhỏ vây quanh chân cơ giới dạo qua một vòng, đột nhiên há mồm cắn. Phía trên tiểu hầu ra vui, cái này còn không phải đem hàm răng của ngươi băng rơi a? Để hắn trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh, kiên cố chân cơ giới lại bị cắn xuống một khối lớn, thú nhỏ nhai kéo kẹt vang, mấy lần liền hoàn toàn nuốt mất. Ăn kim loại. Hắn trừng to mắt, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ăn sát thú sao? Phải biết loại sinh vật này sớm tại thời đại thượng cổ thời điểm, liền đã diệt tuyệt, văn hiến bên trong có rõ ràng ghi chép. Thú nhỏ liên tiếp đem khối kim khí cắn xuống đến, ăn rất ngon, mất một lúc nửa cái chân cơ giới liền không gặp. Có thể khẳng định con hàng này chính là ăn sát thú, chẳng những có thể nuốt sống bất luận cái gì kim loại, mà lại bụng lớn vô biên, trưởng thành ăn sát thú một lần có thể ăn nặng mấy tấn kim loại. Tiểu hầu ra không khỏi vì chính mình long đảm thương lo lắng, nó coi như đặt ở khoảng cách không xa góc tường. Ken két. Kéo kẹt kéo kẹt. Chân cơ giới bị ăn sạch sẽ, thú nhỏ giống như có chút vẫn chưa thỏa mãn, lơ đãng quay đầu thời điểm, vừa hay nhìn thấy long đảm thương. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ăn sát thú có hay không năng lực công kích, văn hiến bên trên cũng chưa bao giờ làm nhiều giới thiệu, lý do an toàn hay là không nên trêu chọc nó cho thỏa đáng. Nhưng là mắt thấy kia hàng hướng long đảm thương bỏ đi. Tiểu hầu ra lòng đang chảy máu, quản không được nhiều như vậy. Hắn buông tay ra, Diệp Tử vũ hồn xung phong, cùng một chỗ hướng phía ăn sát thú đánh tới. Thú nhỏ thính giác rất linh mẫn, ngay lập tức phát giác được phía trên động tĩnh, tròn căng con mắt đi lên vừa nhấc, chừng như chưa từng thấy nhân loại đi, nó bị hù nhanh chân liền chạy. Diệp Tử vũ hồn không thể đuổi kịp tốc độ của nó, tiêu thần một bả nhấc lên long đằng thường, ăn sát thú đã vô tung vô ảnh. Trung quanh tất cả đều là tảng đá, vũ hồn không cách nào thăm dò ăn sát thú tránh ở nơi nào. Tạch tạch tạch. Bành. Trên vách đá bay lên một khối đá, thú nhỏ đầu từ bên trong chui ra. Kiên cứng rắn tảng đá đều có thể đào hang, quá bá đạo đi. Hắn vừa muốn dùng súng đi đâm, bỗng nhiên nghĩ đến kia hàng là ăn kim loại, tranh thủ thời gian thu chiêu, đổi từ vũ hồn áp dụng công kích. Siêu. Khi vũ hồn đâm vào ăn sắt thú gai cứng bên trên, lóe ra vô số tia lửa. Ăn sắt thú lông tóc không tổn hao, Diệp Tử bị bắn ngược ra ngoài thật xa, gai cứng tính bền dẻo 10 phần, lực đạo 10 phần. Chi chi. Thú nhỏ tựa như là sinh khí, thân thể lăn một vòng biến thành hình cầu, hướng phía tiêu thần đập tới. Tia sáng chiếu dọi xuống, có thể thấy do gai cứng lóe hào quang màu ưu lam. Có độc. Tiểu hầu ra dùng long đảm thương đảo qua đi, đưa nó đánh bay. Cầu đâm vào trên vách đá, lưu lại vô số thật sâu lỗ nhỏ. Cấp đống. Vô hiệu. Bạo viêm. Vô hiệu. Hạ độc liền càng không dùng thử, đều không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, chẳng lẽ tại gai cứng trên giới độc, quả thực là lang tốn thời gian. Tiểu Hầu gia vừa đánh vừa lui, tiến vào thông đạo tiến chủ điện, tả hữu chân tại tượng thần bên trên mượn lực, nhanh chóng leo đến chỗ cao. An sát thu theo sát phía sau, nó thậm chí không cần sử dụng nhảy vọt, chỉ là bốn chân liền có thể làm đến tại thẳng đứng địa phương nhanh chóng leo lên. Mà lại, nó đôi mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Long Đàm Thương, nhất định là cảm giác nó ăn thật ngon. Hắn đưa tay móc ra đặt ở trong túi tử kim bảng tên, hướng phía thú nhỏ lung lay. Rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa càng thích tử kim, hai mắt đều sáng lên. Tiện tay quăng ra, mười phần trùng hợp đụng vào không trung lá cây vũ hồn, tử kim bảng tên nhanh chóng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. An sắc thu trực tiếp lăng không nhảy xuống, chính xác nhào về phía tử kim bảng tên. Đã leo đến tượng thần cánh tay bộ vị hắn dừng lại, trong lòng mặc niệm, hy vọng hữu hiệu. Thú nhỏ bưng lấy tử kim bảng tên, hai ba miếng nuốt vào, tròn trịa trong mắt chuyển mấy. Cái vòng, động tác nhanh nhẹn lần nữa bò lên trên tượng thần. Không thể nào, tử linh xà tăng thêm hồng đầu giao hai loại độc, vậy mà ăn bất tử. Tiểu Hầu gia ngữ điệu bên trong mang theo bất đắc dĩ. Được, tranh thủ thời gian trèo lên trên đi, mình xương đầu cứng đi nữa, cũng không cứng bằng kim loại, quyết không thể trở thành ăn sắt thú dừng lại mỗi bữa ăn. Leo đến nơi cổ tay, hắn song chân mánh đạp, hướng phía một bên mái vòm bay đi. Ăn sắt thú cũng bay lên mái vòm, tốc độ bò nhanh hơn hắn rất nhiều, một người một thú ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp tử, quấy rối nó. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, hai cái lá cây ứng thanh bổ nhào qua, tuy nói bạo viêm cùng cấp đống là không có bất kỳ cái gì hiệu dụng, nhưng chúng nó hay là một lần tiếp một lần đụng vào. Chi chi. Xem ra ăn sắt thú rất tức giận, đông nhiên nhào về phía một chiếc lá, mặc dù không có thể bắt ở, nhưng nó nhẹ nhõm tại không trung hoàn thành thụ lực, vững vàng rơi vào một bên khác mái vòm bên trên. Tiểu Hầu gia đã bắt đầu hướng phía dưới bò, tại không gian bịt kín không cách nào phát huy sở trường của mình, thoát đi thần miếu mới mang ý nghĩa rồng vào biển rộng. Liền không tin ở bên ngoài người có thể đuổi kịp ta. Long Đảm Thương là trọng điểm bảo hộ đối tượng, ném mạng cũng không thể ném nó. Lấy xuống con kỵ sĩ thuẫn, hướng xuống ném một cái, mình cũng đi theo nhảy xuống. Tấm thuẫn nện ở tượng thần trên đầu gối, sau đó cao cao bắn lên, vừa vặn đuổi kịp hạ xuống hắn, hai chân giẫm lên trên, theo lớn góc nhọn tượng thần chân trượt xuống dưới. Kích. An sát thú không biết từ chỗ nào bay tới, tại hắn làm ra phản ứng trước đó, cắn một cái vào Long Đảm Thương. Xong. Tiểu Hầu gia bắt đầu lo lắng, ăn sắt thú chỉ cần mấy ngụm, liền có thể giống ăn cây mía như thế, đem Long Đảm Thương cắn xuống một mảng lớn. Nhưng vào lúc này, nó đột nhiên nghiêng đầu một cái, thẳng tắp rơi xuống. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần sửng sốt, lờ mờ nhìn thấy ăn sắt thú khỏe miệng mang theo máu đen, chẳng lẽ là trúng độc? Bành! Thú nhỏ nện trên mặt đất, thân thể không ngừng, một thân gai cứng buốc lên vô số đá vụn. Xem ra thật sự là trúng độc, chỉ là độc phát thời gian có chút dài. Tiêu Thần tranh thủ thời gian kiểm tra Long Đảm Thương, may mắn là lông tóc không tổn hao, không phải đau lòng chết. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, An Sắt Thú không cam tâm nhìn xem hắn, thân thể đột nhiên thẳng băng, liền không còn động. Thượng cổ dị thú A, cứ như vậy bị độc chết, có phải là có chút thảm? Hắn lắc đầu tự nói. Lúc này, Diệp Tử Vũ Hồn nhanh chóng bay tới, phát ra lục sắc quang mang đem thú nhỏ thi thể hoàn toàn bao phủ. Làm gì, các ngươi muốn thu nó? Hắn trừng mắt. Trong lòng lập tức nổi lên mãnh liệt mong đợi, vũ hồn mỗi lần thu đồ vật, cũng sẽ tăng thêm một loại công năng, lần này sẽ là gì chứ? Chương 231, mới công năng. An sắt thú thi thể tại lục quang bao phủ xuống, dần dần biến tiểu. Cùng lúc đó, lá cây màu xanh lục biến thành ngân sắc, gân lá thì duy trì nguyên bản sắc thái. Loại sửa đổi này, để Tiêu Thần trợn mắt hốt mồm. Hắn chưa từng có nghĩ tới vũ hồn sẽ cải biến nhan sắc, Diệp Tử Nha, liền nên là lục sắc. Hoặc là... tối đa biến thành lá rụng màu vàng, trừ hai loại ứng nên sẽ không xuất hiện loại thứ ba nhan sắc. Theo ăn sắt thú hoàn toàn biến mất, Diệp Tử cũng hoàn thành từ sáng ngân sắc đến sâu màu xám bạc chuyển biến, gân lá không có bất kỳ biến hóa nào, rõ ràng nhất chính là răng cơ trạng biên giới chập trùng biên độ lớn hơn. Đến cùng là cái gì chức năng mới đâu, hắn rất chờ mong. Siêu siêu. Ô. Đầu tiên, vũ hồn tốc độ phi hành càng nhanh, mà lại càng thêm bình ổn, tin tưởng gặp lại cuồng phong, sóng âm thời điểm. Sẽ không xuất hiện kinh đảo giật mình lang bên trong một lá tiểu thuyền tình huống. Tiếp theo, nó vậy mà có thể một lần phát ra ba cây cùng loại ăn sắt thú gai cứng phi châm. Cốc cốc cốc. Ba cây phi châm đánh vào trên vách đá, lưu lại ba cái tiểu viên đậu. Tiểu Hầu gia nhãn tình sáng lên, nguyên bản liền có ám khí công năng vũ hồn, vậy mà tiến hóa ra mới ám khí. Trải qua tử quan sát kỹ phát hiện, mỗi một cái răng cưa thay mặt đồng hồ một viên phi châm, một chiếc lá tổng cộng có 32 miếng. Phi châm có thể một lần chỉ phát xạ một viên, cũng có thể là ba cái liên phát, hai cái lá cây đồng thời có thể hướng về một phương hướng phát ra sáu cái, lực sát thương 10 phần cường hãn. Cùng các loại, đã vũ hồn có kịch độc, cấp đống cùng bạo viêm 3 loại năng lực, có phải là cũng có thể tái giá đến phi châm trên thân đâu. Hắn nhanh chân đi ra thần miếu, đem phía ngoài một cây đại thụ làm thí nghiệm mục tiêu.
Siêu.
Đốc. Phi châm đính tại trên cành cây, lấy nó làm trung tâm bán kính 30cm, vỏ cây bên trên bao trùm lấy một tầng vụ băng, bên trong chất gỗ đã bị đông cứng thành băng gỗ cụ.
Thành công.
Hắn vui vẻ nhảy cẫng, hù dọa một đám chim bay. Sau đó muốn nếm thử chính là bạo viêm, theo phi châm đinh nhập thân cây, đồng dạng là bán kính 30cm một cái vòng tròn, xuất hiện rõ ràng thiêu đốt vết tích, càng là tiếp cận tâm càng rõ hiển.
Ha ha, quá tốt.
Vịt vịt. Lần này bị hù dọa chính là mấy cái gà rừng, hắn không cần nghĩ ngợi hướng chúng nó bắn ra phi châm.
Siêu siêu.
Phúc. Một con gà rừng biến thành thủy tinh hình, bảo trì vỗ cánh bay cao trạng thái, từ không trung một đầu cắm xuống đến, một cái khác trực tiếp biến thành thiêu đốt hỏa điểu, đụng ở trên nhánh cây, đem nhánh cây cũng cho dẫn đốt. Sau khi rơi xuống đất, cái này gà rừng bị đốt thành cho bụi. Về phần kịch độc, trước hai loại công năng đều thành công, căn bản không cần đến thử. Nhặt lên đông thành khối băng gà rừng, nhìn nhìn lại đốt thành cho bụi con kia, hắn lắc đầu tự nói, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nấu chín trở thành thịt nướng đâu, không nghĩ tới trực tiếp đốt thành cho, đáng tiếc. Trở lại về thần miếu, khiêng lên ba lô, cầm lên long đảm thương cùng tấm thuẫn, lần này trở lại trốn cũ có thể nói thu hoạch tương đối khá. Xem ra có lúc thích hợp mang hoài cửu, vẫn rất có cần thiết. Hắn tiến lên phương hướng, vẫn là màu đen khu vực, chỉ cần phương hướng đừng sai lầm, đi ngang qua phiến khu vực này liền có thể thẳng tới thất lạc chi hải.
2.
Điểm ở giữa thẳng tắp gần nhất, học sinh tiểu học đều biết chân lý. Nếu như khai thác đường vòng phương thức, hắn ít nhất phải tại màu đen khu vực biên giới hành tẩu 4 ngày trở lên, mới có thể đến đạt mục đích. Thẳng tắp tiến lên mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng có thể tiết kiệm 3/4 thời gian. Trên đường đi xuất hiện ma thú, tất cả đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Phía trước thảm thực vật trở nên rậm rạp, mặc dù bây giờ hay là mùa xuân, nhưng cỏ dại đã dài cao cỡ một người, bên trong còn kèm theo hồn linh thảo. Những này hồn linh thảo chí ít có 12 phiến lá đao, cao độ so cỏ dại càng hơn một bậc. Nhẹ gió thổi tới, cỏ dại theo gió lắc lư, hồn linh thảo lại không nhúc nhích tí nào. Đây là hắn tại thất lạc chi cảnh lần thứ nhất nhìn thấy hồn linh thảo đâu, nghe nói thời đại thượng cổ cũng không có hồn linh thảo loại thực vật này, cũng có rất ít người ở đây phát hiện tung tích của nó. Xem ra phẩm tướng so hắc ám bản còn tốt hơn một chút, dù sao đều là vật vô chủ, kia còn khách khí làm gì, Diệp Tử Vũ hồn lên. Hai mảnh ngân lá cây màu xám phân biệt bay về phía khác biệt mục tiêu, không có cùng hồn linh thảo làm ra phản ứng, liền đã chặt đứt gốc rễ của nó cùng thổ nhưỡng liên hệ, hướng khía cạnh dùng sức một khoét, rời đi đại địa về sau đón gió biến nhỏ, rơi xuống tiêu thần trong tay chỉ còn lại có to bằng bàn tay. Đắp lên một cái tay khác, bắt đầu hấp thu hồn linh thảo ẩn chứa hồn lực. Quả nhiên, so hắc ám bản càng hơn một bậc, cơ hồ có thể đạt tới phổ thông bản 3 lần. Đợi hắn hấp thu xong tất, dưới chân tán lạc mười mấy chu hồn linh thảo. Vũ hồn làm không tệ. Sau nửa canh giờ, phàm là tầm mắt bên trong có thể nhìn thấy hồn linh thảo, tất cả đều bị đào. Tiểu hầu ra ba lô đều nhanh nhét không hạ. Tiếp tục lên đường, lại đi lên phía trước, cỏ dại biến mất không thấy gì nữa, thay thay chúng nó chính là cao 5-6 mét bụi cây, trên nhánh cây mang theo dài 2 tấc bụi gai. Có phải hay không là bụi gai cây đâu, xem ra không quá giống, nhưng hắn vẫn là dùng lòng đảm thương chặt xuống mấy cây tới. Sự thật chứng minh đích xác không phải bụi gai cây, không tồn tại hồn cốt. Lại đi 2 dặm địa, bay thẳng đến ở giữa không trung lá cây vũ hồn đột nhiên khẩn trương lên, đây là thay mặt đồng hồ phụ cận có lợi hại ma thú. Tới đi, vừa vặn trên đường đi gặp phải đều là tôm thép. Tay phải hắn nắm chặt long đảm thương, tay trái nâng lên tấm thuẫn.
Sàn sạt.
Khó khè. Một đầu thanh mao cự trồn từ trong bụi cỏ nhảy ra, cùng loại lợn rừng tướng mạo, chỉ là so lợn rừng thể trạng lớn 3 lần không ngừng. Gia hỏa này chiều cao vượt qua 5 mét, thể trọng hẳn là tại 6 tấn trở lên. Không thua gì một đầu cự tượng.
Khó khè.
Bên ngoài lật lỗ mũi phát ra thanh âm kỳ quái, một đôi trứng gà lớn nhỏ con mắt màu đỏ, nhìn chừng chừng lấy xâm nhập lãnh địa mình người. Dưới mũi phương, là 2 cây răng nanh sắc bén, mang theo màu nâu dơ bẩn, nhất định là thời gian dài không đánh răng tạo thành. Thanh mao cự trồn là 10 cấp ma thú, am hiểu đại lực va chạm cùng căn xé, nghe nói nó va chạm chi lực là thể trọng 3 lần, kẻ trước mắt này đoán chừng có nặng 6.000 cân, 3 lần cũng chính là 10.000-8.000 cân. Tiếp cận 20.000 cân dáng vẻ. Cắn xé năng lực càng thêm biến thái, có người từng gần tận mắt thấy qua, cùng cấp bậc cự ngạc tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong, bị nó xé thành mỗi khối không cao hơn 10 cân nát.
Thịt!
Đại gia hỏa, ngươi nhất định hóa thành ta trong kinh mạch một cỗ hồn lực. Hắn khiêu khích dí vị 10 phần lung lay long đảm thương. Quả nhiên, Thanh Mao cự trồn bị chọc giận, lỗ mũi đột nhiên phóng đại hai lần, phun ra màu trắng hơi thở, trái móng trước đào mấy lần, đầu chầm xuống hướng phía hắn xông lại. Ầm ầm. Nó móng mỗi lần tiếp xúc đạp xuống, mặt đất đều sẽ cùng theo run run, phảng phất một cỗ cao tốc vận hành xe tăng. Siêu siêu siêu. Hai cái lá cây cắt phát ra ba cây phi trầm, bởi vì không biết có thể hay không đâm xuyên Thanh Mao cự trồn vỏ ngoài, cho nên bọn chúng dùng đều là cấp đống. Bành bành bành. Phi châm đâm nhập cự trồn ra thịt chiều sâu không cao hơn 2 cm, 10 cấp ma thú quả nhiên bá đạo, vỏ ngoài so tảng đá đều cứng rắn, phải biết phi châm có thể đem 20 cm phiến đá nhẹ nhõm xuyên thủng. Nhưng coi như đâm lại cạn, cấp đống hiệu quả cũng có thể phát huy ra tới. 6 cái phi châm tất cả đều đánh vào cự trồn phải chân trước chỗ khớp nối, Diệp Tử Vũ hồn không có nhàn rỗi, hướng trái chân trước khớp nối bay đi. Song chân khớp nối đồng thời bị đông cứng mất đi chi giác, Thanh Mao cự trồn lập tức mất đi trọng tâm. Thân thể hướng về phía trước ngã quỵ, nhưng vẫn thế đi không giảm hướng phía tiêu thần mà tới. Chí ít 1.800 cân va chạm lực đạo A, tiểu hầu ra trên lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn đem hồn cốt chứa đựng năng lượng hoàn toàn phong thích, hướng phía cự trồn đâm ra long đảm thương. Chương 232, khí võ cảnh cấp 5. Phúc! Long đảm thương chính xác đâm vào Thanh Mao cự trồn bên phải lỗ mũi, 6.000 cân lực đạo, cũng chỉ là để đầu thương đâm vào hơn phân nửa thước sâu khoảng cách. Căn cứ cự trồn đầu đặc thù không khó phán đoán. Nó xoang mũi chiều sâu hẳn là tại 4 tấc trở lên. Khí võ cảnh cấp 4 tiêu thần, tăng thêm hồn cốt chứa đựng năng lượng, một quyền có thể đánh ra hơn 6.000 cân lực đạo, long đảm thương lại là lạ thường sắc bén, hai hạng phối hợp phía dưới vẹn vẹn đâm nhập không đến 3 tấc, có thể thấy được 10 cấp ma thú là cỡ nào biến thái. Không có cùng long đảm thương bắt đầu hấp thu khí huyết, hắn liền ngay cả người mang thương cùng một chỗ bay lên. Đầu thương vẫn tại cự trồn trong lỗ mũi, tiểu hầu ra là bị tháp buộc lên đến, mặc dù cực lực dãy rủa, lại không thể thoát khỏi. Cự trồn tiếp tục hướng phía trước trượt mấy chục mét, mới chậm rãi dừng lại. Giống. Cự trồn há mồm cuồng hống, còn đang rẽ rủa bên trong tiêu thần như bị trọng truy, cầm cán thương tay không bị khống chế bung ra, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Giang rắc. Phía sau lưng nện đứt một đầu cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhánh cây, sau đó hắn treo ở trên cây, cách xa mặt đất có cao mười mấy mét. Khí huyết cuồn cuộn, hắn cố nén không có nôn ra máu, xương cốt toàn thân tựa như là tan ra thành từng mảnh, đừng đề cập nhiều khó chịu. Hát xì. Cự trồn đánh cái đại đại hát xì, đem cắm ở trong lỗ mũi long đảm thương phun ra. Bang. Long đảm thương đinh tại mặt bên trên cành cây, đầu thương vậy mà một giọt máu đều không có. Rõ ràng là yếu hại một trong xoang mũi, vậy mà không có có nhận đến một tơ một hào tổn hại, tiêu thần tâm lạnh một nửa. Lại nhìn cự trồn, lảo đảo đứng lên, giao thế đá mấy lần chân trước, bị đông lại khớp nối phát ra rắc giòn vang, rất nhanh khôi phục vốn có linh hoạt. Màu đen khu vực manh thú quả nhiên cường hãn. Chắc không được dưới tình huống bình thường có rất ít người tiến vào nơi này. Tiểu hầu ra dùng cả tay chân, cười ở một cây thô tráng trên nhánh cây, thở hổn hộc, vừa rồi cự trồn sóng âm cuồng hống khiến chỗ ngực bụng nhiều đường kinh mạch bị hao tổn. Cũng may kinh mạch của hắn đủ rộng, chỉ là bị hao tổn, cũng không có phát sinh tác hậu quả nghiêm trọng. Thanh Mao cự trồn ngẩng đầu, trứng gà lớn tròn con mắt ngắm hắn một chút, giơ lên bốn vó phóng tới đại thụ. Tiêu thần chỗ cây này có hai người ôm hết lớn như vậy, mà lại là làm bằng gỗ kiên cứng rắn chủng loại. Hẳn là rất an toàn. Phanh. Đại thụ một trận lắc lư, quả nhiên không có bị đụng ngã. Túi đầu nhìn lại, cự trồn mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra đầy miệng vô cùng bẩn răng nanh, bắt đầu gặm cắn. Két. Miệng vừa hạ xuống, chính là to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một khối đầu gỗ, trên cành cây xuất hiện một cái rõ ràng khe, lộ ra bên trong chất gỗ. Tạch tạch tạch. Tốc độ của nó rất nhanh, vẹn vẹn mấy giây, liền khai ra 11 miệng, thân cây khe mở rộng đến 1/4 lớn tiểu. Tiêu thần thả người nhảy lên, hai cái lá cây vũ hồn sung làm đệm chân điểm mượn lực, liên tiếp hai lần, hắn rơi vào 35 mét có hơn trên cây. Tạch tạch tạch. Cự trồn còn tại đại lực gặm cắn, ngẩng đầu một cái phát hiện người không gặp, tròn con mắt chuyển cái vòng, rất nhanh bắt được mới vị trí. Ầm ầm. Nó giơ lên bốn vó, lại là đại lực va chạm. Tiêu thần trong lòng nghĩ là ma thú liền là ma thú, mặc dù có một chút trí tuệ, nhưng vẫn là đổi không được làm chuyện ngu xuẩn, biết rõ đụng không ngừng thân cây. Còn muốn đần độn đụng tới. Bành. Dưới chân kịch liệt lắc lư, đồng thời chuyển đến răng rắc tiếng vang. Hắn trong nháy mắt mất đi trọng tâm, thân thể theo đại thụ hướng một bên ngã xuống, kia hàng vậy mà làm được. Thừa dịp còn chưa hoàn toàn đổ xuống, hắn vội vàng vọt hướng một cái khác quả. Vừa mới đứng vững, nhánh cây đi theo xuất hiện lắc lư dấu hiệu, tạch 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 gặm cắn âm thanh lập tức chuyển đến. Cự trồn động tác rất nhanh, không cho hắn bất luận cái gì thở hơi thở cơ hội. Siêu siêu. Diệp Tử Vũ hồn lần nữa bắn ra mang theo cấp đống hiệu quả 6 cái phi châm, mục tiêu là cự trồn huyết buồn đại khẩu. 4 cái chuẩn xác bắn vào trong miệng, hai cây đánh vào bờ môi bộ vị, màu trắng vụn băng rất nhanh bao trùm nó toàn bộ miệng, bao quát ở vào phía trước cái mũi. Cự trồn vô ý thức lui lại mấy bước, mãnh liệt lắc lư đầu, trùng điệp đụng ở bên cạnh trên cành cây, nhưng bị đông lại miệng còn a là không cách nào hoàn thành khép kín. Cơ hội tốt, lại để cho ngươi nếm thử bạo viêm tư vị. Siêu siêu siêu. Lại là 6 cái phi châm, đều đánh vào cự trồn trong miệng. 3. Bành. Răng nanh tại một lạnh một nóng kích thích hạ phát sinh băng liệt, còn có cự trồn giường, đầu lưỡi đều đi theo xuất hiện giống nhau dấu hiệu. Nó tiếp tục lắc lư đầu, bởi vì động tác quá lớn, liên tiếp ngã xuống nhưng liên tiếp đứng lên, chung quanh cây cối gặp nạn, bị nó liên tiếp đụng gãy. 10 mấy quả. Cuối cùng nó nằm dạp trên mặt đất, dùng hai cái chân trước tại ngoài miệng, trên mũi cào. Tiêu Thần bất động thanh sắc từ trên cây nhảy xuống, thình lình đánh ra hai cây có mang kịch độc phi châm, một cây bay vào cự trồn miệng, một cây đánh trúng mắt trái của nó. Nhặt lên long đảm thường, vây quanh ma thú phía sau, nhắm chuẩn kia đóa tạo hình duyên dáng cúc hoa, đồng nhiên đâm đi vào. Phúc! Cự trồn thân thể chấn động, long đảm thương dài hơn một thước đầu thường, hoàn toàn không có nhập trong đó, lần này hẳn là có hiệu quả đi. Miệng bên kia khó chịu cảm giác còn chưa tiêu tán, mông mắt lại bị đâm, cự trồn lui lại mánh đạp, chỉ tiếc nó cái này hai đầu tiểu chân ngắn, căn bản đủ không đến cầm đuôi thương Tiêu Thần. Chết thẳng cẳng động tác cùng xoay động cái mông, tiểu hầu ra bị vung qua vung lại, hắn nắm chặt cán thương không buông tay. Năng lượng bàng bạc truyền vào trong lòng bàn tay hắn, kịch độc tăng thêm khí huyết nhanh chóng sói mòn, cự trồn sinh mệnh lực cũng tại cao tốc trôi qua bên trong. Nó tiếp tục giãy giụa, nhưng biên độ càng ngày càng tiểu. Gào. Theo cuối cùng một tiếng trầm thấp kêu thảm, nó triệt để nhắm mắt lại, đình chỉ hô hấp. Tiêu Thần có thể hai chân rơi xuống đất, đem một tia năng lượng cuối cùng hoàn toàn hấp thu. Ở trong quá trình này, kinh mạch bị tổn thương bị hoàn toàn chữa trị, hồn lực càng ngày càng nhiều, xương trướng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Đây là muốn tấn cấp tín hiệu, lần trước giao huấn để hắn không dám khinh thường, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, dẫn đạo đầy tới cực điểm hồn lực chậm chạp vận chuyển. Cố hết sức, bởi vì hồn lực thực tế là nhiều lắm, quả thực không cách nào bình thường lưu thông. Đây, nhức đầu mồ hôi, thật vất vả dẫn đạo bọn chúng làm nửa cái đại chu thiên, toàn thân quần áo liền cũng bị ướt đẫm mồ hôi. 10 cấp ma thú, năng lượng cũng thật nhiều a. Hắn để ý nhi, lần sau sắp tấn cấp thời điểm, tuyệt đối không thể làm đẳng cấp cao ma thú, năng lực quá nhiều kinh mạch chịu không được a. Tiếp tục dẫn đạo hồn lực vận hành, hao hết sức 9 châu 2 hổ, cuối cùng hoàn thành một cái đại chu thiên. Lập tức, thân thể của hắn bạch quang lóe lên, thuận lợi tấn cấp, hiện tại là khí võ cảnh cấp 5. Xương trướng cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, chậm rãi kinh mạch trở nên giống tuyết, cái này loại tình huống vẹn vẹn duy trì 1 giây đồng hồ, tân sinh hồn lực liền xuất hiện. Hắn mở to mắt, thở dài ra một hơi, nói thật vừa rồi hắn thật không xác định mình có thể hay không vượt qua nan quan, kém một chút nhi liền muốn từ bỏ đâu. Rút ra long đảm thương, vây quanh thi thể phía trước, một thương đánh nát cự trồn đỉnh đầu, lộ ra trứng ngỗng lớn nhỏ gạo màu trắng thu hoạch. 10 cấp ma thú thu hoạch rất đáng tiền, giá trị hơn vạn sâu. Diệp Tử Vũ hồn cẩn thận đem thi thể chiếu xạ một lần, xác định nó không tồn tại hồn cốt, tiểu hầu gia dẫn theo thương mang theo thuẫn, tiếp tục hướng phía trước đi. Phía trước lại sẽ gặp phải cái dạng gì tình huống đâu, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Chương 233, rừng đá tổ kiến. Mặt trời đỏ dâng lên, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, phía trước xuất hiện một đầu khe núi. Tay dựng đình nghỉ mát phóng tầm mắt nhìn tới, trong khe núi thảm thực vật không nhiều, tảng đá trình màu vàng nâu, ít có một đoàn lục sắc, cũng chỉ là cao cỡ nửa người thấp tiểu bụi cây. Khe núi nối thẳng xa xa mật lầm, lại nhìn chung quanh, trừ nó bên ngoài đều phải đường vòng. Tiểu hầu ra lớn bộ lưu tinh đi vào đi qua, xông vào mũi chính là mãnh liệt mùi lưu hình. Trong viên đá chứa đại lượng lưu hình, trách không được không có thảm thực vật. Trong khe núi nhiệt độ rất cao, hắn đầu tiên là cởi xuống áo ngoài, rất nhanh lại cởi hai kiện, đến cuối cùng dứt khoát chỉ để lại bên trong áo, một lần nữa mặc vào áo ngoài. Mồ hôi chảy như chú, ấm nước rất nhanh thấy đáy, thiểm thiểm đôi môi khô khốc, hắn không tự chủ được bước nhanh. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước xuất hiện rừng đá hình dạng mặt đất. Hàng trăm cây cao 10 mấy mét cột đá tạo hình khác nhau, đồng dạng là màu vàng nâu tảng đá, tựa như mê cung đồng dạng. Thô nhất cột đá đường kính 10 mấy mét, nhỏ nhất chỉ có mấy chục cm, mang theo mưa gió ăn mòn vết tích, trên mặt đất là một đống khối nhỏ đá vụn, mùi lưu hoàng càng phát ra nồng đậm. Sàn sạt, vù vù. Từ lúc đi vào rừng đá, loại thanh âm này liền không có nghe xuống tới qua, cẩn thận nghe giống như là từ trong trụ đá truyền tới. Hắn dừng bước lại, đưa tay phải ra làm gõ cửa hình, đối cột đá gõ mấy lần, không không. Bên trong quả nhiên là trống không, nhưng vì cái gì là trống không đâu, thanh âm là gió thổi tới, hay là bên trong có dòng nước. Nếu là có nước liền tốt. Ta nhổ vào, có nước cũng không thể uống, trong nước lưu hình. Thành phần nhất định rất cao, sẽ hạ độc chết người. Sàn sạt. Trong trụ đá thanh âm càng thêm rõ ràng, còn kèm theo cùng loại kéo kẹt vang động. Đến cùng là cái quái gì? Hắn lựa chọn một cây đường kính không quá thô của đá, vung vẩy tấm thuẫn nện ở phía trên, đá vụn, bột đá bay tán loạn, mấy lần liền ném ra một cái khe. Long đảm thương đâm quá khứ, trực tiếp xuyên thủng còn lại tảng đá, hướng khía cạnh một khoét, khoét hạ bí đao lớn tiểu một khối. Sàn sạt. Kéo kẹt. Vừa muốn đem mặt thăm dò qua xem xét đến tột cùng, đột nhiên từ trong động chui ra một cái màu đen đầu, có dưa hấu lớn nhỏ, hai cây thật dài xúc giác có tiết tấu rung động. Là con kiến. Kia là con kiến đầu, không có có mắt, lỗ mũi ở vào trên miệng vương, hai tháng rưỡi hình răng lúc mở lúc đóng. Chỉ là đầu liền có dưa hấu lớn nhỏ, tăng thêm thân thể phải lớn bao nhiêu, con kiến này thành tinh đi. Nói nó thành tinh có chút khoa trương, là chính cống ma thú. Thiết giáp đen kiến đẳng cấp không cao, cấp 3 ma thú mà thôi. Nhưng nó chỗ đáng sợ là, phàm là xuất hiện địa phương, khẳng định không chỉ một con. Bọn chúng kế thừa phổ thông bảy kiến cư đặc tính, một con không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn con đâu. Số lượng khổng lồ bảy kiến, có thể đem hình thể vượt qua bọn chúng hơn vạn lần voi gặm thành một đống bạch cốt. Nghĩ tới đây, tiểu hầu ra trong lòng hơi hồi hộp một chút, những này xem ra rất giống rừng đá đồ vật, sẽ không là tổ kiến đi. Cần thiết diệt khẩu, miễn cho ra hỏa này gọi càng nhiều đồng bạn tới. Một thương đâm quá khứ, thiết giáp đen kiến há mồm cắn. Phát ra thanh thúy kim, thuộc đụng tiếng va chạm âm. Tốc độ phản ứng thật đúng là nhạy bén, tiểu hầu ra đem long đảm thương về sau vừa rút lui, đem thiết giáp đen kiến trực tiếp từ cửa hang nổ ra. Gia hỏa này trọng lượng tại 7-80 cân tả hữu, độ dài thân thể 1 mét ra mặt, 6 đầu dài nhỏ chân chống đỡ lấy tròn trịa thân thể. Dưới ánh mặt trời, màu đen sắc ngoài phản xạ ra quang mang. Siêu siêu. Kề sát đất phi hành lá cây vũ hồn từ xảo trá góc độ đánh tới, không có cùng lớn con kiến làm ra phản ứng. Hai đầu chân trước bị chặt đứt dẫn đến trọng tâm đột nhiên hướng phía dưới, nó không thể không há mồm bung ra long đảm thương. Siêu siêu. Phúc. Hai đầu chân sau cũng bị tận gốc chặt đứt, biến thành ngân lá cây màu xám vũ hồn, lực cắt nói là trước kia hai lần, cho nên có thể nhẹ nhõm chặt đứt cấp 3 ma thú chân. Phúc. Diệp Tử tại trên lưng nó lưu lại một đạo vết thương, màu đen sắc ngoài có 2cm dày, kiên cứng rắn trình độ không thua gì phổ thông sắt thép. Một thương đâm quá khứ. Theo vết thương đem lớn con kiến đâm cái xuyên thấu, khí huyết cùng năng lượng hướng phía long đảm thương vào tới. Lớn con kiến dùng lắc lư đầu phương thức tiến hành dãy rủa, tiểu hầu ra cười, vô dụng, an tâm thấy Diêm Vương đi thôi. Vài giây đồng hồ về sau, bị hút khô khí huyết cùng năng lượng nó, nghiêng đầu một cái không còn động. Mau chóng rời đi nơi này mới là vương đạo, hắn vừa muốn đi, phía bên phải trên trụ đá bộ nhô ra một cái đầu, bên trái cùng sau lưng cũng phát sinh giống nhau tình huống. Một con thiết giáp đen kiến chui ra cửa hang. Một cái khác lập tức thò đầu ra, thời gian nháy mắt mỗi một cái trên trụ đá đều bò 5-6 con, bọn chúng đều đang lắc lư thật dài xúc giác. Hỏng, quên con kiến là dùng xúc giác cùng đồng bạn tiến hành liên hệ, vừa rồi hẳn là trước cắt đứt kia hàng xúc giác, mà không phải trước đoạn chân của nó. Bá. Theo cái thứ nhất thiết giáp đen kiến lao xuống cột đá, cái khác cũng đều làm ra giống nhau động tác, cao mười mấy mét cột đá, thời gian nháy mắt đến tới mặt đất, đem tiêu thần vây vào giữa. Tốc độ thật nhanh. Hắn ra lệnh Diệp Tử vũ hồn xuất kích, mục tiêu thiết giáp đen kiến xúc giác, nghe nói con kiến đoạn mất xúc giác về sau, liền sẽ mất đi đối hết thể giác quan năng lực. Siêu siêu. Bành phốc. Xông lên phía trước nhất lớn con kiến bị chặt đứt xúc giác, thân thể lập tức mất đi cân bằng, cùng đằng sau đuổi tới đồng bạn đụng vào nhau, sau đó trên mặt đất lăn lộn. Quả nhiên hữu hiệu, tiếp tục. Ngân quang hiện lên, hai cái lá cây trên dưới tung bay, chỉ chốc lát sau liền giải quyết 30 mấy chỉ lớn con kiến. Tiêu thần dẫn theo long đảm thương. Phụ trách đem bọn nó biến thành chết con kiến. Cấp 3 ma thú năng lượng mặc dù không so được 10 cấp thanh mao cự trồn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, hắn rất vui vẻ. Bất quá rất nhanh hắn liền cười không nổi, bởi vì thiết giáp đen kiến càng ngày càng nhiều, mỗi cây cột đá đều giống như là núi lửa phun trào, một giây đồng hồ có thể leo ra mấy cái. Chờ hắn ý thức được cái này một lúc thời điểm, mình đã bị mấy trăm con lớn con kiến vây quanh, mà lại số lượng này còn đang nhanh chóng gia tăng. Siêu siêu siêu. Phốc phốc. Có mang kịch độc phi châm đem xông lên mấy cái trực tiếp đóng đinh, hắn có thể thở hơi thở cơ hội. Thế nhưng là phi châm số lượng có hạn, cộng lại bất quá 64 cây, không đến vạn không được. Đã thời điểm không thể lạm dụng. Diệp Tử vũ hồn bổ sung bên trên kịch độc hiệu quả, mặc kệ là bị chém đứt xúc giác hay là những vị trí khác thụ thương, thiết giáp đen kiến đều sẽ một mệnh ô hô. Lấy tiêu thần làm trung tâm, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong một mảnh đen kịt, bọn chúng giống như không biết tử vong đại biểu cho cái gì, che giả mang mọc. Liên miên bất tuyệt. Càng giết càng nhiều, đây là tiểu hầu gia trong lòng duy nhất ý nghĩ, cần thiết giết ra một đường máu,
nếu không coi như không bị con kiến cắn chết, cuối cùng cũng sẽ gân mệt kiệt lực mà chết. Hắn nhớ tới lôi đài đối chiến Sở Dương thời điểm, đối phương sử xuất một chiêu đại lực va chạm, ngoại phóng hồn lực có thể đạt tới 6.000 cân tả hữu xung lực, dùng tới đối phó thành đàn con kiến hẳn là hữu hiệu, không ngại thử nhìn một chút. Hồn lực ngoại phóng đối với hắn tới nói không phải việc khó, khó khăn là như thế nào thành công đem hồn lực nửa ngưng hóa. Hắn một bên vung vẩy long đảm thương thu hoạch sinh mệnh, một bên đem ngoại phóng hồn lực tập trung ở thân thể phía trước, không ngừng tăng lượng. Trong suốt hồn lực dần dần xuất hiện sương mù trạng thái, cái này khiến hắn mừng rỡ, tiếp tục đem càng nhiều hồn lực thả bỏ vào đến. Cho đến bảy biện ra mở đục khói trắng trạng thái, hắn há mồm gầm rú, thành bại ở đây dơ lên, sông. Di chuyển hai cái đùi, tiểu hầu ra hướng phía bảy kiến phóng đi. Chương 234, ma diễm kiến lửa. Bành bành phanh. Phù phù. Thiết giáp đen kiến bị đụng bay lên, đối mặt 6.000 cân lực đạo, chỉ nếu như bị đụng vào, không có con nào có thể may mắn sống sót, tản chi chân gãy bốn phía bay múa. Tiểu hầu ra một chiêu đại lực va chạm, thành công tiến lên 60 mét, đâm chết lớn con kiến vô số. Hai cái lá cây vũ hồn liên tiếp bắn ra phi châm, thanh lý ra một khối nhỏ khu vực an toàn. Bị hắn bỏ lại đằng sau lớn con kiến huy động 6 đầu linh hoạt chân dài, lần nữa để lên tới. Hắn thời khắc này ý nghĩ là xông ra rừng đá khu vực, lại nghĩ biện pháp khác. Liên tiếp hai lần đại lực va chạm, rốt cục đi tới rừng đá cuối cùng, khe núi chỗ khúc quanh, thế nhưng là khi hắn đứng ở chỗ này thời điểm, tâm lập tức lạnh hơn nửa đoạn. Chuyển qua cái này cong, hay là rừng đá tổ kiến, mà lại diện tích lớn hơn. Chẳng lẽ hôm nay muốn táng thân kiến miệng sao, nhìn một chút thiết giáp đen kiến hình bán nguyệt sắc bén răng, đoán chừng mình xương cốt đều sẽ bị bọn chúng cắn nát tan hết. Vừa rồi sử dụng 3 lần đại lực va chạm, hồn lực đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Gây mũi mùi lưu hình càng thêm nồng đậm. Hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, có đối sách. Chỉ huy một chiếc lá nghiêm phòng tử thủ, mặt khác một mảnh nhắm ngay trên mặt đất phát hoàng tảng đá bay đi, bạo viêm. Hô! Màu vàng tảng đá nháy mắt bị nhen lửa, thoát ra cao hơn 3 mét ngọn lửa, chung quanh lớn con kiến giật nảy mình, nhao nhao thoát đi điểm cháy.